Chương 28, xung đột. Trong rừng rậm hoang dại bộ kẻ mẩn. Chương 28, xung đột. Trong rừng rậm hoang dại bộ kẻ mẩn. Vương quốc lịch năm 148 ngày 15 tháng 12, khoảng cách đội xe trú đóng ở tòa sơn cốc này bình nguyên đã qua thời gian nửa tháng. Nị bạ xã ngồi tại trong trứng đồng, một bên uống vào thị nữ bưng lên hồng trà ấm người con, một bên nghe ạ lịp hồi báo gần đây lãnh địa bên trong tình huống công tác. Giờ dạ tí nỉ co quắp tại trên mặt bàn, thường dụng nỉm bạ xạ vì nó chuẩn bị thịt cá thịt viên. Đây là dùng trước tại trong sông bắt được cá sạo cạo xương đi đâm về sau chế tác mà thành. Bây giờ tài nguyên có hạn, không có một phần, cũng không có bộ kẹ block, nỉm bạ xạ chỉ có thể giống như vậy biến đổi pháp vì giờ dạ tí nỉ cung cấp thích hợp nó đồ ăn. Một bên ạ lịp nhìn thoáng qua điện hạ cái này tiểu ma thú, chỉ cảm thấy nó giống như càng ngày càng mượt mà. Cái này khiến ạ lịp không khỏi nghĩ lên bọn hắn từ vương thành xuất phát, trước khi đến lãnh địa trên đường lúc. Lúc kia, vừa tiến vào mùa đông, nhiệt độ không khí bắt đầu chậm rãi giảm xuống, cái này tiểu ma thú sợ lạnh sợ muốn chết, từ sáng sớm đến tối đều trốn ở trong xe ngựa không ra. Nhiệt độ không khí cùng hoàn cảnh biến hóa nhường tiểu ma thú gầy rất nhiều. Mà bây giờ, nó không chỉ có ăn mập, thậm chí đều có thể tại băng lãnh trong nước sông mơi lặn. Không thể không nói, điện hạ nuôi ma thú thật rất có thủ đoạn a. Ạ lịp không khỏi cảm khái nói. Hắn ổn định lại tâm thần, ngược lại bắt đầu hồi báo lên hôm qua lãnh địa bên trong cư dân công việc tiến trình tới. Điện hạ, đồng ruộng bên kia hạt giống đã toàn bộ trồng trọt hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy bọn chúng thành thục là được. Trong rừng rậm chặt cây công việc tiến triển cũng 10 phần thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất tiếp qua một tuần, tất cả nhà gỗ đều có thể kiến tạo hoàn thành. Nói đến đây, ạ lịp dừng một chút, trên mặt của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, mà lại mọi người cũng chuẩn bị lợi dụng tiếp xuống trong khoảng thời gian này vì ngài xây một tòa qua mùa đông phòng. Nghe nói như thế, Nị Bạ Xạ lúc đầu cảm thấy không cần thiết, dù sao hắn cái này lều vải còn có thể lại đã che gió lại che mưa, nhưng nghĩ lại, đây cũng là những cư dân này tâm ý, mà lại cũng thật muốn cùng Dở Dạ Tỉ Nỉ có một gian thuộc về mình nhà. Đã như vậy, vậy trong này về sau coi như thành thương nghị sự vụ lãnh chúa đại sảnh đi. Ta đã biết. Nị Bạ Xạ gật đầu, hắn ngược lại nghĩ đến đi ra ngoài thăm dò xung quanh dần ba người, không khỏi dò hỏi, giai đoạn bọn hắn vẫn chưa về sao? Khoảng cách dần bọn hắn rời đi lãnh địa đã qua vài ngày thời gian, mặc dù con dân bảng bên trên tên của ba người không có biến mất, nhưng Nị Bạ Xạ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút bất tâm. A Lập lắc đầu, hồi đáp, còn không có, bất quá điện hạ xin yên tâm, giai đoạn cùng cớ lệ vệ lẹn kinh nghiệm phong phú, gặp được nguy hiểm ma thú, cho dù không phải là đối thủ, cũng có thể toàn thân trở ra. Nghe vậy, Nị Bạ Xạ gật đầu một cái, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Điện hạ. Nị Bạ Xạ điện hạ. Không xong. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận cuống quýt tiếng hô hoán. Nị Bạ Xạ cùng A Lập ngẩng đầu, đã nhìn thấy một vị phụ nhân vội vàng chạy vào. Chuyện gì? Nị Bạ Xạ hỏi. Điện hạ, có ma thú. Phụ nhân mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, có ma thú tập kích đốn tuổi trận mọi người. Ma thú? Nị Bạ Xạ nhíu mày, lúc này đứng lên nói, mang ta đi nhìn xem. Rõ. Nị Bạ Xạ mang lên Dở Dạ Tỉ Nỉ, tại phụ nhân dẫn đầu xuống rất nhanh liền đã tới đốn tuổi trận. Trải qua nửa tháng này đến nay đốn tuổi, giờ này khắc này, cái này một mảng lớn rừng rậm cây cối đều đã bị bọn hắn nhân loại cho chặt cây không còn, chỉ còn lại có một mảnh chuỗi lùi đất trống, trên đất trống thì thành lập một tòa lại một tòa nhà gỗ nhỏ. Làm Nị Bạ Xạ tới nơi đó thời điểm, xa xa liền nhìn thấy mấy tên kỵ sĩ cầm trong tay vũ khí, đem một đám bình dân cho bảo hộ ở sau lưng, bọn hắn có chút khẩn trương đưa ánh mắt về phía trước đại thụ. Nỉ Bạ Xạ điện hạ, có người phát hiện Nỉ Bạ Xạ đến, vội vàng tránh ra vị trí. Điện hạ, xin cẩn thận. Một tên kỵ sĩ nói. Nỉ Bạ Xạ hướng hắn gật đầu một cái, sau đó liền thuận ánh mắt của mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa cái kia mấy cây trên đại thụ, đang đứng một đám hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có một đôi lông xù vành thai lớn cùng thân thể lật chuột bộ kẻ mẩn. Bọn chúng trong tay cầm nhánh cây nhỏ cùng hòn đá nhỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía dưới đám người. Lật, kia là Bình Sino, Lê Tẩm Tiểu Bất Điểm, mau tránh ra, đừng quay rầy chúng ta làm việc. Một tên đứng tại phía trước nhất kỵ sĩ đếm thử xua đuổi lên những thứ này ngoại hình đáng yêu ma thú. Nhưng một giây sau, vô số hòn đá nhỏ cùng nhánh cây hỗn tạp mấy quả bẹ gì liền hướng phía hắn bay tới. Tên kỵ sĩ kia tại chỗ bị nện đầu đầy bao lớn, hắn khí nghiến răng, hung hăng nói, Lê Tẩm, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn là không được. Chỉ bất quá hắn tiếng nói chưa rơi, những Bình Sino đó trên thân liền lóe lên hào quang chói sáng. Sơ biết. Trong chốc lát, đầy trời ngôi sao lấy cực nhanh tốc độ đánh phía hắn, trong nháy mắt, liền đem nó bao phủ lại tại ánh sao bên trong. Tên địa đang thương kỵ sĩ thậm chí liền âm thanh đều không có phát ra liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu tới. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn cảm thấy những thứ này hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ma thú rất đáng yêu cư dân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thậm chí còn nhịn không được lui về sau một bước. Mịn xí nổ nhó mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn về phía đám người, rất có một bộ tiến thêm một bước về phía trước, bọn chúng liền kéo dài phát động công kích bộ dáng. Gặp tình hình này, Nị Bạ Xạ vẫn không nói gì. Cái kia ba con sở nổ vợ cũng có chút nhịn không được. Những ngày trung đụng này bên trong, bọn chúng cùng mọi người sinh ra 10 phần cảm tình sâu đậm. Những người ở nơi này không chỉ có biết cùng chúng nó chơi, sẽ còn đem đồ ăn chia sẻ cho chúng nó, bọn chúng sớm đã đem những này người trở thành đồng bạn. Bây giờ nhìn thấy đồng bạn bị cái khác bộ kẹ mẩn công kích, sở nổ vợ lúc này liền tiến lên một bước, ý đồ đánh trả. Chờ một chút, sở nổ vợ. Nô cô. Nhóm sở nổ vợ quay đầu nhìn về phía Nị Bạ Xạ. Xin chờ một chút. Nị Bạ Xạ hướng phía bọn chúng lắc đầu, sau đó tiến lên một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại trên nhánh cây Mịn Sino, nội tâm rất nhanh liền minh bạch sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Bọn hắn những ngày này đối với rừng rậm chặt cây, phá hủy bọn này mìn xì nổ dựa vào sinh tồn gia viên. Cho nên, bọn chúng hôm nay xuất hiện ở đây là vì ngăn cản bọn hắn. Đây là nhân loại muốn khuyết trương lãnh địa cùng hoang dại bộ kệ mẩn tầm đó tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Theo nhìn bạ xạ xuất hiện, bọn này mìn xì nổ lập tức đưa ánh mắt về phía hắn. Tựa hồ là cảm thấy hắn chính là bọn này nhân loại ở trong thủ lĩnh, mìn xì nổ trong miệng càng là phát ra chỉ trích gọi tiếng, lật lật. Trước mắt bày ở trước mặt bọn hắn có hai loại biện pháp. Một, cùng mìn xì nổ hòa giải, mời bọn chúng cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Hai, mạnh mẽ dùng sụp cổ ở đưa chúng nó cho xua đuổi đi. Nhị bạ xạ ánh mắt nhìn lướt qua trên cây mìn xì nổ. Một, hai, ba, bốn, năm. Hết thể có 5 con mìn xì nổ, lấy bọn hắn trước mắt chiến lực, giờ dạ tỉ nỉ sổ rủ 3 con sờ nổ bờ, chưa hẳn không phải là đối thủ của chúng. Nhưng, nhị bạ xạ nhưng trong lòng rất rõ ràng, loại sự tình này dù sao cũng là bọn hắn đã làm sai trước, là bọn hắn hủy đi mìn xì nổ quê hương. Nên làm cái gì? Không người chú ý tới nơi hẻo lánh. Một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có được màu xanh lá thân thể bộ kẹ mẩn đang núp ở một cái cây đằng sau, bí mật quan sát lấy cách đó không xa những cái kia nhân loại cùng mìn xì nổ. Đang đằng. Chương 29, cộng sinh chương 29, cộng sinh nhân loại cùng bộ kẹ mẩn đều là sinh hoạt trên thế giới này một phần tử. Xem như người xuyên không, nhị bạ xạ hết sức rõ ràng nhân loại cùng bộ kẹ mẩn là hoàn toàn có thể thực hiện cộng đồng sinh hoạt. Làm như thế nào mới có thể cùng mìn xì nổ hòa giải? Nhị bạ xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Trung quanh mấy tên kỵ sĩ tay cầm vũ khí, cẩn thận nhìn xem cái kia mấy cái ma thú. Trong lúc nhất thời, Song Vương lâm vào giằng co ở trong. Mìn xì nổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, bọn chúng không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Những thứ này nhân loại chém ngã bọn chúng sinh hoạt đại thụ, hủy đi nhà của bọn chúng nhất định phải đem những này đại phôi đàn cho đuổi ra rừng rậm. Lật lật, Mìn xì nổ bắt đầu đem trong tay mình hòn đá nhỏ cùng nhánh cây nhỏ hướng phía đám người ném qua, ý đồ dùng loại phương thức này đem những người này cho đuổi đi. Điện hạ, xin cẩn thận. Một tên kỵ sĩ ngăn tại nỉm bạ xạ trước người. Nhìn thấy đồng bọn của mình bị công kích, lần này ba con sờ nổ bờ cũng nhịn không được nữa. Nô cô. Bọn chúng nhao nhao tiến lên một bước, sử dụng ra riêng phần mình lấy tay tuyệt chiêu hướng phía trên cây những mìn xì nổ đó khởi xướng công kích. Ai sơ bìm. Dạ dồ lìm. Ỉn xì bìm. Tựa như xương trắng bình thường chùm sáng hôn tạp sắc bén phía lá, tại ỉn xì bìm quét sạch xuống đánh phía mìn xì nổ chỗ tồn tại những cây. Con kia mìn xì nổ còn chưa kịp tránh né, liền bị cái này ba cái chiêu thức trúng đích, liền âm thanh đều không có phát ra, liền từ trên đại thụ rơi xuống. Còn lại bốn cái mìn xì nổ nhìn thấy một màn này, trong khoảnh khắc liền lâm vào phẫn nộ trạng thái. Lật lật, bọn chúng phân biệt sử dụng ra sơ huyết, đủ thân sơ lạc các loại chiêu thức đến tiến hành đánh trả. Mau dừng lại, nhị bạ xa ý đồ ngăn cản, nhưng mìn xì nổ đã phẫn nộ đến không cách nào nghe vào bất kỳ lời gì. Bọn chúng từ trên cây nhảy xuống tới, từ bốn phương tám hướng hướng phía sờ nổ vỡ cùng chung quanh nhân loại vào tới. Dơ dạ tini, thân đờ mà bờ. Dơ dạ tini bay người lên trước, một cỗ màu vàng ánh chớp từ trên người nó tuôn ra, tinh chuẩn đánh chúng vào một cái ý đồ đối với một vị phụ nhân sử dụng đủ thân sơ lạc mìn xì nổ. Con kia mìn xì nổ chiêu thức bị đánh gãy, lập tức lâm vào tê liệt trạng thái. Thấy thế, nhị bạ xạ chỉ có thể trầm giọng hạ lệnh, "A Lập, mang mọi người rời khỏi nơi này trước." "Rõ." A Lập gật đầu một cái, nói, "Điện hạ, xin cẩn thận." Rất nhanh, toàn bộ đốn tuổi trận liền chỉ còn lại có nhị bạ xạ cùng mấy tên kỵ sĩ, cùng với đánh thành một đoàn sơ nổ vỡ cùng mìn xì nổ. Nhìn qua trước mắt hỗn loạn tràn diện, nhị bạ xạ chỉ cảm thấy hết sức nhức đầu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi chiến đấu kết thúc mới có thể thật tốt trao đổi. Nhị bạ xạ lúc này không do dự nữa. Bộ kẹ mẩn ở giữa chiến đấu liền dùng bộ kẹ mẩn tới nên chiến. Hắn cự tuyệt mấy tên kỵ sĩ nhúng tay, sau đó nói với Dở Dạ Tín Ý, Twitter. Ô. Dở Dạ Tín Ý điều động trong cơ thể năng lượng hệ Dở Dạ gồng, năng lượng màu tím hóa thành lốc xoáy bao tác, theo nó trong miệng phụt lên mà ra, đem một cái bay nhào hướng sờ nổ vờ mịn xì nổ đánh bay đi ra ngoài. Một cái khác mịn xì nổ gặp đồng bạn bị công kích, lập tức phẫn nộ từ mặt bên hướng phía Dở Dạ Tín Ý lao đến. Nó tay nhỏ cao cao nâng lên, đánh ra. Mịn xì nổ tốc độ rất nhanh, cứ việc nhị bạ xạ lập tức hạ đạt tránh đi chỉ lệnh, nhưng Dở Dạ Tín Ý kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, khiến cho nó phản ứng chậm một nhịp. Mìn xì nổ một cái tát đập vào Dở Dạ Tín Ý trên thân. Thấy thế, nhị bạ xạ cấp tốc cải biến sách lược. Giặc. Mìn xì nổ vừa mới rơi xuống mặt đất, Dở Dạ Tín Ý cái kia dài nhỏ thân thể liền đưa nó cho thật chặt trói buộc. Lật lật. Mìn xì nổ ý đồ dãy rủa, nhưng Dở Dạ Tín Ý lực đạo lại càng lúc càng lớn, lấy lực lượng của nó, căn bản không tránh thoát. Thần đờ mà bờ. Nhị bạ xạ hạ lệnh truy kích. Nương theo lấy một cỗ màu vàng ánh chớp thoáng qua, cái này mìn xì nổ rất nhanh vốn nhờ thân thể tê liệt mà đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm nhị bạ xạ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc. Trên sân đối chiến đã kết thúc. Năm con mìn xì nổ tất cả đều ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà sờ nổ vỡ trên thân cũng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Bọn chúng có chút tức giận nhìn về phía trước mặt ba con bộ kẻ mẩn. Dừng lại đi. Sờ nổ vỡ. Nì bạ xạ có chút nhức đầu nói. Nô cô. Nhóm sờ nổ vỡ quay đầu nhìn lại. Nì bạ xạ lại mang theo dở dạ tì nhỉ chậm rãi đi lên trước. Hắn ngồi xổm ở cái kia năm con mìn xì nổ trước mặt, suy tư nên mở miệng như thế nào. Giờ này khắc này, năm con mìn xì nổ thần sắc khác nhau. Có thương tâm khóc lớn lên, có trong mắt chứa đầy nước mắt, còn có cắn môi, một mặt không chịu thua biểu lộ. Xong đời, bọn chúng xong đời. Bởi vì bọn chúng thua, bọn chúng không có cách nào bảo vệ tốt gia viên của mình, những tên bại hoại này sẽ đem bọn chúng dựa vào sinh tồn nhà chiếm thành của mình, sau đó đem bọn chúng cho đuổi đi. Lật lật. Người xấu. Một cái mỉn xì nổ một bên khóc, một bên la lớn. Bọn chúng thậm chí đã nghĩ đến mình bị đuổi ra gia viên, gánh một cây que gỗ, gậy gỗ bên kia buộc lên một cái bao quần áo nhỏ, đi tại mênh mông tuyết lớn bên trong không nhà để về bi thảm hình tượng. Nị bạ xạ, mời ngừng một chút. Hắn nói. Trước mặt năm con mịn xì nổ lập tức ngừng tiếng khóc, đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhìn qua cái này năm con bộ kẹ mẩn muốn khóc lại không dám khóc ánh mắt, Nị bạ xạ chỉ cảm thấy chính mình giống như cái gì bức an làm kỵ nữ ác bá đồng dạng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó chân thành nói, ta rất xin lỗi, mịn xì nổ. Trước mặt năm con mịn xì nổ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ có là bọn chúng, ngay cả nút trong bóng tối sở nhị vi cũng là hơi sững sờ. Bọn chúng nghe được cái gì? Cái này đại phôi đản, vậy mà tại theo chân chúng nó xin lỗi. Lật lật. Một cái mịn xì nổ thử thăm dò lên tiếng nói. Ta thừa nhận, là chúng ta hủy đi gia viên của các ngươi, nhưng là nếu như chúng ta không làm như vậy, không chỉ có là ta, còn có đằng sau ta những người kia, đều biết chết tại trận này báo tuyết ở trong. Nị bạ xạ chậm rãi mở miệng. Có lẽ là ngữ khí của hắn quá nặng nề, đến mức cái này năm con mịn xì nổ cũng theo bản năng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa những cái kia đang xem lấy bên này nhân loại. Tử vong. Tại mịn xì nổ nhận biết bên trong, đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Chết rồi, chính là rốt cuộc tình không đến, rốt cuộc ăn không được mỹ vị quả thông cùng mẹ gì, cũng không thể cùng các đồng bạn cùng nhau chơi bừa. Chúng ta cần những thứ này đồ gỗ, bởi vì bọn chúng có thể giúp chúng ta kiến tạo kiên cố phòng ốc, những phòng ốc này lại có thể giúp chúng ta che gió che mưa, nhường chúng ta an toàn vượt qua cái này trời đông giá rét. Ta biết, chặt cây những thứ này cây cối là hủy đi gia viên của các người, ta rất xin lỗi, chỉ là, chúng ta vì sống sót, đã không có biện pháp dừng lại. Nói xong, Nị bạ xạ ánh mắt từ trước mắt mấy cái mịn xì nổ trên mặt đảo qua. Hắn không có ý định mạnh mẽ xua đuổi bọn chúng, cũng không có ý định từ bỏ chặt cây cối. Bởi vậy, Nị bạ xạ chỉ có thể khai thác một cái điều hòa biện pháp. Vì biểu đạt cái nấy, chúng ta biết đem hết toàn lực đền bù các ngươi. Ta lấy mảnh này lãnh địa lãnh chúa tên hướng các ngươi hứa hẹn, đợi đến mùa đông này kết thúc, băng tuyết tăng giá, xuân về hoa nở thời điểm, ta cùng mọi người sẽ cố gắng giúp các ngươi một lần nữa kiến tạo một mảnh rừng rậm, một mảnh mọc đầy bẹ gì rừng cây ăn quả. Đến lúc đó, nơi đó chính là các ngươi nhà mới, các ngươi sẽ có ăn không hết bẹ gì. Ở trước đó, nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng chúng ta, các ngươi có thể đem lãnh địa của chúng ta xem như lâm thời nhà cùng chúng ta cùng một chỗ vượt qua cái này mùa đông giá rét. Chương 30, gặp gỡ chương 30, gặp gỡ lần lần. Nghe được lời nói này, nhóm mịn xì nổ nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ. Bọn chúng giơ lên cái đầu nhỏ nhìn trước mắt nhân loại, trong hốc mắt vẫn còn bảo lưu lấy vừa mới nước mắt. Nị bạ xạ, ta gọi Nị bạ xạ. Nị bạ xạ tận khả năng hướng phía bọn này mịn xì nổ thả ra thiện ý của mình. Lật lật. Nhóm mịn xì nổ cũng không trước tiên đáp lại. Bọn chúng quay đầu nhìn về phía chung quanh đồng bạn, cùng chúng nó thông qua ánh mắt trao đổi. Lật lật. Lật lật. Lật lật. Nhóm mịn xì nổ xì xào bàn tán, lớn tiếng lưu đồ bí mật. Nị bạ xạ ngồi xổm ở một bên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của bọn nó. Mịn xì nổ, địa khu ở nổ bạ dùng để đối kháng cần gì đáng yêu bộ kẻ mẩn. Bọn chúng ngoại hình đáng yêu, yêu thích sạch sẽ, thậm chí còn có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. À nhỉ, bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy mịn xì nổ đem cái đuôi xem như cái chổi đến quét dọn vệ sinh, thẳng đến đem trong chỗ tất cả vết bẩn cho quét dọn không còn một mảnh. Có ý tứ. Nị bạ xạ nghĩ thầm. Qua một hồi lâu, mịn xì nổ mới giao lưu hoàn tất. Bọn chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nị bạ xạ, kiên định ngồi đáp, lật lật. Đáp ứng. Nị bạ xạ nhíu mày, hỏi. Lật lật. Mịn xì nổ gật một cái đầu nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng cái này nhân loại. Mà lại, hắn nhìn cũng không giống là sẽ nói láo dáng vẻ. Huống chi, nếu như cái này tên là Nị bạ xạ nhân loại nói tới đều là thật nói. Như vậy chờ đến sang năm mùa xuân, bọn chúng sẽ có được một tòa mọc đầy quả rừng mẹ gì. Đến lúc đó, bọn chúng liền có thể quản gia gắn ở nơi đó, mỗi ngày tại mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây bên trong ngủ, buổi sáng tỉnh lại, chỉ cần duỗi ra chảo, liền có thể sờ đến mỹ vị mẹ gì. Loại cuộc sống đó, chỉ là ngấp lại liền để chuột chuột cảm thấy hạnh phúc đâu. Mịn xì nô nhịn không được hết tưởng. Nhìn thấy một màn này, Nị bạ xạ trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng người lên, để cho người ta gọi tới lãnh địa y sư Anaben, nhường nàng vì những thứ này thụ thương bộ kẹ mẩn tiến hành trị liệu, đồng thời ra hiệu đám người có thể kéo dài tới công việc. Lãnh địa bên trong các cư dân lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước, bọn hắn do dự nhìn về phía đám kia ngoại hình đáng yêu ma thú. Bọn chúng sẽ không lại công kích chúng ta. Nị bạ xạ an ủi tâm tình của mọi người, qua sang năm mùa xuân đến trước đó, cái này mấy cái ma thú biết tạm thời cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Tất cả mọi người nghe được vừa mới Nị bạ xạ cùng những ma thú này đối thoại. Bọn hắn không có ý kiến, dù sao cũng là bọn hắn hủy những ma thú này nhà trước đây. Bây giờ nhìn thấy bọn chúng không có tính công kích, mọi người lúc này mới an tâm chém lên cây. Cây cối không ngừng ngã xuống, rừng rậm biến thành đất trống. Nhóm mịn xì nổ nhìn qua một màn này, mặc dù đã đáp ứng Nị bạ xạ, nhưng khi bọn chúng tận mắt thấy chính mình đã từng quê hương biến mất, trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thương cảm. Nị bạ xạ vốn cho rằng mịn xì nổ sẽ thương tâm thật lâu, nhưng mà phần này thương cảm chỉ tiếp tục đến rồi không đến nửa giờ liền tan thành mây khói. Than đuổi tại chậu than ở trong cháy hừng hực, ấm áp trong trứng đồng. Năm con mịn xì nổ ngồi trên bàn ăn hạnh nhân khô quả, tại bọn chúng bên cạnh trưng bày một chén hòa hợp nhiệt khí ngọt hồng trà. Lật lật thật là ấm áp a lật lật. Thật tốt ăn. Lật lật. Thật thoải mái a. Có thể tại đồ ăn thiếu thốn rét lạnh mùa ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn, đợi tại như thế ấm áp sạch sẽ trong ổ, cái này đặt ở trước kia, quả thực là không dám nghĩ sự tình. Mịn xì nổ trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ hạnh phúc, thật giống như được 50 triệu phá dỡ khoản đầu dạng. Hoàn toàn không thấy vừa mới cái kia phần thương cảm. Nị bạ xạ. Giờ dạ tin nhỉ. Giờ này khắc này, Nị Bạ Xạ chỉ muốn lớn tiếng hỏi một câu, "Uy, các ngươi danh giới cuối cùng đâu?" Nhưng nhìn qua trước mắt mấy cái mìn xin ổ, Nị Bạ Xạ bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Khu rừng rậm này rất rất lớn, ở chỗ này có được 10 phần phong phú tự nhiên tài nguyên. Ở loại địa phương này, rất hiển nhiên không có khả năng chỉ nghỉ lại lấy mìn xin ổ một loại bộ kẻ mẩn. Trong thời gian ngắn, bọn hắn là không thể nào đình chỉ chặt cây rừng rậm. Bởi vì kiến tạo nhà gỗ cần vật liệu gỗ, mùa đông thì cần muốn đầy đủ vật liệu gỗ tới nhóm lửa sưởi ấm. Tự nhiên tài nguyên phong phú địa phương, nghỉ lại bộ kẻ mẩn tài nguyên cũng biết phi thường phong phú. Có lẽ về sau bọn hắn sẽ còn gặp được này chủng loại giống như tình huống. Trầm tư sau một lát, Nị Bạ Xạ đứng người lên, phân phó Dở Dạ Tín Ý lưu tại nơi này hỗ trợ chiếu khán mìn xin ổ, mà hắn thì đi hướng đốn tuổi trận. Các cư dân cùng sờ nổ vờ ngay tại như hỏa như đổ chém cây, nương theo lấy mọi người huy động trong tay bờ bén, từng cây đại thụ lập tức chậm rãi ẩm vang ngã xuống. To lớn mà trầm muộn thanh âm truyền rất rất xa. Nị Bạ Xạ điện hạ. Một tên kỵ sĩ nhìn thấy Nị Bạ Xạ tới, tiến lên đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Nị Bạ Xạ gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn về phía chung quanh cái kia an tĩnh rừng rậm, dò hỏi: "Những ngày này các ngươi đốn cây thời điểm, có hay không gặp được hoang dại ma thú?" "Hoang dại ma thú?" Kỵ sĩ mần người, hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó hồi đáp: "Khởi bẩm điện hạ, chúng ta gặp được." "Ồ." Nị Bạ Xạ hơi kinh ngạc: "Dạng gì ma thú?" Kỵ sĩ cẩn thận hồi tưởng một phen: "Một loại giống bồ câu đồng dạng sẽ bay ma thú, giống chuột đồng dạng rất cảnh giác ma thú, bọn chúng vừa nhìn thấy chúng ta, liền lập tức quay người chạy trốn, còn có một loại giống như nai con, có màu nâu da lông ma thú." "Hả?" Nhìn như vậy chung quanh đây bộ kệ mẩn sinh thái vẫn rất phong phú. Giống bồ câu đồng dạng ma thú, sợ không phải địa khu ở nổ vạ gia tộc chim tỷ đô vợ. Giống chuột đồng dạng cảnh giác ma thú, hẳn là bạ chạc. Giống nai con đồng dạng ma thú, chỉ sợ là mùa đông hình thái ở lĩnh. Bọn chúng nhìn thấy các ngươi có phản ứng gì sao? Nị Bạ Xạ lại hỏi. Kỵ sĩ gãi gãi đầu, hồi đáp, có thể là chúng ta nhân số chỗ này quá nhiều, đem bọn nó hù dọa, những ma thú kia vừa nhìn thấy chúng ta liền lập tức quay người chạy mất. Dạng này a? Xem ra cái này mấy cái mịn xì nổ xem như bên trong tương đối gan lớn. Đương nhiên, cũng có thể là bọn chúng nghỉ lại cây cối bị không ngừng chặt cây, mịn xì nổ bây giờ không có biện pháp, cho nên lựa chọn đi ra cùng bọn hắn ba bảo. Ta đã biết, ngươi kéo dài đi làm việc đi. Nị Bạ Xạ nói. Đúng, điện hạ. Kỵ sĩ lần nữa hành lễ, sau đó quay người tiếp tục làm việc xuống đi. Mà Nị Bạ Xạ thì đứng tại trên mặt tuyết, quay đầu ngắm nhìn một phía, nhìn qua tòa này rộng lớn rừng rậm như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại bị theo dõi cảm giác, thật giống như có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó chính mình. Hả? Nị Bạ Xạ theo bản năng xoay người. Một giây sau, hắn liền tại cách đó không xa trên một cây đại thụ thấy được một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu xanh lục. Một người một bộ kẹ mẩn ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Kia là một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có được hai chân hình rắn bộ kẹ mẩn. Nó có được màu xanh lá thân thể, màu bơ phần bụng cùng chân, trên lưng có một đầu thẳng đến cái đuôi màu vàng đường vân. Mặc dù là hình rắn bộ kẹ mẩn, nhưng nó lại có được đáng yêu tứ chi, đồng thời có thể giống người đồng dạng dùng hai chân đứng thẳng. Con kia bộ kẹ mẩn là địa khu ở nổ vạ gở giặt thuộc tính ngự tam gia sở nỉ vi. Nỉ bạ xạ con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này, vậy mà nghỉ lại lấy sở nỉ vi loại này bộ kẹ mẩn. Hắn đang nhìn sở nỉ vi, mà con kia sở nỉ vi cũng đang nhìn hắn. Một người một bộ kẹ mẩn cách một mảnh đất tuyết xa xa tương vọng. Chương 31, việc nhà tiểu năng thủ chương 31, việc nhà tiểu năng thủ con kia sở nhị vị cũng không có như mịn xỉ nộ như vậy lộ ra tính công kích, cũng không có giống ở lĩnh bọn chúng như vậy sợ hãi xoay người liền chạy. Nó đứng tại cây kia rơi đầy tuyết phía sau cây lớn, cùng Nỉm Bạ Xà nhìn nhau hồi lâu. Thằng đến Nỉm Bạ Xà hé miệng, muốn nói gì thời điểm, con kia sở nhị vị mới tốt giống như rốt cục lấy lại tinh thần. Nó cuối cùng nhìn Nỉm Bạ Xà liếc mắt, sau đó trầm mặc xoay người, thật nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Chờ một chút. Nỉm Bạ Xà duỗi ra tay đứng tại giữa không trung. Nhưng con này sở nhị vị động tác phi thường linh mẫn, thời gian một cái nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Nị Bạ Xạ, sở nhị vị, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà nghỉ lại lấy sở nhị vị dạng này bộ kẻ mẩn. Giờ dạ tí nỉ tốc độ phát triển quá chậm, trong khoảng thời gian này Nị Bạ Xạ một mực tại suy nghĩ chính mình muốn hay không trước tiên tìm một cái cùng loại với bụt tờ phở dở của a loại kia trưởng thành nhanh bộ kẻ mẩn đến giúp chính mình chống nổi giai đoạn trước. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể tìm kiếm được thích hợp bộ kẻ mẩn. Mặc dù phụ cận cũng nghỉ lại lấy cờ gì họ gô nổ tí lò suy nhẹ những thứ này bộ kẻ mẩn, nhưng chúng nó rõ ràng không thích hợp tân thủ. Mà bây giờ hắn ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu xuất hiện. Sở Nhị Vi, tương lai địa khu ở nổ và gờ giặt thuộc tính ngự tăng ra, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tốc độ phát triển vừa phải, ba đoạn tiến hóa về sau sẽ tỏ gì ổ càng là có được cực cao hạn mức cao nhất. Quả thực là tân thủ hoàn mỹ nhất đồng bạn. Nhưng trước mắt có một vấn đề. Con kia Sở Nhị Vi chạy mất. Nị Bạ Xạ đi đến Sở Nhị Vi vừa mới chỗ đứng, ánh mắt nhìn về phía đối phương vừa mới rời đi phương hướng. Nơi đó là rừng rậm chỗ sâu. Cứ việc nội tâm đối với Sở Nhị Vi xuất hiện tràn đầy kích động, nhưng Nị Bạ Xạ đồng thời không có bị chuyện này làm choáng váng đầu óc. Một thân một mình tiến vào rừng rậm chỗ sâu tìm kiếm sơ nhị vị khó tránh khỏi có chút quá không lý trí. Nị Bạ Xạ rơi vào trầm tư. Theo hắn biết, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, bằng không đại đa số bộ kẻ mẩn đều biết một mực đợi tại một mảnh cố định khu vực bên trong. Bọn chúng cơ hồ sẽ không rời đi nơi này, đi đến địa phương khác hoạt động, bởi vì như vậy rất có thể sẽ xâm nhập cái khác bộ kẻ mẩn địa bàn, từ đó bị xem như người xâm nhập lọt vào công kích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này sơ nhị vị có cực lớn xác suất vẫn dừng lại tại phiến khu vực này. Chỉ cần nó không rời đi quá xa, sớm như vậy đêm có một ngày,
hắn có thể lần nữa nhìn thấy Sơn Nhị Vi. Có lẽ còn có thể hướng Mịn Xì Nô bọn chúng hỏi thăm một chút Sơn Nhị Vi tin tức. Nghĩ như vậy, Nị Bạ Xạ liền một lần nữa về tới lều vải. Nhưng mà hắn vừa mới đi vào, liền thấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ thấy nguyên bản có chút bẩn thỉu lều vải, giờ phút này lại dị thường sạch sẽ gọn gàng sáng tỏ, có nhiều chỗ thậm chí còn khởi sướng ánh sáng. Mà cái kia năm con Mịn Xì Nô, giờ phút này chính phân tán ở lều vải các nơi, vất vả cần cù dùng chính mình cái kia lông xù cái đuôi hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Nị Bạ Xạ nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Ô. Giờ Dạ Tín Nhỉ có cắp tại một khối bị đánh quét sạch sẽ trên mặt bàn, trên mặt lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Nị Bạ Xạ. Giờ Dạ Tín Nhỉ làm sao một bộ bị xa lánh bộ dáng? Nhưng mà một giây sau, hắn liền biết là thế nào một chuyện. Chỉ thấy trong đó một cái Mịn Xì Nổ đã quét dọn đến rồi bên cạnh hắn. Nhìn xem bị hắn dẫm bẩn thảm, Mịn Xì Nổ trong miệng phát ra ghét bỏ gọi tiếng, lật lật. Nó dùng tay nhỏ đẩy Nị Bạ Xạ. Nị Bạ Xạ thuận thế đi tới một bên, nghĩ thầm Giờ Dạ Tín Nhỉ chỉ sợ cũng là cái dạng này bị đuổi tới trên mặt bàn đợi. Đón lấy, con kia Mịn Xì Nổ liền bắt đầu chăm chú quét sạch lên chỗ kia tràn đầy vết bẩn thảm. Thằng đến đem nơi đó quét dọn sáng bừng lên, cái này Mịn Xì Nổ trên mặt mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Nó dùng móng vuốt nhỏ lau một cái mồ hôi trên trán, trong miệng thở dài nhẹ nhõm, lật lật. Cuối cùng toàn bộ quét sạch sẽ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng sau đó phải ở cái địa phương này vượt qua cái này mùa đông giá rét. Bọn chúng cũng không thể nhường nơi này một mực bẩn thỉu. Bọn chúng ổ, nhất định phải là trên thế giới sạch sẽ nhất chỉnh tề địa phương. Nị Bạ Xạ. Hóa ra cái này mấy cái Mịn Xì Nổ là ghét bỏ lều vải của hắn quá. Bất quá trải qua bọn chúng như thế đánh quét, toàn bộ lều vải hoàn toàn chính xác biến thành sạch sẽ rất nhiều. Năm con Mịn Xì Nổ nhảy tới Nị Bạ Xạ trên giường, nơi đó là cả gian lều vải mềm mại nhất ấm nhất cùng địa phương, cho nên nơi này sau này sẽ là bọn chúng ổ. Nị Bạ Xạ thừa cơ liếc qua trong đó một cái Mịn Xì Nổ tin tức. Bộ kẽm mẩn, Mịn Xì Nổ thuộc tính, nọ mạn giới tính, giống cái đặc tính, các Mịn Xì ẩn chiêu thức, tài hình, tờ họ UNG, đánh ra, baby đồ này S, sweet, theo tình hẹn, tì đi út độ thân thiện, 30, hạn mức cao nhất vì 100, tình huống đặc biệt có thể vượt qua hạn mức cao nhất. Bảo sinh lý lịch, Vương quốc lịch năm 145, Mịn Xì Nổ ra đời. Vương quốc lịch năm 148, Mịn Xì Nổ nhận mời, lâm thời gia nhập Nị Bạ Xạ lãnh địa. Cái này năm con Mịn Xì Nổ, lại thêm trước đó chăn nuôi cái kia 6 con mặt cạp, nhường bộ kẹ mẩn của hắn con dân số lượng lập tức đi tới 18 tình trạng. Đã coi như là một cái phi thường khoa trương con số. Lật lật, nhóm Mịn Xì Nổ nhìn về phía Nị Bạ Xạ. Nị Bạ Xạ háng giọng một cái, cười đi lên trước ngồi tại bên giường, nói ra, đúng rồi, Mịn Xì Nổ, ta có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Mịn Xì Nổ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lật lật, các ngươi có biết hay không một cái gọi sờ nhị vị bộ kẹ mẩn, nó là màu xanh lá, giống tiểu xà đồng dạng. Nị Bạ Xạ hỏi. Lật lật, nghe nói như thế, Mịn Xì Nổ mặt lộ vẻ hồi ức. Rất nhanh, trong đó một cái Mịn Xì Nổ liền cấp ra trả lời, lật lật. Gặp qua. Nị Bạ Xạ nhíu mày, lại hỏi, nó cũng là giống như các ngươi, sinh hoạt tại phiến khu vực này sao? Mịn Xì Nổ gật một cái đầu nhỏ, lật lật. Cái kia ha không chính là mang ý nghĩa, con kia sờ nhị vị nhà cũng bị bọn hắn chém. Khác biệt bộ kẹ mẩn đối mặt loại tình huống này phản ứng cũng không giống nhau. Mịn Xì Nổ sẽ vì thủ hộ gia viên mà chiến, ở lĩnh bọn chúng lại bởi vì sợ hãi mà lựa chọn chạy trốn, mà sờ nhị vị lại sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Nị Bạ Xạ trong lòng không khỏi có chút áy náy, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tận khả năng dùng phương thức của mình để đền bù những thứ này bộ kẹ mẩn, theo tình hẹn bọn chúng vượt qua cái này mùa đông giá rét. Có thu hay không phục trước không nói, nếu như sờ nhị vị nguyện ý, Nị Bạ Xạ không ngại cũng làm cho nó gia nhập lãnh địa, đợi đến năm sau cũng giúp nó trùng kiến một mảnh rừng bẹ gì coi như mới nhà. Gia nhập nhân loại lãnh địa buổi chiều đầu tiên, Mịn Xì Nổ ngủ phá lệ an tâm. Trong trướng đồng tiêu đốt lên màu vỏ quýt cắt bò lửa, nơi này không có gió tuyết, cũng không có bại hoại. Giờ này khắc này, năm con Mịn Xì Nổ toàn bộ chen tại Nị Bạ Xạ trên giường, đem hắn cùng Giờ Dạ Tỉ Nhỉ cho vây quanh tại ở giữa. Nhìn xem ngủ ở đỉnh đầu của mình, trên chăn, bên chân, cùng với trên bụng nhóm Mịn Xì Nổ, Nị Bạ Xạ nhịn không được kéo ra khóe miệng. Các ngươi xác định không chê chen sao? Lật lật, tuyệt không chê nha. Nhóm Mịn Xì Nổ chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, mà lại bọn chúng trước đó tại trong hốc cây thời điểm đều là cùng mọi người thông qua bao đoàn phương thức tới lấy ấm. Nị Bạ Xạ, thôi, xem ở bọn chúng hỗ trợ quét dọn vệ sinh phần tử bên trên, liền cho phép bọn chúng ngủ ở đỉnh đầu của hắn. Bất quá không thể không nói, bị ấm áp dễ chịu, lông sủ Mịn Xì Nổ bao vây lại cảm giác thật vẫn rất ấm áp. Giờ Dạ Tỉ Nhỉ, ngủ đi. Nị Bạ Xạ sờ lên Giờ Dạ Tỉ Nhỉ đầu, nói khẽ, ngủ đi. Luôn tại Nị Bạ Xạ ấm áp trong lồng ngực, Giờ Dạ Tỉ Nhỉ rất nhanh liền an tâm ngủ thật say. Bù bù. Trong bóng đêm, hai đạo vĩ nệ hiệp từ phía dưới bắn ra, cuốn chặt lấy một cây tương đối tráng kiện những cây. Sơ Nhị Vi mượn lực đi vào trên cây, nó đứng tại phía trên, ngắm nhìn phía dưới cái kia phiến tiêu đốt lên châm chút lửa ánh sáng nhân loại lãnh địa. Đang đằng. Chương 32, trên tuyết sơn thủ hộ thần chương 32, trên tuyết sơn thủ hộ thần sáng sớm hôm sau, Nị Bạ Xạ đang ngồi ở trong lều vải xử lý ạ liệp hồi báo đi lên lãnh địa bên trong các hạng sự vật, ngoài cửa chợt chuyển đến Anna thanh âm. Lão sư. Nị Bạ Xạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Anna ôm sổ dù chạy vào. Con mắt của nàng sáng sáng, trên nét mặt tràn đầy vui sướng. Lão sư, ta sổ dù học được chiêu thức mới. Ừm. Nị Bạ Xạ hơi kinh ngạc. Soju, nhanh sử dụng cái kia chiêu thức cho lão sư nhìn xem. Anna vội vàng nói. Soju khe khẽ gật đầu, một giây sau, thân hình của nó phi tốc phát sinh biến hóa. chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh không ngừng lấp lóe, ngay sau đó, từng cái cùng sổ dụ giống nhau như lúc bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trong lều vải. Tại Anna chỉ lệnh xuống, mấy chục cái sổ dụ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Nỉm Bạ Xạ. Nỉm Bạ Xạ liếc mắt liền nhận ra chiêu thức này, là Đủ Tận Tim a. Hắn tán dương, không sai, đích thật là cái rất lợi hại chiêu thức. Đủ Tận Tim. Anna mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chiêu thức này gọi Đủ Tận Tim sao? Không sai. Nỉm Bạ Xạ gật đầu một cái, xem ra ngươi cùng sổ dụ trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn a. Các ngươi không có cô phụ ta đối với các ngươi kỳ vọng. Ừm. Anna con mắt lóe sáng sáng, không chỉ có như thế, sổ dụ đối với cái khác chiêu thức cũng càng thêm thuần thục. Xem ra là thời điểm dạy ngươi tiếp theo trong cổ cho. Nỉm Bạ Xạ nói. Là cái gì? Nghe nói như thế, Anna cùng sổ dụ lập tức đầy mắt mong đợi nhìn lại. Ma thú đặc tính. Nỉm Bạ Xạ đứng người lên, đi đến sổ dụ trước mặt, chậm rãi giảng thuật nói, theo ta được biết, mỗi một cái ma thú đều có được khác biệt đặc tính. Đây là bọn chúng bản năng lực lượng hiển hóa, bắt ta giờ dạ tin nhỉ đến nêu ví dụ. Nỉm Bạ Xạ vẫy vẫy tay, giờ dạ tin nhỉ liền bay tới. Giờ dạ tin nhỉ đặc tính là mạ bẹo Scarlet, cùng cái khác ma thú so sánh, giờ dạ tin nhỉ vảy rồng có được một loại thần kỳ lực lượng, khi nó trúng độc hoặc là bị tê dại thời điểm, những thứ này lân phiến bên trong lực lượng liền sẽ bị phát động, từ đó để nó lân phiến biến thành càng kiên cố hơn. Mạ bẹo Scarlet. Anna chỉ cảm thấy vô một cái thế giới mới cửa lớn ngay tại từ từ mở ra, cái kia sổ dù đặc tính cũng là mạ bẹo Scarlet sao? Nỉm Bạ Xạ cười lắc đầu, không, khác biệt ma thú đặc tính là không đồng dạng, cho dù là cùng một chủng tộc ma thú, tại đặc tính bên trên cũng tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Theo ta quan sát, ngươi sổ dù đặc tính là một loại tên là ảo giác lực lượng, mà lại, ngươi đã gặp cố lực lượng kia. Hở? Ta gặp qua. Anna ngẩn ngơ. Nỉm Bạ Xạ gật đầu một cái, ngươi cùng sổ dù gặp gỡ vào cái ngày đó ban đêm, nó vì bảo vệ ngươi, chế tạo ra cái kia cố dọa lùi bè ở tiệm huyết tượng, chính là ảo giác lực lượng. Sổ dù có thể thông qua cố lực lượng này đến sáng tạo ra đủ loại huyết tượng mê hoặc đối thủ, có đôi khi, nó thậm chí có thể cải biến chính mình ở trong mắt người khác bộ dáng, tỉ như nói biến thân thành nhân loại. Mà cố lực lượng này tại một chút thời điểm thường thường có thể cử đi rất lớn công dụng, tỉ như nói khi các ngươi gặp được không cách nào chiến thắng nguy hiểm ma thú lúc, liền có thể thông qua huyễn tượng bấy nhiêu đối phương, đến tiến hành chạy trốn. Tốt, tốt lợi hại lực lượng. Anna mở to hai mắt. Nỉm Bạ Xạ mỉm cười, tiếp xuống, nhiệm vụ của ngươi chính là nhằm vào sổ du đặc tính đến tiến hành huấn luyện, thẳng đến nó có thể sử dụng huyễn tượng đến biến thân thành nhân loại mới thôi. Chờ các ngươi nắm giữ cái này lực lượng, bước kế tiếp, ta liền sẽ bắt đầu dạy các ngươi thân là chèn nở trọng yếu nhất một hạng nội dung, chỉ huy. Chỉ huy sao? Anna liền thành đáp, vâng. Lão sư, mặt khác, chương này trên giấy da dê nội dung ngươi lấy về thật tốt đọc. Nỉm Bạ Xạ đem chính mình trước đó viết tấm da dê đưa cho Anna. Phía trên này ghi chép kỹ càng bảng thuộc tính khắc chế, cùng với bộ phận bổ kẹ mẩn thuộc tính. Anna đưa tay tiếp nhận, sau đó bảo đảm nói, chúng ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Nỉm Bạ Xạ gật đầu cười, đã như vậy, vậy liền đi thôi. Từ những ngày này Anna biểu hiện đến xem, đứa nhỏ này tại trở thành chèn nở phía trên rất có thiên phú. Nhìn qua Anna cùng sổ dụ rời đi bóng lưng, Nỉm Bạ Xạ lẩm bẩm nói, tiểu Anna, ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành a. Sổ dụ chế tạo huyễn tượng năng lực, quả thực là hoàn mỹ điều tra binh nhân tuyển. Nói đến lính chính sát, Nỉm Bạ Xạ không khỏi nghĩ đến vài ngày trước phái đi ra cờ lệ về lẻn, giai ẩn cùng cờ gì tì nạ ba người. Không biết nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành thế nào khoảng cách lãnh địa 5 cây số bên ngoài núi tuyết phía trên. Cờ gì tì nạ mang theo thật dày dê nhung mũ cùng bệnh găng tay, nàng một bên ngắm nhìn phía dưới sông núi biển hồ, một bên tận khả năng dùng bút đem chúng quanh địa hình cho miêu tả xuống. Giai ẩn cùng cờ lệ vệ lẹn canh giữ ở một bên. Cách bọn họ từ lãnh địa xuất phát đã qua mấy ngày thời gian, bây giờ đồ ăn nhanh tiêu hao hoàn tất, bọn hắn cũng là thời điểm đường về. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp rất nhiều ma thú, nhưng ở cờ lệ vệ lẹn kinh nghiệm phong phú giúp đỡ dưới, bọn hắn không chỉ có hoảng sợ không hiểm tránh thoát công kích, còn đem những ma thú kia dáng vẻ cùng nơi ở điểm cho ghi xuống. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả ma thú đều biết đối bọn hắn phát động công kích. Tỉ như một loại ngoại hình giống ấm, trốn ở dưới tảng đá, vừa thấy được người liền sợ hai đem đầu cùng tay rút vào trong vỏ ma thú. Lại tỉ như một loại có được giống đông vải mây đồng dạng xóa tung cánh, không sợ người chim ma thú. Giai ẩn thậm chí còn chính mắt thấy một đoàn hình thể khổng lồ ma mộ suy nẹ từ trước mặt bọn hắn chậm rãi dạo bước đi qua. Dĩ vãng bọn hắn đợi tại trong vương thành còn không có cảm giác được, bây giờ tự mình kinh lịch đây hết thảy, vô luận là dần vẫn là cờ dị tina, trong lòng đều hiện lên ra một loại thế giới này là như vậy mỹ lệ, bao la như vậy, những ma thú này là như vậy tràn ngập mỹ lực, để cho người ta nhịn không được cẩn thận thăm dò cảm giác. Nỉm Bạ Xạ điện hạ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Giai ẩn có chút tiếc hận thầm nói, đáng tiếc không có gặp được nguyện ý đi theo ta ma thú. Cờ dị tina buồn cười nói, giai ẩn như thế thô lỗ, con nào ma thú sẽ thích ngươi a? Ba người dọc theo con đường này cùng một chỗ kinh lịch không ít sự tình, lẫn nhau tầm đó bồi dưỡng được 10 phần cảm tình sâu đậm, bọn hắn ngẫu nhiên cũng biết cùng đối phương mở nhỏ trò đùa. Giai ẩn nắm chặt nắm đấm, nói bậy, ta mới không thô lỗ được không? Cờ gì tì nạ bật cười. Cờ lệ vệ lẹn ôm kiếm đứng ở một bên, cao lớn thân thể cường tráng tựa như lấp ký tượng. Đột nhiên, lỗ tai của hắn bắt được một tia thanh âm kỳ quái, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, như có cái gì quái vật khổng lồ tại ở gần. Cờ lệ vệ lẹn lập tức cảnh giác lên, gặp nguy hiểm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo thân ảnh khổng lồ liền xông phá trước mắt rừng cây, đi tới ba người trước mắt. Kia là một cái thân cao vượt qua 2 mét, có được thân hình khổng lồ, tựa như quái vật bình thường ma thú. Nhìn thấy ba người, nó ra sức dùng nắm đấm đánh lấy ngực, trong miệng phát ra một trận phẫn nộ gào thét. Giống. Một giây sau, nó cái kia khổng lồ thân thể liền hướng phía trước nhất cờ lệ vệ lẹn bổ nhào mà tới. Bố điểm ta dịt. Cơ lệ vệ lén lập tức cầm kiếm ngăn cản, nhưng con này ma thú lực lượng xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn đánh, trực tiếp đem hắn cả người mang kiếm đụng bay ra ngoài. Cơ lệ vệ lén. Giai ẩn lập tức rút kiếm tiến lên, đồng thời lớn tiếng nói, cờ gì tì nạ, trốn đi. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi, con kia ma thú toàn thân bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm, mặt đất phát ra tiếng vang, phảng phất một giây sau liền muốn đã nứt ra. Giai ẩn còn chưa thấy rõ ràng phát sinh cái gì, một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ dưới chân của hắn tuôn ra, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Giai ẩn nhìn qua con kia cùng nộ ma thú, cờ gì tì nạ mặt lộ vẻ sợ hãi, nàng thu hồi giấy bút, liền vội vàng tiến lên muốn xem xét dần tình huống. Mắt thấy con kia ma thú liền muốn xông lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cỡ lệ vệ lẻn cầm kiếm ngăn tại con ma thú này trước mặt. Hắn toàn thân bạo phát ra lực lượng khổng lồ, nhiều năm qua kinh nghiệm chiến tranh nhường hắn ý thức được con ma thú này không phải tầm thường. Đối phương tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể đối phó. Nhưng dưới mắt muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, cỡ lệ vệ lẻn cấp tốc làm ra quyết đoán. Mang dần rời đi, các ngươi trước về lãnh địa. Cờ gì tí nạ đỡ lên giai ẩn, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vậy còn ngươi? Ta đến dẫn ra nó. Các ngươi đi mau. Cờ gì tí nạ mặt mũi tràn đầy do dự. Cỡ lệ vệ lẻn hét lớn, đi ra địa đồ mang cho nỉm bạ xa điện hạ, đi mau. Bằng không chúng ta đều đi không được. Nghe nói như thế, cờ gì tí nạ trong mắt tuôn ra lệ quang, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua cờ lệ vệ lẻn, cắn răng một cái, vịn dần dọc theo lúc đến đường bắt đầu rút lui. Nhìn thấy hai người rời đi, cờ lệ vệ lẻn trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà xuống một giây, hắn liền bị một cỗ cự lực đụng bay ra ngoài, thân thể dọc theo núi tuyết một đường hướng phía dưới lăn đi. Ý thức đột nhiên biến mất, cờ lệ vệ lẻn triệt để hôn mê đi. Cờ lệ vệ lẻn trong giấc mộng, hắn mơ tới lúc tuổi còn trẻ chính mình, khi đó hắn gia nhập quân đội, lại xuất phát trước đó, ưa thích nữ hải ôn nhu nói với hắn, còn sống trở về. Có thể chờ chiến tranh kết thúc, hết thảy lại đều đã cảnh còn người mất. Phụ mẫu qua đời, ưa thích nữ hải cũng gả cho người khác. Không có gì cả, cờ lệ vệ lẻn cuối cùng nhìn thoáng qua nữ hải kia, sau đó dứt khoát quyết nhiên về tới quân đội, thẳng đến ngày đó hắn nhận được chỉ lệnh mới. Đi theo nỉm bạ xạ điện hạ cùng nhau đi tới đất phong. Trong hoàng hốt, cờ lệ vệ lẻn phảng phất lại nghe thấy câu kia còn sống trở về. Kia là nỉm bạ xạ điện hạ. Cờ lệ vệ lẻn đột nhiên mở mắt. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, xác nhận chính mình tình huống trước mắt. Nơi này là một chỗ chất đầy tuyết động dốc núi. Xem ra hắn là từ trên tuyết sơn lăn xuống, lăn đến nơi này. Không chết. Cơ lệ vệ lẻn thử hoạt động một chút tứ chi, kết quả cánh tay phải chỗ lại chuyển đến đau đớn một hồi. Cái này khiến hắn nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Gãy xương. Cũng may điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không tính là cái gì. Cơ lệ vệ lẻn dáng chống đỡ lấy đứng người lên, ý đồ tại mênh mông núi tuyết ở trong tìm kiếm được trở về doanh địa đường. Sau khi hắn đi hồi lâu, đi đến tình trạng kiệt sức thời điểm, nhưng lại thấy được chính mình ban đầu trâu ngã sắp xuống cái kia phiến dốc núi. Hắn lạc mất phương hướng. Cơ lệ vệ lẻn sắc mặt nặng nề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên trời bắt đầu rơi ra bông tuyết, hắn đã không biết mình tại núi tuyết ở trong chờ đợi bao lâu. Khí lực dần dần biến mất, không có đồ ăn, cũng không có nước, lạnh. Lạnh quá. Cơ Liệp nuốt ở một chỗ cản gió tảng đá đằng sau. Nhiệt độ của người hắn đang dần dần trôi qua, ý thức cũng dần dần biến thành bắt đầu mơ hồ. Chết. Hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Trong hoàng hốt, Cơ Lệ vệ lẻn chợt nhìn thấy một cái cực kỳ mỹ lệ sinh vật hướng phía chính mình bay tới. Kia là một cái có được mỹ lệ màu lam lông chim cùng một đôi mỹ lệ băng tinh cánh chim lớn. Trên đầu của nó mọc ra từ ba căn màu xanh đậm hình lăng lông chim tạo thành màu đầu, sau lưng cái kia tựa như cờ màu bình thường phiêu giật linh động cái đuôi chậm rãi phiêu động, thoạt nhìn là như vậy thần thánh, như vậy ưu nhã. Bốn phía bay xuống đông tuyết bỗng nhiên dừng lại, liền phảng phất bị trống rỗng đông kết tại trong giữa không trung. Cơ lệ vệ lén mở to mắt, cùng cặp kia tròng mắt màu đỏ đối mặt ánh mắt. Chương 33, núi tuyết kỳ ngộ chương 33, núi tuyết kỳ ngộ cơ lệ vệ lén kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này thần bí mà ưu nhã tồn tại. Hắn chưa bao giờ thấy qua sinh vật như vậy. Cơ lệ vệ lén há to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng lại căn bản tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ có thể dùng để hình dung trước mắt cái này sinh vật. Là ma thú sao? Không. Như vậy ngạo nghễ tại thế tư thái, cùng với liền không khí đều có thể đồng kết lực lượng cường đại, cùng nó dùng ma thú để hình dung, không bằng dùng thần để hình dung muốn càng thêm chuẩn xác. Đột nhiên, cơ lệ vệ lẹn nghe được một trận tựa như tiếng trời bình thường du dương êm tai tiếng kêu to. Sư hi y điệ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trước mắt cái này thần bí sinh vật vô lóe ra băng tinh cùng đông tuyết hai cánh, thay đổi thân hình, hướng về một phương hướng bay đi. Nó cái kia phiêu giật màu băng lam cái đuôi ở trên bầu trời xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trong chốc lát, nguyên bản bị đông cứng ở giữa không trung đông tuyết lần nữa bắt đầu bay xuống. Nhưng này đầy trời tuyết lớn lại chống rông tách ra, ở giữa xuất hiện một đầu phân biệt rõ ràng không có tuyết khu vực chân không. Nhìn qua cái này có thể xưng thần tích bình thường cảnh tượng, cỡ lệ vệ lẹn trong lòng đống nhiên nổi lên một cái không dám tin suy đoán. Cái này thần bí sinh vật đang giúp hắn chỉ dẫn phương hướng. Giờ khắc này, cỡ lệ vệ lẹn trong lòng đống nhiên đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Cỗ này tín niệm khu xử hắn một lần nữa đứng người lên, lảo đảo đi hướng đầu kia không tuyết con đường. Một bước, hai bước, ba bước, tới gần, hắn nhìn thấy phương xa lãnh địa. Nhưng hồi lâu chưa ăn uống nước, cỡ lệ vệ lẹn cuối cùng vẫn ngã xuống trên mặt tuyết. Con kia thần bí sinh vật thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất tại đầy trời trong bão tuyết. Vẫn chưa được sao? Cỡ lệ vệ lẹn trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thể lực dần dần trôi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, cỡ lệ vệ lẹn bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật gì rơi xuống bên cạnh mình. Đối phương cái bước giẫm tại tuyết bên trên, phát ra tiếng vang xào xạc. Đấy đấy, có hoang dại ma thú tới tập kích hắn. Cơ lệ vệ lẻn đột nhiên mở to mắt, nhưng mà một giây sau, hắn liền thấy được một cái màu đỏ, có được giống ruột cái đuôi ma thú đang túi đầu nhìn xem chính mình. Con kia ma thú bộ mặt cùng trước ngực bao trùm lấy màu trắng lông chim, làm người khác chú ý nhất, thuộc về nó trên móng đuốt nắm chặt cái kia màu trắng bao khỏa. Bộ dáng kia, thật giống như cố sự bên trong ông già Noel. Đi Lì Bịt dùng cánh vô vô cái này nhân loại, nhưng đối phương lại một điểm phản ứng đều không có. Đi Lì Bịt trên mặt lộ ra khổ não biểu lộ. Ngay hôm nay, nó vốn là muốn rời đi xảo huyện, nhiều hơn tìm kiếm một chút đồ ăn chứa được. Kết quả không nghĩ tới trên nửa đường thấy được một cái nhân loại lẻ loi chơi trọi tại mênh mông núi tuyết phía trên hành tẩu. Đi Lì Bịt nhìn đối phương dáng vẻ giống như không có mang theo đồ ăn, nó trong lòng có chút lo lắng gia hỏa này sẽ chết đói, thế là liền một đường đi theo đối phương. Vừa mới nó nhìn thấy cái này nhân loại đột nhiên ngã xuống, thế là liền ngay cả bận bịu bay xuống xem xét tình huống. Đấy đấy, người này giống như có một chút chết rồi. Nhưng một giây sau, nó liền nhìn thấy cái này nam nhân mở mắt. Đấy đấy, Đi Lì Bịt bị giật nảy mình, nhưng thấy đối phương không chết, nó vẫn không khỏi vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Đấy đấy, Đi Lì Bịt dùng cánh vô vô nam nhân, sau đó từ trong bao lấy ra hai viên nó tân tân khổ khổ tìm kiếm đến quả đặt ở trước mặt nam nhân. Đấy đấy, ăn đi, ăn no rồi liền có sức lực. Chia sẻ xong đồ ăn, Đi Lì Bịt vô cánh, vui vẻ quay người rời đi. Đồ ăn phân cho nhân loại, nó còn phải lại đi tìm một chút tồn mới được. Cỡ lệ vệ lẹn sững sờ nhìn xem con chim kia ma thú bóng lưng. Hắn quá đói, cầm lấy quả liền miệng lớn bắt đầu ăn. Có đồ ăn có thể no bụng, cỡ lệ vệ lẹn khôi phục một điểm khí lực. Hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía con chim kia ma thú rời đi phương hướng. Hắn đây là bị ma thú cho giúp sao? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hắn bây giờ còn chưa có trở lại lãnh địa. Miễn cưỡng lấp đầy bụng, cỡ lệ vệ lẹn đứng người lên, lảo đảo kéo dài hướng lãnh địa phương hướng đi đến. Cỡ lệ vệ lẹn không biết mình đi được bao lâu, lâu đến tứ chi của hắn đều bị đông cứng đến không có chi giác, chỉ có thể nương tựa theo bản năng cầu sinh tiếp tục đi tới. Cỡ lệ vệ lẹn, đại thúc. Đột nhiên, cỡ lệ vệ lẹn nghe được dần cùng cờ di tì nạ thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một đám người hướng phía chính mình chạy mà tới. Rốt cục đến rồi. Cỡ lệ vệ lẹn cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng đổ vào trên mặt tuyết, hôn mê đi. Cỡ lệ vệ lẹn lại là một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn lại thấy được con kia đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, giúp hắn chỉ dẫn phương hướng thần bí sinh vật. Hô. Cỡ lệ vệ lẹn đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện mình đã về tới lãnh địa ở trong. Hắn lúc này đang nằm tại một gian trong nhà gỗ nhỏ, trong phòng lửa than ngay tại cháy hừng hực, cả gian phòng đều ấm áp dễ chịu. Zion cùng cờ gì Tina bảo vệ ở một bên, nhìn thấy hắn tỉnh lại, hai người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi đã tỉnh. Cờ lệ vệ lẹn trên mặt thoáng qua một tia mờ mịt. Ngươi đã mất tích ba ngày. Nhìn thấy đồng bạn tỉnh lại, cờ gì Tina trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nói, quá tốt rồi, lại thuốc, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Cờ lệ vệ lẹn nhìn một chính mình cái kia quấn lên băng vải cánh tay, nhịn không được thì thào hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Zion ôm cánh tay đứng ở một bên, giải thích nói, ngày đó ta cùng cờ dị tì nạ thuận lợi về tới lãnh địa, nhị bạ xa điện hạ khi biết ngươi vì ngăn cản ma thú lưu lại sự tình, lập tức phái đoàn kỵ sĩ lên núi tìm kiếm, cuối cùng tại một mảnh trên mặt tuyết thấy được hôn mê ngươi. Nhị bạ xa điện hạ. Cỡ lệ vệ lẹn nghĩ lại tới chuyến này tao ngộ, lập tức xoay người xuống giường, hỏi, các ngươi đem trên đường phát hiện hồi báo cho nhị bạ xa điện hạ rồi sao? Còn chưa kịp. Cờ dị tì nạ có chút xấu hổ, các nàng vừa về đến lại lần nữa tiến vào núi tuyết, nghĩ đến nhị bạ xa điện hạ, nàng có chút lo lắng nói ra, hy vọng điện hạ không nên trách tội chúng ta đi. Cỡ lệ vệ lẹn. Hắn đứng người lên, đối với hai người nói, ta đã không sao, đi thôi, đi tìm Nỉm Bạ Xạ Điện Hạ đem chúng ta phát hiện hồi báo đi lên. Nỉm Bạ Xạ ngay tại trong lều vải cùng lao quản gia ạ liệp cùng nhau kiểm kê lãnh địa bên trong còn lại vật tư. Nhìn thấy dần hai người thì đến, hắn hơi kinh ngạc, cỡ lệ vệ lẹn vẫn chưa có tỉnh lại sao. Hai người còn chưa trả lời, Nỉm Bạ Xạ liền nhìn thấy cỡ lệ vệ lẹn đi đến, khởi bẩm điện hạ, ta đã tỉnh. Nỉm Bạ Xạ nhìn thoáng qua cánh tay của hắn, hỏi, cảm giác còn tốt chứ? Đã tốt hơn nhiều, điện hạ không cần lo lắng. Cỡ lệ vệ lẹn hồi đáp. Được, vậy ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này trước hết nghỉ ngơi thật tốt, hết thể chờ dưỡng thương tốt lại nói. Nỉ Bạ Xạ nói. Rõ. Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Cờ gì tí nạ đem trong tay quyển kia họa có địa đồ cùng ma thú hình dạng sách đưa tới, có chút khẩn trương nói, đây là ngài giao cho nhiệm vụ của chúng ta, xin tha thứ chúng ta đến bây giờ mới đưa cho ngài, phi thường thật có lỗi. Không cần khẩn trương như vậy. Nỉ Bạ Xạ đưa tay tiếp nhận quyển sách kia, khẽ cười nói, ta biết các ngươi là đang lo lắng cỡ lệ về lẹn, cho nên mới quên chuyện này, không có việc gì liền tốt. Cờ gì tí nạ lúc này mới thở dài một hơi. Điện hạ thật rất nhân từ a. Nỉ Bạ Xạ mở sách, tờ thứ nhất bên trên thình lình vẽ lấy một cái hắn mười phần nhìn quen mắt bộ kẻ mẩn. Kia là một cái ngoại hình giống tiểu ô quy, ở giữa màu đỏ vỏ ngoài có rất nhiều trống rỗng lỗ thủng cỡ nhỏ bộ kẻ mẩn. Su cổ. Cờ gì tí nạ dùng bút ở phía dưới ghi chép cái này su cổ tính cách cùng phản ứng. Không biết ma thú, trời sinh tính nhát gan, trốn ở phía dưới tảng đá, không có tính công kích, chúng ta khẽ dựa gần, nó liền sẽ đem đầu cùng tứ chi rút vào trong vỏ. Thật có su cổ a. Nỉ Bạ Xạ có chút kinh hỉ, như vậy đợi đến năm sau mùa xuân, bọn hắn liền có thể thu phục sủ cổ, ủy thác sủ cổ hỗ trợ sản xuất nước bẹ gì. Phổ thông bẹ gì trải qua sủ cổ lên men, lại biến thành có thể khôi phục thể lực nước bẹ gì, mà lại hiệu quả cũng muốn biến siêu phổ thông bẹ gì. Nỉ Bạ Xạ hài lòng gật đầu một cái. Hắn vừa định lật đến trang kế tiếp, liền nghe cỡ lệ vệ lẹn nói ra, Nỉ Bạ Xạ điện hạ, ta có một chuyện muốn hồi báo cho ngài. Chương 34, Đi Lì Bịt chương 34, Đi Lì Bịt ổ. Nỉ Bạ Xạ nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía cỡ lệ vệ lẹn, chuyện gì? Cỡ lệ vệ lẹn trầm giọng nói, khởi bẩm điện hạ, ta tại trên tuyết sơn gặp hai cái phi thường đặc biệt ma thú. nâng lên con kia vì chính mình chỉ dẫn phương hướng thần bí sinh vật, cỡ lệ vệ lẹn trên mặt tràn đầy hướng tới cùng ước mơ. Lúc kia, ngay tại ta cho là ta muốn cứ như vậy chết đi thời điểm, thần xuất hiện. Ta không biết thần có phải hay không ma thú, thần có được một thân mỹ lệ màu lam lông chim, cánh phảng phất ánh mặt trời chiếu băng tinh bình thường lấp lánh. Thần xuất hiện thời điểm, giữa không trung đông tuyết đều bị đông cứng lại. Thần đã cứu ta, thay ta chỉ dẫn rời đi núi tuyết phương hướng. Nếu như có thể mà nói, cỡ lệ vệ lẹn rất muốn gặp lại đối phương một mặt. Nghe được cỡ lệ vệ lẹn miêu tả, Nỉ Bạ Xạ đỉnh đầu không khỏi toát ra một cái dấu hỏi. Hả? Cái này miêu tả, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn ạ tỷ cụ nọ? Theo hắn biết, ạ tỷ cụ nọ loại này bộ kẻ mẩn lâu dài tại núi tuyết đỉnh núi chờ ngăn cách địa phương sinh tồn, bọn chúng biết thủ hộ lấy tòa kia núi tuyết. Nghe nói, nếu có người lữ hành ngộ nhập núi tuyết, không cẩn thận lạc mất phương hướng trên mặt gặp nguy hiểm tính mạng lúc, ạ tỷ cụ nọ sẽ xuất hiện tại trước mặt của đối phương, thay bọn hắn chỉ rõ phương hướng, dẫn dắt nhân loại tiến về chỗ an toàn. Không nghĩ tới tòa kia trên tuyết sơn lại có ạ tỷ cụ nọ nghỉ lại, hơn nữa nhìn bộ dáng, nó tựa hồ đang bảo vệ tòa kia núi tuyết. Nỉ Bạ Xạ thầm nghĩ, cái này đích xác là một cái làm cho người giật mình tin tức. Ta đã biết. Nỉ Bạ Xạ đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Còn có chính là, rời đi con kia thần bí sinh vật chỉ dẫn về sau, ta lại gặp một cái phi thường đặc biệt ma thú. Cỡ lệ vệ lẹn một bên nhớ lại khi đó sự tình, một bên nói ra, lúc ấy ta đã nói không có khí lực, con kia ma thú. Ách, nó liền giống như ông già Noel, trong tay mang theo một cái màu trắng bao khỏa dáng lâm tại trước mặt của ta, từ bên trong lấy ra hai cái quả đưa cho ta. May mắn mà có cái kia hai cái quả, ta mới có khí lực tiếp tục đi tới, gặp được đội tìm kiếm cứu nạn. Ông già Noel mang theo màu trắng bao khỏa ma thú. Nghe được hai cái này hình dung từ, Nỉ Bạ Xạ trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái bộ kẻ mẩn thân ảnh. Đi lì bịt loại này bộ kẻ mẩn phi thường đặc biệt, bọn chúng sẽ dùng bao khỏa hình dạng cái đuôi đem đồ ăn chứa đựng, suốt ngày đều tại đem đồ ăn thông qua cái đuôi vận chuyển về xào huyệt. Loại này bộ kẻ mẩn trên người có một đầu phi thường đặc biệt tập tính, bọn chúng sẽ chủ động cùng nhân loại cùng bộ kẻ mẩn chia sẻ chính mình tìm tới đồ ăn. Tại cái nào tương lai xa xôi, cùng Đi lì bịt có liên quan bộ kẻ đẹp bên trên liền minh xác ghi lại dạng này một đoạn tin tức. Nếu có người lâm nguy trong núi, Đi lì bịt liền sẽ đem thức ăn của mình phân ra một bộ phận tới cứu trợ bọn hắn. Từng có rất nhiều tại núi tuyết ở trong gặp nạn người bởi vì Đi lì bịt đồ ăn mà được cứu. Nghe được cỡ lệ vệ lẹn, giai ẩn cùng cỡ gì tì nạ cũng không nhịn được lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Lại còn có dạng này ma thú. Nỉ Bạ Xạ điện hạ, ngài biết đó là cái gì ma thú sao? Cỡ gì tì nạ nhịn không được dò hỏi. Nỉ Bạ Xạ hồi đáp, nếu như ta không có đoán sai, con kia ma thú danh tự phải gọi Đi lì bịt. Đi lì bịt. Ba người hơi sững sờ. Ừm. Nỉ Bạ Xạ gật đầu một cái, tiếp tục nói. Hoàng gia thư viện một chút tàng thư bên trong liền ghi chép dạng này ma thú, nó có được cùng những sinh vật khác chia sẻ đồ ăn tập tính, sẽ chủ động đem đồ ăn phân cho tại trong núi tuyết lạc đường nhân loại cùng ma thú. Hoa, cờ gì tí nạ hoàng sợ nói, thật thần kỳ. Đi lì bịt, cờ lệ vệ lẹn thì thào lặp lại một lần cái tên này, yên lặng đưa nó cho ghi tạc trong lòng. Nếu là về sau gặp lại con ma thú này, được thật tốt cảm tạ nó mới được. Tốt rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nỉ Bạ Xạ nhìn về phía ba người, nói, ba vị vất vả, tiếp xuống trước hết nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, đem vết thương trên người dưỡng tốt đi. Rõ. Giai ẩn ba người lần lượt cáo lui. Ở một bên nghe toàn bộ hành trình lão quản gia ạ liệp nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn tồn tại dạng này ma thú. Trước kia tại trong vương thành căn bản không có cơ hội giải những thứ này. Ta cũng là đi ra mới biết được, thế giới này xa so với ta tưởng tượng bên trong phải lớn, chúng ta chỗ tồn tại Ấn Độ Ác Tảo Vương quốc cũng chỉ bất quá là trong đó nho nhỏ một góc, ta nghe nói tại hải ngoại, vẫn tồn tại rất nhiều quốc gia, rất nhiều khối mặt đất, thật muốn tận mắt đi xem một cái à. Nỉ Bạ Xạ trong lòng không khỏi có chút ước mơ. Địa khu Càn Tổ Chi Hóc Bờ Đình Đình. Dù ở tô địa khu mở tờ xì bờ, địa khu hồ hiền giờ dạ cổ nỉn tí vô văn hóa, địa khu xì nổi sáng thế truyền thuyết, địa khu cả lọt mẹ gà hệ bộ lũ tì hòn, địa khu gã lạ sở vật và xì ẹn dũng giả, cùng với địa khu bạn y sàng bậy bộ kẻ mẩn. Nhìn thấy Nỉ Bạ Xạ bộ dáng này, ạ lịp không khỏi nói ra, điện hạ còn trẻ, về sau nhất định sẽ có cơ hội. Cái kia chỉ sợ phải rất lâu thật lâu rồi. Nỉ Bạ Xạ nhịn không được thở dài. Bọn hắn hiện tại còn gặp phải 10 phần nghiêm trọng nguy cơ sinh tồn, căn bản phân không ra tâm thần suy nghĩ những sự tình kia. Nỉ Bạ Xạ đành phải đưa ánh mắt về phía bên người Dở Dạ Tín Nhi, cùng sử dụng tay chọc chọc nó mũi to. Dở Dạ Tín Nhi a, ngươi muốn nhanh lên lớn lên biết không? Dạng này chúng ta liền có thể cùng đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Ô. Dở Dạ Tín Nhi giữ vững tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, nó phải nhanh lên một chút lớn lên. Dở Dạ Tín Nhi tiến hóa cuối cùng mà thành Dở Dạ Gỗ Nạch có được phi thường khoa trương tốc độ. Nghe nói Dở Dạ Gỗ Nạch chỉ cần 16 giờ liền có thể quấn địa cầu phi hành một tuần. Đến lúc đó, hắn liền đem lãnh địa giao cho ạ liệp trông giữ. Hắn cùng Dở Dạ Tỉ Nỉ cùng một chỗ bụng trộm chạy đi cái khác địa khu chơi. Gặp điện hạ lộ ra như vậy tư thái, ạ liệp có chút buồn cười. Ai, nói cho cùng, điện hạ cũng chỉ là một cái 16 tuổi hải tử. Điện hạ nguyên bản có thể đợi tại trong vương thành hạnh phúc sống hết một đời, kết quả bây giờ lại bị cưỡng bức lấy lớn lên, bị ép lấy dẫn mọi người ở chỗ này gian nan cầu sinh. Bất quá, hiện tại cục diện này đối với điện hạ tới nói cũng coi là một tin tức tốt đi. Tại bọn hắn trước khi rời đi, vương thành bên kia thế cục cũng đã bắt đầu quần quật sóng ngầm. Không chừng có một ngày đại vương tử cùng nhị vương tử liền sẽ vì tranh đoạt vương vị mà nhấc lên chiến tranh. Từ xưa đến nay, được làm đua thua làm giặc, điện hạ lưu tại vương thành tình cảnh sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Ai? Lão quản gia nhìn xem vừa lấy Dở Dạ Tín Nhi điện hạ, nhịn không được thở dài, hy vọng ngày đó vĩnh viễn không nên đến tới đi. Hô, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là khô chính sự quan trọng. Nị bạ xa một lần nữa ngồi thẳng lên, lật ra vừa mới cờ gì tỉ nạ đưa tới quyển sách kia. Tờ thứ nhất, ghi chép là sủ cổ. Lật ra trang kế tiếp, xuất hiện một cái có được giống đông vải mây đồng dạng xoa tung cánh nhỏ bộ kẹ mật chim. Cờ gì tỉ nạ ở phía dưới làm dạng này đánh dấu. Gan lớn, không sợ người, biết rơi xuống người trên bờ vai cùng đỉnh đầu, trên người lông chim sờ tới sờ lui giống như đông vải xoa tung mềm mại. Đây là Nị bạ xạ trong lòng nổi lên cái này tên bộ kẹ mẩn. Sơ bạ tợ lũ bình thường cùng phở lì hình thuộc tính bộ kẹ mẩn, nhưng ở tiến hóa thành ạn tạ gì ạ về sau, liền sẽ biến thành giờ dạ gồng cùng phở lì hình thuộc tính bộ kẹ mẩn. Bởi vì ngoại hình một điểm không có giờ dạ gồng dáng vẻ, lại mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau thuộc tính biết biến thành khắc chế giờ dạ gồng gì ạn tạ gì ạ cũng thường xuyên được người xưng là lòng tộc phản đồ. Bất quá, nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn lần đầu tiên, Nị bạ xạ nghĩ tới không phải là thực lực của nó cường đại, mà là nó cái kia xóa tung mềm mại lông chim có lẽ có thể dùng đến chế tác nệm cùng gối đầu, ngủ dậy đến nhất định rất dễ chịu. Chương 35, phong phú sinh thái chương 35, phong phú sinh thái ngoại trừ sủ cổ cùng sở họa tỡ lù bên ngoài, trên sách còn miêu tả rất nhiều nó bộ kẹ mẩn của hắn. Giống con rơi, thành quần kết đội trốn ở âm vũ trong động quật bao đoàn sưởi ấm. Cờ gì tí nạ dùng dạng này miêu tả để hình dung cái này bộ kẹ mẩn. Nị bạ xạ nhìn thoáng qua chân dung của nó, trong lòng lập tức liền hiện ra tên của nó. Dù bạc, một loại lấy âm vũ hang động vì sao huyệt, chán ghét ánh nắng, thị lực cực kém, dựa vào sủ tợ sơn nịp đến dò xét định vị con rơi bộ kẹ mẩn. Nị bạ xạ tiếp tục hướng xuống nhìn. Tính tình nhát gan, sẽ đem mặt chôn ở da lông bên trong đi ngủ, nghe được bất kỳ thanh âm gì đều biết bệnh thai bảo trì cảnh giác. Bú nị gì? Nị bạ xạ thầm nghĩ, tại không có tiến hóa thành lỗ bùn nị trước đó, đây là một loại phi thường nhỏ yếu bộ kẹ mẩn, lực lượng cùng tốc độ đều 10 phần có hạn. Cờ gì tí nạ ba người chuyến này thu hoạch tương đối khá, xa xa ngoài nị bạ xạ đón trước. Quyển sách này mỗi một trang đều ghi chép một cái bộ kẹ mẩn tin tức. Lại sau này, lại xuất hiện gờ lạ sẽ ổng, bờ dạ vì gì, sáng nở cơ hiệu, cuộc vệ hẹ cùng Vesti Trend, ở lĩnh cùng xa xuất, cờ gì họ gồ nổ, gờ lạ cỏ, à rồng, ngại nệ tạ len, cùng với mạ mổ suy nẹ tộc quần chân dung. Trung quanh đây bổ kẹ mần tài nguyên quả nhiên rất phong phú. Nị bạ xạ không khỏi sợ hãi thán nói. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, tận khả năng suy tư những thứ này bổ kẹ mần có thể vì mảnh này lãnh địa mang đến dạng gì hẻo tình hẹn. Dùng để cất rượu, sản xuất nước mẹ gì sủ cổ. Có thể dùng chóc da nhung lông vũ chế tác chăn mền gối đầu sờ bạ tờ lụ. Am hiểu đào lỗ. Có thể hỗ trợ xới đất cày xa nở cơ hiệu, thu thập mật hoa, đủ chế ngọt ngào mật ong cùng bệ ẹ cùng Vesti Trend, bất quá cùng bệ ẹ thường thường sẽ chỉ nghe theo Vesti Trend chỉ lệnh làm việc. Ừm, có lẽ về sau có thể cùng bọn chúng tiến hành hợp tác. Nị bạ xạ không khỏi rơi vào trầm tư. Từ bọn hắn nhân loại đến trồng thực hoa tươi, dưỡng thành một mảnh cánh đồng hoa, sau đó cho phép cùng bệ ẹ ở trong đó thu thập mật hoa dùng ăn, mà xem như thù lao, bọn chúng chỉ cần cung cấp một bộ phận rượu tốt hồn nị là được. Ở đỉnh cùng xạ sật đỉnh đầu sinh trưởng lá cây có thể dùng đến chế tác hồng trà, nghe nói khác biệt mùa lá cây chế ra hồng trà phong vị cũng không giống nhau. Chỉ bất quá theo Nị bạ xạ biết, xạ sật loại này bộ kẹ mẩn tính tình có chút hung bạo, giống được tầm đó luôn luôn đánh nhau không ngừng, không có điểm thực lực thật đúng là không dễ thuần phục bọn chúng. Vơ lạc cỏ. Cờ gì tí nạ tại chân dung của nó phía dưới tiêu chú cực kỳ nguy hiểm chữ, là một loại sẽ chủ động tập kích người nguy hiểm bộ kẹ mẩn. Vơ dạ vì gì, nếu như có thể bị nhân loại thuần phục, ngược lại là có thể chở mọi người bay đến không trung, có thể đảm nhiệm lên không trung bộ đội nhân vật. Chỉ bất quá lấy bọn hắn thực lực trước mắt, muốn thu phục một cái bợ dạ vị dị độ khó quá lớn chút. Trừ cái đó ra, chính là mạ mồ suy nẹ cùng cờ gì họ gồ nổ. Hai loại bổ kẹ mẩn đều là địa khu ở nổ và mùa đông tương đối thường gặp bổ kẹ mẩn. Mạ mồ suy nẹ là biết thành quần kết đội bổ kẹ mẩn, khí lực rất lớn, thân thể rắn chắc, tương đối thích hợp dùng để kéo hàng. Mà cờ gì họ gồ nổ liền tương đối đặc thù. Loại này bổ kẹ mẩn từ mây tuyết ở trong sinh ra, sẽ chỉ xuất hiện tại rét lạnh mùa, một khi nhiệt độ lên cao, nhiệt độ không khí ấm áp lên, bọn chúng liền sẽ hóa thành hơi nước biến mất, thẳng đến nhiệt độ giảm xuống về sau một lần nữa ngưng kết thành băng. Năng lực như vậy, đối với lãnh địa tới nói không có tác dụng gì. À rồng, chuyên môn ăn quảng sắc bổ kẹ mẩn. Chỉ bất quá nhường Nị bạ xạ không có nghĩ tới là, kề bên này vậy mà nghĩ lại lấy mãi nệ tạ lẽ loại này bổ kẹ mẩn. Thần bí ma thú, không có tính công kích, sau lưng mọc ra 9 cái vàng óng ánh cái đuôi, tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhiều lần xuất hiện tại chúng ta xung quanh quan sát chúng ta, bất quá về sau tựa hồ đối với chúng ta đã mất đi hứng thú, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Mãi nệ tạ lẽ, bộ kẹ mẩn thuộc tính phi giờ. Tuổi thọ thật dài, nghe nói có thể sống 1000 năm. Nếu là có thể thu phục nó, như vậy thì có thể lợi dụng nó nhiệt độ cao ngọn lửa đến đun xi măng cùng tấm gạch, kiến tạo an toàn hơn càng kiên cố phong ốc. Chỉ tiếc bọn hắn đối với con kiên mãi nệ tạ lẹ hiểu rõ ít càng thêm ít, căn bản không rõ ràng thực lực của đối phương. Nếu như tùy tiện tiến đến tìm kiếm thu phục, vạn nhất chọc giận mãi nệ tạ lẹ, chỉ sợ bọn họ lãnh địa đều biết đi theo lọt vào mãi nệ tạ lẹ trả thù. Bởi vì mãi nệ tạ lẹ loại này bộ kẹ mẩn tính cách bướng bỉnh, thích mang thù. Tương truyền nếu như treo chọc nó cũng không thận lọt vào nó báng giận, như vậy mãi nệ tạ lẹt liền sẽ quấn lấy ngươi quấy phá 1000 năm, liền con cháu của ngươi đều không dung tha. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đối với trung quanh đây bộ kẹ mẩn, Nị bạ xạ trong lòng có cái đại khái. Đón lấy, hắn lại mở ra tấm kia cờ gì tin nạ trải qua thực địa khảo sát vẽ đi ra xung quanh địa đồ. Lấy bọn hắn trước mắt chỗ tồn tại lãnh địa làm trung tâm, phía đông là một đầu rộng lớn sông lớn, sông thượng du là ạ tỷ cụ nó bảo vệ tòa kia nguy nga núi tuyết quanh mình quần phong liên miên bất tuyệt, lãnh địa bờ bên kia là một mảnh phì nhiêu đồng cỏ. Một bên khác là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng rậm, Cờ Dị Tín Nạ dùng bút than tại trên địa đồ đánh dấu ra bộ phận phát hiện bộ kẻ mẩn địa điểm. Trong đó ạ rộng vị trí chỗ ở ngay tại một tòa nhìn như rất phổ thông trên núi. Cứ việc đây hết thể nhìn như không có cái gì, nhưng nhìn bạ xạ nhưng trong lòng rất rõ ràng, ạ rộng loại này bộ kẻ mẩn đồ ăn là các loại kim loại cùng khoáng vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ạ rộng chỗ tồn tại ngọn núi kia bên trong, nhất định tồn tại đại lượng khoáng sản tài nguyên. Nhị bạ xạ so với lấy địa đồ, đem ngọn núi kia vị trí cho ghi ở trong lòng, đợi ngày sau có lấy quặng thủ đoạn, hắn nhất định phải phái người đi thăm dò một chút. Thổ địa phí nhiêu, nguồn nước dồi dào, ngăn cách, khoáng sản tài nguyên phong phú, bọn hắn chọn chúng cái giờ này, quả thực là trời sinh làm ruộng thánh địa a. Lão quản gia ạ liệp đứng ở một bên nhìn xem nhị bạ xạ cử động, hắn nhịn không được dò hỏi, điện hạ là nghĩ bắt giữ những ma thú này, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng đến kiến tạo chúng ta lãnh địa sao? Nhị bạ xạ gật đầu một cái, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thật sự là quá chậm. Cầm nhân loại cùng mạ trạm loại này bổ kẹ mẩn đến so sánh, chỉ dựa vào nhân loại kiến tạo một tòa hoàn thiện phòng ốc, ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng. Mà nếu có mạ trạm loại này bổ kẹ mẩn hỗ trợ, chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành, đây chính là bổ kẹ mẩn lực lượng. Nghe được lời nói này, lão quản gia ạ lịp không khỏi có chút do dự. Thế nhưng là chung quy có một ngày, chúng ta là muốn rời khỏi. Nì bạ xạ tự nhiên nghe được ạ lịp ý tứ. Bọn hắn kế hoạch ban đầu, là tại mảnh sơn cốc này bình nguyên vượt qua mùa đông này, sau đó lại xuất phát tiến về đất phong. Nhưng càng nhiều vấn đề theo nhau mà tới. Tỷ như đồ ăn không đủ, mùa đông kết thúc về sau cho dù bọn hắn lập tức lên đường tiến về đất phong, cũng biết bởi vì đồ ăn khan hiếm mà chết đói ở nửa đường bên trên. Cho nên, bọn hắn gieo thu hoạch hạt giống chờ đợi lấy năm sau vào tháng 5 thu hoạch, sau đó mang theo những thức ăn này tái xuất phát tiến về đất phong. Vì cuộc sống tốt hơn, đề cao chất lượng sinh hoạt, nhịn đến thu hoạch thành thục ngày đó đến, cho nên bọn hắn lại kiến tạo phòng ốc, bắt đầu tay chăn nuôi bộ kẻ mẩn. Nhị bạ xạ trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, cái kia phiến đất phong ở đâu? Lão quản gia ạ lịp hồi đáp, tại Vương quốc Nam Bộ, nơi đó gọi trấn Bờ Bằng, là một mảnh ngư nghiệp cùng thương nghiệp đều mười phần phát đạt hải cảng thành trấn. Nghe nói nơi đó rất giàu tha, mà lại khí hậu ấm áp, liền xem như mùa đông cũng sẽ không quá rét lạnh. Trấn Bờ Bằng, chẳng lẽ lại là tương lai Bờ Bằng City? Ta đã biết. Nị bạ xạ gật đầu một cái, chuyện cụ thể chờ ngày đó đến thời điểm rồi nói sau. Khoảng cách thu hoạch thành thục còn có hơn 5 tháng thời gian, ai cũng không biết đến lúc đó mảnh này lãnh địa biết phát triển thành bộ dáng gì, lại hoặc là ở giữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nị bạ xạ có được nguyên chủ ký ức, hắn biết rõ vương quốc nội bộ tình huống. Hắn hai vị kia tiện nghi ca ca ngay tại vì tranh đoạt cái kia vương vị mà minh tranh ám đấu, không chừng có một ngày Ấn Độ ác tạo liền sẽ một phân thành hai, bộc phát chiến tranh. Cái kia không chỉ là hai vị vương tranh đấu, càng là bổ kẻ mẩn huyền thoại rẻ chờ dồn cùng rẻ hỉ rẻm tranh đấu. Đến lúc đó chiến hỏa sợ rằng sẽ bao phủ toàn bộ địa khu ở Nova, ai cũng không dám cam đoan chấn vợ bằng có thể hay không bị liên lụy. Nhất là nơi đó còn là một tòa màu mơ bến cảng thành trấn, đi thuyền có thể thẳng tới cả Stelia City, vị trí địa lý mười phần ưu việt. Nếu như hắn là trong đó một phương, nhất định sẽ dẫn đầu xuất binh chiếm trước nơi đó. Cùng nó ở nơi đó lo lắng hãi hùng, không bằng liền lưu tại cái này tài nguyên phong phú địa phương vụng trộm phát dụng. Huống chi trước mắt Lao Quốc Vương còn tại nhân thế, tại nỉm bạ xạ rời đi vương thành trước, hắn hai cái tiện nghi ca ca còn không có tỉnh lại dẹt hỉ dẹm cùng dẹt chờ dồn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn còn có không ít thời gian. Chương 36, báo tuyết tiến đến trước đó chương 36, báo tuyết tiến đến trước đó hôm sau, nhiệt độ chợt hạ, ngẫu nhiên kèm thêm gió rét thấu xương, bầu trời ảm đạm, không có một tia ánh nắng. Lãnh địa bên trong cư dân bộ pháp đội vàng, dù cho không còn sinh hoạt kinh nghiệm, nhìn thấy một màn này cũng đều biết, bao tuyết liền muốn tới. Mấy ngày nay đại gia hỏa đều tại không ngớt thêm ban đêm lưu tại đốn tuổi trận bận rộn. Tại mọi người cộng đồng nỗ lực dưới, nhà gỗ kiến tạo đã đi tới hồi cuối, chỉ kém cuối cùng mấy tòa nhà, liền có thể triệt để làm xong. Nị bạ xa ngồi tại trong trứng đồng, bắt đầu đối với ạ lịp phát ra mệnh lệnh. "A lịp, phân phó, nhường các vị tăng thêm tốc độ, đồ ăn, những ngày này đồ ăn thu thập thế nào?" A lịp hồi đáp, ngoại trừ trước kia chứa được bánh mì đen, bánh mì trắng, giam đông, thịt muối chờ đồ ăn bên ngoài. Những ngày này lãnh địa bên trong mọi người thu thập được không ít mẹ gì cùng hoang dại quả mọng, mà lại có điện hạ ngài giờ dạ tin nghỉ cùng sơ nổ vợ hỗ trợ, trong kho hàng trước mắt đã chứa đựng đại lượng đông lạnh cá, còn có người sử dụng hun khói phương thức đến gia công những cái kia cá, dùng cái này đến tận khả năng kéo dài bọn chúng chứa đựng thời gian. Trước mắt chứa đựng những thức ăn này, vượt qua mùa đông này dư xài. Vậy là tốt rồi, nghe đến đó, nhị bạ xa không khỏi thở dài một hơi. Nhiệt độ không khí lại giảm xuống, tất nhiên đồ ăn đủ rồi, vậy liền để đội thu thập những người kia hỗ trợ thu thập vật liệu gỗ, tại báo tuyết tiến đến trước đó. Chúng ta nhất định phải thu tập được đầy đủ tuổi dùng để sưởi ấm. Đúng, điện hạ. Về phần bộ kẹ mẩn thuộc tính phi giờ, trước mắt phụ cận chỉ tồn tại lấy một cái thực lực cường đại nại nệ ta lẹt, lấy bọn hắn thực lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Về phần nó bộ kẹ mẩn của hắn, cũng chỉ có thể chờ đến mùa đông kết thúc, xuân về hoa nở thời điểm lại đi tìm kiếm. Nị bạ xa một bên ở trong lòng chế định lấy kế hoạch, một bên nói ra, còn có, nhường hã nạ bèn chuẩn bị thêm một chút trị liệu tổn thương do giá rét cùng phát sốt cảm mạo thảo dược, phòng ngừa một số người bởi vì nhiệt độ không khí rét lạnh sinh bệnh. Được rồi, điện hạ. A Liệp ứng tiếng nói. Gặp nhìn bạ xạ phân phó xong tất, hắn lúc này mới vội vàng rời đi lều vải, tiến đến thi hành mệnh lệnh đi. Lật lật, năm con mỉn xì nổ chen tại trước lều, lo âu nhìn xem sắc trời bên ngoài. Bộ kẻ mẩn cảm giác từ trước đến nay muốn so nhân loại càng thêm nhạy cảm, quanh mình hoàn cảnh phát sinh biến hóa trước tiên, bọn chúng liền cảm nhận được. Giờ này khắc này, cái này năm cái tiểu gia hỏa trên mặt nhau nhau lộ ra lo lắng, sầu lo biểu lộ. Lật lật, nhóm mỉn xì nổ rất hoảng. Dựa theo bọn chúng dĩ vãng tập tính, tại qua mùa đông trước đó, bọn chúng đều biết chuẩn bị đại lượng đồ ăn để cầu an ổn vượt qua mùa đông này. Nhưng năm nay mùa đông tương đối đặc thù, bọn chúng sinh hoạt nhà đều bị chém sạch, mà lại trải qua những ngày này quan sát, bọn chúng cũng chưa từng có nhìn thấy Nỉm Bạ Xạ từ bên ngoài mang về nhà đồ ăn. Một cái Mỉn Xí Nô nhịn không được đi hỏi thăm Nỉm Bạ Xạ, nhưng lại bởi vì Nỉm Bạ Xạ không cách nào nghe hiểu ý tứ của bọn chúng mà chỉ có thể từ bỏ. Cái này nhân loại sẽ không phải không có chứa đựng đồ ăn tối quân a? Nhóm Mỉn Xí Nô rất hoảng. Lật. Vậy dạng này, bọn chúng chẳng phải là liền muốn nói bụng? Năm con Mỉn Xí Nô càng nghĩ càng lo lắng, đột nhiên, trong đó một cái Mỉn Xí Nô nhớ lại một sự kiện. Lật. Bọn chúng tại mùa thu thời điểm không phải là trong rừng rậm sưu tập đến rồi rất nhiều hạt rẻ hạt thông cùng mẹ gì sao? Một cái khác Mỉn Xí Nô cũng muốn, lật. Nó nhớ kỹ bọn chúng cùng một chỗ đem những này đồ ăn giấu ở một chỗ trong thạch động. Trải qua bọn chúng tiểu nói này, còn lại Mỉn Xí Nô cũng rối rít hồi tưởng. Bọn chúng lập tức chạy ra liều bài, hướng phía chỗ kia hang đá chạy mà đi. Tại bao tuyết đến trước đó, bọn chúng nhất định phải đem những cái kia hạt rẻ hạt thông cùng mẹ gì cho vận chuyển trở về. Thế là, tại Nỉm Bạ Xạ sững sờ trong ánh mắt, năm con Mỉn Xí Nô chạy ra ngoài, thân ảnh của bọn chúng rất nhanh liền biến mất không thấy. Nỉm Bạ Xạ, bọn chúng làm gì đi? Nỉm Bạ Xạ nhịn không được hỏi Dở Dạ Tỉ Nỉ. Ô, Dở Dạ Tỉ Nỉ hồi đáp. Mà lúc này, bên ngoài lều đông nhiên có người cầu kiến. Ngay sau đó, một cái trên mặt mọc ra tàn nhang tóc ngắn nữ hài mặt mũi tràn đầy lo lắng đi đến. Nỉm Bạ Xạ liếc mắt liền nhận ra đối phương. Mẹ gặng, lúc trước hắn phái đi chăn nuôi cái kia 6 con mặt cặp nữ hài. Làm sao vậy, mẹ gặng? Nỉm Bạ Xạ lên tiếng hỏi. Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Mẹ gặng do dự nói ra, những ngày này thời tiết quá lạnh, cái kia phiến hồ nước trên mặt nước mỗi ngày đều tại đóng băng. Ta có chút bận tâm mặt cặp biết chịu đông lạnh, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngài, ta có thể hay không đem bọn nó mang về nhà nuôi, đợi đến qua mùa đông này, lại đem bọn chúng đưa về hồ nước. Vì mặt cặp mà đến. Nỉm Bạ Xạ nhíu mày, hơi kinh ngạc. Xem ra trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cô gái này đối với cái kia 6 con mặt cặp lưu tâm a. Chỉ bất quá mẹ gẳng tựa hồ có chút khuyết thiếu thưởng thức, mùa đông cứ việc trên mặt hồ biết đóng băng, nhưng ở dưới lớp băng đáy hồ, nhiệt độ nước lại bảo trì tương đối ổn định. Mặt cặp căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng Nỉm Bạ Xạ mười phần vui với nhìn thấy lãnh địa bên trong con dân đối với bộ kệ mẩn sinh ra đặc thù tình cảm, bởi vậy gật đầu đáp ứng nói, đương nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá bọn chúng thế nhưng là không thể rời đi nước quá lâu. Gặp Nỉm Bạ Xạ đáp ứng, mẹ gẳng thập phần vui vẻ, ừm ân, ta biết. Kaka ta giúp ta dùng đầu gỗ làm 6 cái danh nước, có thể nhường nhóm mặt cặp đợi ở nơi đó. Mẹ gẳng một nhà vài ngày trước đã phân đến một tòa nhà gỗ, nàng hiện tại cùng Kaka cờ dít ở cùng nhau ở nơi đó. Được, đã như vậy, cái kia nhóm mặt cặp liền giao cho ngươi chiếu cố. Nỉm Bạ Xạ gật đầu nói, phi thường cảm tạ ngài. Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Mẹ gẳng cảm kích hành lễ. Nỉm Bạ Xạ cười cười, đưa mắt nhìn mẹ gẳng quay người rời đi. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tốt bắt đầu. Có lẽ có một ngày, cái kia 6 con mặt cặp có thể tại mẹ gẳng chiếu cố xuống tiến hóa thành giải dạ đồ cũng có nói. Dù sao, thế giới bộ kệ mẩn phát sinh một chút tương tự kỳ tích là chuyện rất bình thường. Lại một lát sau, nhóm Mỉn Xí Nô vẫn chưa về. Nỉm Bạ Xạ nhịn không được đứng người lên, chuẩn bị đi bên ngoài tìm xem bọn chúng. Nhưng khi hắn cùng Dở Dạ Tỉ Nỉ đuổi tới lúc ấy phát hiện Mỉn Xí Nô địa phương lúc, Dở Dạ Tỉ Nỉ lại tựa như đột nhiên cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ô, làm sao vậy, Dở Dạ Tỉ Nỉ? Ngay tại tìm kiếm lấy Mỉn Xí Nô, Nỉm Bạ Xạ thuận Dở Dạ Tỉ Nỉ ánh mắt nhìn lại. Một giây sau, hắn liền tại một cái cây đằng sau phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là Sơn Nhị Vi. Nỉm Bạ Xạ nao nao. Mà con kia Sơn Nhị Vi nhìn thấy mình bị phát hiện, lập tức liền muốn quay người đào tẩu. Thấy thế, Nỉm Bạ Xạ vội vàng la lên, chờ một chút, Sơn Nhị Vi. Sơn Nhị Vi bước chân một hồi, nó dùng bên mặt quay đầu nhìn sang. Nỉm Bạ Xạ bước nhanh hướng phía Sơn Nhị Vi chạy đi. Hắn một bên chạy, một bên nói ra, Sơn Nhị Vi, Mỉn Xí Nô đã nói cho ta biết, ngươi cũng là sinh hoạt ở cái địa phương này bộ kẹ mẩn, ta rất xin lỗi, chúng ta hủy quê hương của ngươi. Nhưng là bão tuyết lập tức liền mùa tới, ngươi ở lại bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nhất là Sơn Nhị Vi vẫn là bộ kẹ mẩn thuộc tính gò dạng, cứ việc không cần ngủ đông, nhưng đến rồi mùa đông, nó vẫn là lại nhận hoàn cảnh cùng nhiệt độ ảnh hưởng từ đó lâm vào trạng thái hư nhược. Cho nên, ngươi có muốn hay không cũng gia nhập lãnh địa của chúng ta cùng một chỗ vượt qua mùa đông này. Nỉm Bạ Xạ hỏi. Chờ đến sang năm mùa xuân, ta có thể cũng giúp ngươi trồng một mảnh rừng bẹ gì xem như nhà mới của ngươi, thế nào? Sơn Nhị Vi. Sơn Nhị Vi nao nao, nó tỉnh táo quay đầu nhìn thoáng qua Nỉm Bạ Xạ, sau đó thân hình bén nhạy biến mất tại rừng cây tầm đó. Nỉm Bạ Xạ lại chạy mất. Cho nên cái này Sơn Nhị Vi là có ý gì? Rõ ràng thấy hắn liền chạy, nhưng vẫn là sẽ thêm lần xuất hiện ở bên cạnh họ. Tính cách của nó chẳng lẽ lại là ngạo kiều? Chương 37, mẹ gẳng cùng mặt cặp chương 37, mẹ gẳng cùng mặt cặp mẹ gẳng sợ tuốt, vốn là một cái sinh hoạt tại nở đầy hoa hướng dương trấn nhỏ bên trên phổ thông nữ hải. Thằng đến 4 tuổi năm đó, chiến hỏa quét sạch nàng quê hương, tuổi nhỏ mẹ gặng chính mắt thấy phụ mẫu tại trong chiến hỏa đã mất đi sinh mệnh. Mà nàng cùng ca ca cũng biến thành địch quốc nô lệ, từ nhỏ sống ở giam giữ ma thú trong lồng giam, từ đó nhân sinh như là nước bùn bên trong đông hoa bình thường ti tiện thấp. Mẹ gặng được an bài phụ trách chiếu cô những cái kia bị mạnh mẽ trộm tới là vua thành công tác ma thú, mà ca ca của nàng thì trở thành trông giữ chuồng ngựa ma phu. Mẹ gặng nguyên bản đối với ma thú tràn đầy sợ hãi. Thằng đến làm nàng nhìn thấy những cái kia bởi vì không muốn làm sống mà bị giám sát đánh tới mình đầy thương tích ma thú. Mẹ gẳng chỉ cảm thấy bọn chúng vô cùng đáng thương. Mà khi mẹ gẳng nghe được Nỉm Bạ Xạ điện hạ nói, mặt cặp là sinh mệnh lực 10 phần ngoan cường ma thú, cho dù là tại bẩn thỉu nhất hồ nước bên trong cũng có thể nhẹ nhõm sống sót lúc, trong lòng của nàng lập tức hiện ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Đúng a, những năm gần đây kia ngục giam tiếp sống, đối nàng cùng ca ca tới nói, sao lại không phải bẩn thỉu nhất hồ nước đâu? Bất quá bây giờ, loại cuộc sống đó đều đã kết thúc. Nàng cùng ca ca gặp niềm bạ xa điện hạ, không chỉ có được thuộc về mình nhà gỗ nhỏ, còn bị phế trừ thân phận nô lệ. Điện hạ còn nói, đợi đến sang năm các nàng cũng có thể được chia một mảnh ruộng đồng, đến lúc đó nàng cùng ca ca liền có thể giống cha mẫu như thế, trước cửa nhà trồng lên một mảng lớn ngày xưa quý hoa. Cho dù sinh hoạt khó khăn đi nữa, cũng muốn ngoan cường sống sót, đây là mẹ gẳng từ mạt cặp trên thân học được tinh thần. Ca a ca a, các ngươi liền lưu tại nơi này, cùng ta cùng ca ca cùng một chỗ sống qua mùa đông này đi. Trong nhà gỗ nhỏ, mẹ gắng ngồi xổm ở ránh nước trước, nhìn xem bên trong lộ ra mặt nước, ngẩng đầu nhìn nàng mạt cặp nhẹ nói: "Cái này ránh nước là ca ca dùng một cây to lớn cây cối chế tác mà thành, đầu gỗ ở giữa bị đào không, lại bỏ vào nước, liền biến thành một cái tự đại ránh nước." Sáu con mạt cặp xếp thành một hàng nhìn xem mẹ gắng. Mẹ gắng đưa tay khe khe sờ lên đầu của bọn nó, tựa như nàng trước kia trong tù an ủi những cái kia thụ thương ma thú. "Mạt cặp, đừng lo lắng, cuộc sống của chúng ta đều biết chậm rãi sẽ khá hơn." Trong nước tạo nên rung động, từng cái mạt cặp nhảy ra mặt nước, tóe lên một mảnh bọt nước, tựa như tại khe khẽ đáp lại cô gái này lời nói. Lúc này, cửa gỗ bị đẩy ra, mẹ gẳng quay đầu nhìn lại, liền thấy ca ca cờ rít từ bên ngoài đi vào. Thiếu niên ước chừng 16 tuổi, cứ việc còn nhỏ, nhưng nhiều năm qua tao ngộ nhường hắn nhìn đã phi thường thành thục. Nhìn thấy muội muội tại chiếu khán cái kia mấy cái ma thú, cờ rít dặn dò, bao tuyết liền muốn tới, những ngày này tận lực không nên đến bên ngoài đi, chú ý giữ ấm, lãnh địa bên trong hiện tại dược liệu có hạn, nếu là ngã bệnh liền không xong. "Rõ." Mẹ gẳng liền vội vàng gật đầu, gặp ca ca muốn ra cửa, nàng lại hỏi: "Ca ca, ngươi muốn đi nơi nào?" "Chuồng ngựa đã vừa mới xây xong, ta muốn đi đem cái kia hai cái bộ phạ lạn cho dắt đi nơi đó. Bộ phạ lạn đã có thể kéo hàng, cũng có thể hỗ trợ đất cày, là lãnh địa bên trong vô cùng trọng yếu tồn tại, cũng không thể có bất kỳ tổn thất." Tìm kiếm mìn xí nổ không có kết quả, nỉm bạ xạ đành phải trở về lều vải. Con kia sờ nỉ vi lại không thấy, cái này khiến nỉm bạ xạ mười phần bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mìn xí nổ gọi tiếng. "Lật lật." Nỉm bạ xạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn chúng riêng phần mình ôm một đống hạt rẻ, quả thông, mẹ di loại hình lâm sản chạy vào lều vải. Nỉm bạ xạ hơi sững sờ, nhịn không được hỏi: "Đây là?" "Lật lật, đây là bọn chúng cất giữ lên đồ ăn, chuyên môn giữ lại mùa đông thời điểm ăn." Theo bọn chúng quan sát, Nỉ Bạ Xạ giống như không có chứa đựng đồ ăn thói quen. Trong đó một cái mỉn xì nổ nhìn về phía Nỉ Bạ Xạ. Nếu như quay đầu mùa đông Nỉ Bạ Xạ đói bụng, bọn chúng không ngại đem những này quả chia sẻ một điểm cho hắn. Nhưng Nỉ Bạ Xạ cùng con kia dở dạ tin nhị giống như rất có thể ăn dáng vẻ. Nhìn trước mắt cái này đống đồ ăn, nhóm mỉn xì nổ lại nhịn không được bắt đầu lo lắng. Những thức ăn này quay đầu đừng không đủ ăn đi. Vậy chúng nó chẳng phải là liền muốn đói bụng? Mỉn xì nổ càng nghĩ càng hoảng. Không được, bọn chúng đến lại đi tìm một chút mà đồ ăn. Thế là, vội vàng đem đồ ăn nấp kỹ, cái này mấy cái mìn xì nổ liền lại quay người chạy ra ngoài. Nỉ Bạ Xạ không hiểu ra sao. Theo hắn biết, mìn xì nổ đặc tính giống như cũng không phải tìm kiếm a. Đại khái sớm chứa được đồ ăn, là những thứ này lật chuẩn bộ kẹ mẩn tập tính. Nỉ Bạ Xạ không nhịn được nghĩ. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, tại báo tuyết đến trước đó, bọn hắn vẫn là nhiều huấn luyện một chút, nỗ lực mạnh lên đi. Giặc, lơ, Peter, Thunder Barber. Trong đầu hồi tưởng đến giờ dạ tỉ nỉ trước mắt nắm giữ những chiêu thức này, Nỉ Bạ Xạ bắt đầu suy tư lên nên làm như thế nào mới có thể để giờ dạ tỉ nỉ thực lực thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Giờ dạ tỉ nỉ không có chân, muốn rèn luyện tốc độ của nó, chỉ có thể để nó toàn lực phi hành. Mà muốn rèn luyện giờ dạ tỉ nỉ lực lượng. Nỉ Bạ Xạ nhìn trước mắt giờ dạ tỉ nỉ, thật dài một đầu, thân thể mềm mại, nhìn không có gì tính công kích. Ngoại trừ sử dụng tuyệt tở thân đờ hỏa vở những thứ này đặc thù chiêu thức bên ngoài, duy nhất có thể dùng để công kích bộ vị thuộc về cái đuôi của nó. Ừm, ngược lại là có thể bắt đầu đặt huấn giờ dạ cường tài. Trừ cái đó ra, giờ dạ tín y đặc huấn cũng có thể chậm rãi phía trên một chút cường độ. Nỉ Bạ Xạ vừa xuyên qua lúc ấy, giờ dạ tín y bởi vì nhiệt độ không khí cùng hoàn cảnh biến hóa, lại thêm đường dài lữ hành dẫn đến thân thể gầy ba ba. Hiện tại kinh qua hắn trong khoảng thời gian này tỉ mỉ chăm sóc cùng bồi dưỡng, giờ dạ tín y trên thân lúc này mới dài ra điểm thịt. Cổ đại thiết bị có hạn, không cách nào giống tương lai như thế lợi dụng các loại máy móc phụ trợ đặc huấn, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể lợi dụng thuần thiên nhiên đồ vật để thay thế. Ừm. Ngoại trừ rèn luyện phần đuôi bên ngoài, đã có thể nhường giờ dạ tín y tiến hành mang nặng phi hành. Nỉ Bạ Xạ đi ra bên ngoài, tìm đến mấy khối tảng đá, cùng sử dụng dây thừng cột vào giờ dạ tỉ nỉ trên thân. Mặc dù loại này đặc huấn phương thức trong tương lai là rất phổ thông phương pháp, nhưng ở cái này nhân loại đối với bộ kệ mẩn khai phát có hạn thời đại, đã coi như là dẫn trước bọn hắn mấy ngàn năm. Ngay từ đầu, giờ dạ tỉ nỉ mười phần không thích ứng, nhưng vì có thể mau chóng mạnh lên, không chết ở nơi này, nó vẫn là dáng chống đỡ lấy mang theo những tảng đá kia tiến hành mang nặng đặc huấn. Nhìn xem không ngừng phi hành giờ dạ tỉ nỉ, Nỉ Bạ Xạ trong lòng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn cái này giờ dạ tỉ nhỉ tính tình không phải là loại kia lại bởi vì huấn luyện quá mệt mỏi quá đau mà cứ thế từ bỏ kiểu giờ dạ gồng. Chầm tư một lát sau, Nỉ Bạ Xạ lại đi tìm tới một cây đầu gỗ, quay đầu hắn chuẩn bị nhường giờ dạ tỉ nhỉ dùng cái đuôi quật căn này đầu gỗ đến rèn luyện phần đuôi lực lượng. Trừ cái đó ra, Nỉ Bạ Xạ lại khiến người ta lấy ra mấy con cá, thừa dịp giờ dạ tỉ nhỉ đặc huấn công phu, hắn đem những thứ này cá cạo xương đi đâm, sau đó đem thịt cá bóp thành thịt viên hình dạng để vào trong nồi chưng nấu. Mặc dù hắn thân là lãnh chúa, bên người có thị nữ loại hình tồn tại, nhưng chèn nở tự tay vì bộ kệ mẫn chế tác đồ ăn, là có thể cùng bọn chúng biến thành càng thêm thân mật. đang mạnh lên loại chuyện này bên trên, nỉ bạ xa ngoại trừ chế định đặc huấn kế hoạch bên ngoài liền không có cái gì có thể vì giờ dạ tỉ nỉ làm. Duy nhất có thể làm chính là dùng tạo xương đi đâm thịt cá cho nó chế tác thịt cá thịt viên, cùng với tại nó đặc huấn sau giúp ấn ma cơ bắp làm dịu mệt nhọc. Nhưng đối với giờ dạ tỉ nỉ tới nói, những thứ này cũng đã đầy đủ. Một ngày đặc huấn kết thúc về sau, giờ dạ tỉ nỉ toàn thân lười biếng nằm tại nỉ bạ xạ trên đùi, vừa ăn nỉ bạ xạ tự tay chế tác thịt cá thịt viên, một bên hưởng thụ lấy nỉ bạ xạ xoa bóp phục vụ. Bên ngoài lều rét lạnh gào thét, đông tuyết bay múa. Trong trướng đồng lại tại lửa than dưới tác dụng ấm áp như xuân. Ăn ăn ngon đồ ăn, thích nhất người cũng ở bên người. Đây là giờ dạ tỉ nỉ thích nhất thời gian. Chương 38, thôn trang chương 38, thôn trang sau 3 ngày, nương theo lấy một trận tuyết lớn giáng lâm, lãnh địa bên trong cuối cùng một tòa nhà gỗ cũng rốt cục hoàn thành. Toàn bộ lãnh địa bên trong đám người cũng nhao nhao thở dài một hơi, đuổi kịp. Trong đó thuộc về nỉm bạ xạ cái kia tòa nhà nhà gỗ cũng rốt cục xây thành, so với những người khác nhà gỗ, hắn nhà gỗ quy mô muốn lộ ra lớn hơn rất nhiều. Thị nữ đem hắn cá nhân vật phẩm từ lều vải chuyển vào bên trong nhà gỗ. Nỉ bạ xạ mang theo dở dạ tỉ nỉ đi vào nhà gỗ cũng không lớn, có chừng 50 mét vuông khoảng chừng. Thợ một cờ cùng trợ thủ của hắn còn cần còn lại vật liệu gỗ vì nỉm bạ xạ làm ra một cái tinh xảo bàn gỗ cùng giường gỗ, tại bên giường, thậm chí còn có một cái giản dị tảng đá lò sưởi trong tường. Trong phòng trên sàn nhà phủ lên một tầng thật dày thủ công bệnh thảm, phía trên là Ấn Độ Ác Tạo Vương tộc đánh dấu. Thị nữ chạy đến đem giường cho trải tốt, đồng thời ở phía trên bày ra bên trên mềm mại gối đầu cùng đệm chăn, bàn gỗ nhỏ bên trên cũng thả một bàn mới mẻ hái xì chút mẹ gì cùng điểm tâm, ở một bên là một chén hòa hợp nhiệt khí ngọt hồng trà. Nỉ bạ xạ điện hạ, còn xin ngài tạm thời ở lại nơi này. A Liệp nhìn trước mắt đơn sơ hoàn cảnh, nhịn không được ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng. Điện hạ trước kia ở đều là xa hoa tòa thành, ánh sáng một cái phòng ngủ liền lên trăm mở, mà bây giờ lại muốn ở tại nơi này cái một gian nhỏ hẹp trong nhà gỗ. Quay đầu chờ có vật liệu xây dựng có thời gian, hắn nhất định phải làm cho người giúp điện hạ một lần nữa xây dựng một tòa thành lâu đài. A Liệp nghĩ như vậy, nhưng đối với trước mắt ở lại hoàn cảnh, Nỉ Bạ Sa đã phi thường hài lòng. Đã đầy đủ. Nỉ Bạ Sa một bên nói, một bên mang theo dở dạ tỉ nhị đi vào trong nhà. Tảng đá lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên tủi lửa, khói mù thuận phía trên ống khói bay ra ngoài phòng, không đầy một lát công phu, trong phòng nhiệt độ liền ấm áp. Dở dạ tỉ nhị cùng sau lưng Nỉ Bạ Sa hiếu kỳ đánh giá cái này nhà mới, nó bay tới bay lui, nhìn xem nơi này lại nhìn xem nơi đó, lộ ra đối với hết thảy đều hết sức tò mò dáng vẻ. Thấy thế, Nỉ Bạ Sa cười nói, nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta, Dở dạ tỉ nhị. Ô. Dở dạ tỉ nhị lộ ra thập phần vui vẻ. Lật lật, mấy cái mỉn xí nổ chen tại cửa vào địa phương nhìn xem trong phòng cảnh tượng, trong mắt của bọn nó lóe ra hy vọng ánh sáng. Tỷ như gian kia lều vải, bọn chúng muốn càng ưa thích nhà này dùng đầu gỗ kiến tạo mà thành phòng, bởi vì nơi này tràn đầy rừng rậm khí tức. Nhưng là bọn chúng cũng có thể ở chỗ này sao? Một cái mỉn xí nổ nhịn không được đưa ánh mắt về phía Nỉ Bạ Sa. Nỉ Bạ Sa tự nhiên cũng đã nhận ra mấy cái mỉn xí nổ phản ứng, hắn cười nói, tại mùa xuân đến trước đó, các ngươi cũng tới bên này lại đi. Lều vải bên kia coi như thành là dùng đến thương nghị lãnh địa công việc lãnh chúa đại sảnh tốt rồi. Nghe nói như thế, mỉn xí nổ trong miệng lập tức phát ra một trận tiếng hoan hô. Lật lật, mấy cái mỉn xí nổ lập tức bắt đầu xe nhẹ đường quen dùng cái đuôi của mình quét dọn lên vệ sinh. Đón lấy, bọn chúng lại đưa nó nhóm chứa đựng đồ ăn cho chuyển rời đến nơi này. Sung túc đồ ăn, ấm áp lò sưởi trong tường, lần này bọn chúng rốt cuộc không cần lo lắng sống không qua mùa đông này. Nhóm mỉn xí nổ cao hứng thậm chí muốn mở một trận party. Những người khác phòng cũng đều xây xong sao? Nỉ Bạ Sa hỏi. A Liệp gật đầu một cái, không sai, trước mắt lãnh địa bên trong tất cả cư dân đều đã tiến vào nhà gỗ, tất cả mọi người rất cảm kích điện hạ ngài. Nếu như không có ngài anh minh quyết sách, chúng ta khả năng đều muốn bị chết cóng trước khi đến chấn vợ bằng trên đường. Nỉ Bạ Sa cũng là không cần khoa trương như vậy. Nghe nói lời ấy, hắn kiểm tra một hồi lãnh địa của mình bảng, quả nhiên ở phía trên phát hiện rất nhiều đầu đổi mới đi ra nhắc nhở. Độ hài lòng 5, độ hài lòng 10, độ hài lòng 8. Theo nhà gỗ xây thành, Nỉ Bạ Sa phát hiện lãnh địa của mình bảng thình lình cũng đi theo phát sinh biến hóa. Lãnh chúa tính danh, Nỉ Bạ Sa lãnh địa, thôn, tạm chưa lấy tên, con dân, nhân loại 78 người, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Con dân, bộ kệ mần một tháng con, điểm kích có thể xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dân tâm, 30 độ hài lòng, 500 khoa học kỹ thuật, thu thập, cơ sở thảo dược học, bắt cả. Lãnh địa từ cỡ nhỏ biến thành thôn rồi. Nỉ Bạ Sa hơi kinh ngạc, là quy mô tăng lên nguyên nhân sao? Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn, dân tâm cũng tăng lên không ít, mà độ hài lòng càng là trực tiếp đạt đến 500. Hắn lại có thể giải tỏa một hạng mới khoa học kỹ thuật. Nhưng Nỉ Bạ Sa cũng không sốt ruột giải tỏa, mà là muốn đi xem một chút lãnh địa bên trong đám người. Nghe nói Nỉ Bạ Sa dự định, A Liệp gật đầu một cái, nói, điện hạ, mời đi theo ta. Nỉ Bạ Sa đem Dở Dạ Tỉ Nỉ cùng Mịn Xí Nổ lưu tại trong nhà, mà hắn thì cùng A Liệp cùng nhau đi ra phía ngoài. So với bọn hắn ngày đầu tiên đến lúc cảnh tượng, mảnh đất này đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng tòa lớn nhỏ không đều nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tọa lạc tại con đường hai bên, lúc này tuyết lớn đầy trời, các cư dân đang núp ở trong nhà, cùng người nhà cùng nhau ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh nấu nướng lấy đồ ăn. Mùa đông khắc nghiệt bên trong, đồ ăn rất khó được, mỗi người đều rất trân quý. Tiếp tục hướng phía trước đi, Nỉ Bạ Sa lại thấy được các cư dân kiến tạo dùng để chứa đựng đồ ăn nhà kho, cùng với cho cái kia hai cái bộ phạ lạn qua mùa đông tốt đều. Hai cái bộ phạ lạn chính nằm nghiêng tại một mảnh cỏ khô phía trên, nhìn xem bên ngoài trên bầu trời bay xuống tuyết lớn. Mảnh này lãnh địa quy mô, nghiêm chỉnh đã trở thành một cái thôn trang nhỏ. Đi ngang qua mấy tên đi bờ sông giặt hồ quần áo phụ nữ hướng phía Nỉm Bạ Xạ Băng tới ánh mắt cảm kích. Ba con sở nổ vợ cùng mấy đứa bé vui vẻ tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong tay cầm tay đi lòng vòng vòng. Mà ở phía xa là một mảng lớn rộng lớn ruộng đồng. Nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ở chỗ này cộng đồng phát triển, cộng đồng sinh hoạt. Nhìn qua một màn này, Nỉm Bạ Xạ trong lòng lập tức hiện ra một loại hắn làm hết thảy đều không có uổng phí, đều có ý nghĩa cảm giác. Nỉm Bạ Xạ nhịn không được nghĩ thầm, có lẽ đây chính là một số người ưa thích chơi lãnh chúa làm ruộng trò chơi nguyên nhân. Làm người chơi sản xuất ra một cây ngọn nến, thế là nông hộ dân trạch ban đêm có ánh sáng, làm người chơi sản xuất ra một bộ y phục, cho nên bọn họ đổi lại mới y phục. Một mảnh không có gì cả lãnh địa ở người chơi quản lý xuống biến thành phồn vinh giàu có, sát vách lãnh chúa, lưu dân nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Điện hạ, tuyết rơi lớn hơn, chúng ta cần phải trở về. A Liệp ngẩng đầu nhìn liếc mắt dần dần bị màn đêm bao phủ bầu trời, không khỏi nói: "Ừm." Nỉ Bạ Xạ gật đầu một cái. Bây giờ bọn hắn có được sung túc đồ ăn, đại lượng đủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đã đầy đủ độ an toàn qua cái này mùa đông giá rét. Đợi đến sang năm, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Khai thác quặng mỏ, khai hoang ruộng đồng, thăm dò sơn lâm, thu phục bộ kẻ mẩn, kiến tạo càng kiên cố phong ốc. Nhưng muốn làm được những việc này, chỉ dựa vào bọn hắn cái này hơn 70 người là không đủ. Đầy đủ nhân khẩu mới là một mảnh lãnh địa có thể phát triển mấu chốt. Nếu là lúc trước trong đội xe đám người không có phân tán liền tốt. Nỉ Bạ Xạ trong lòng vô cùng tiếc hận. Lúc trước bọn hắn từ Ấn Độ Ác Tạo khi xuất phát hết thể có hơn 500 người, thậm chí tiếp cận 600. Bên trong bao hàm đại lượng nắm giữ lấy giá luyện, kiến tạo, nghề mục, trồng trọt, bắt cá các loại kỹ năng nhân tài. Mà bây giờ, bên cạnh bọn họ chỉ còn lại có không đến 100 người. Ai, Nỉ Bạ Xạ yên lặng thở dài. Chương 39, Tân Khoa Kỹ chương 39, Tân Khoa Kỹ rét lạnh tuyết dạ bên trong, gió lạnh xen lẫn tuyết lớn từ ngoài phòng gào thét mà qua. Anna cùng Sô Dụ, Mụ Mụ cùng một chỗ đợi tại vừa mới hoàn thành trong nhà gỗ, tại mấy người trước mặt là đang thiêu đốt đống lửa bên trên treo một cái nồi, trong nồi là màu trắng sữa ngon canh cá. Tốt, đã có thể chạy. Mẫu thân của Anna éo lệ một bên từ trong nồi thịnh ra canh cá, một bên dùng ôn nhu ngữ khí hô hoán nữ nhi. Phía ngoài tuyết thật lớn. Anna cùng Sổ Dụ từ nhỏ hẹp cửa sổ nhìn ra phía ngoài tuyết dạng, nhìn không được hoảng sợ nói. Nghe được Mụ Mụ tiếng kêu, Anna quay người chạy trở về, Sổ Dụ cũng từ cửa sổ nhảy tới trên sàn nhà bằng gỗ, các nàng xem lấy trong nồi canh cá, nói: "Thơm quá." Vậy liền uống nhiều một điểm. Kéo lệ vừa cười vừa nói, nàng lại cho Sổ Dụ đới thêm một chén nữa, đặt ở trước mặt của nó, "Sổ Dụ, ngươi cũng tới một bát, không đủ lại nói với ta nha." "Ô." Sổ Dụ cúi đầu xuống, dùng màu hồng phấn đầu lưỡi liếm láp lên trong chén canh cá. Kéo lệ nhìn xem một màn này, nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nguyên lai trên thế giới này lại còn có dạng này ma thú. Vài ngày trước nàng cùng Anna cùng ra ngoài thu thập thảo dược, trên đường vô ý gặp một cái hướng các nàng phát động công kích hoang dại ma thú. Lúc kia, may mắn mà có Sổ Dụ tại, các nàng mới không có thụ thương đâu. Giờ này khắc này, kéo lệ trong lòng đã hoàn toàn tiếp nạp Sổ Dụ tồn tại. Cùng ma thú cùng một chỗ sinh hoạt cảm giác, còn không thể sao. Thật tốt ăn. Anna miệng lớn ăn nướng vàng nóng ánh cháy hương cả nướng, trong miệng nhịn không được phát ra một trận tiếng hoan hô. Kéo lệ há miệng cười nói, "Anna, ngươi nhất định phải đi theo Nỉm Bạ Xạ điện hạ học tập cho giỏi, không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn biết không? Các nàng có thể có hôm nay, may mắn mà có Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Nếu không, các nàng hiện tại chỉ sợ đã bị đông cứng chết tại báo tuyết ở trong." "Rõ." Anna dùng sức chút đầu, nàng nghĩ đến Nỉm Bạ Xạ điện hạ cho mình an bài nhiệm vụ, quay đầu nói với Sô Dù, "Sô Dù, đợi chút nữa trước khi ngủ chúng ta lại đến luyện tập một chút ảo giác đi." "Ô." Bữa tối đã đến giờ, Nỉm Bạ Xạ mang theo một thân hàn ý từ bên ngoài trở về, hắn thổi xuống rơi đầy tuyết áo choàng, đi vào gian phòng. Tảng đá bên trong lò sưởi trong tường tủi ngay tại cháy hừng hực, tia lửa tung tóe phát ra lốp bốp tiếng vang, màu vỏ quýt ánh lửa đem trọn gian phòng ốc chiếu rọi trong suốt một mảnh. Không đầy một lát công phu, Nỉm Bạ Xạ liền cảm giác trên thân ấm áp. Có lẽ là bởi vì rất thư thái nguyên nhân, giờ Dạ Tỉ Nhỉ cùng nhóm Mịn Xỉ Nô đã có chút buồn ngủ. Năm con Mịn Xỉ Nô chen trên giường, giờ Dạ Tỉ Nhỉ thì co quắp tại trên mặt thảm trên nệm lót ngủ thiếp đi. Nỉm Bạ Xạ tiến đến động tĩnh đồng thời không có gây nên mấy cái bộ kệ mẩn chú ý thấy thế, Nỉm Bạ Xạ nhường thị nữ đưa tới bữa tối. Bọn hắn bữa ăn tối hôm nay cả nướng, canh cá, bánh mì trắng, cùng hun khói giang đông, sau bữa ăn món điểm tâm ngọt là cắt thành khối nhỏ xì chuột bẹ gì. Nương theo lấy đồ ăn được bưng lên bàn, mê người mùi thơm lập tức tung bay đầy cả gian phòng. Giờ Dạ Tỉ Nhỉ trước tiên tỉnh lại, nhóm Mịn Xỉ Nô cũng bị mùi thơm này dẫn dắt dụ. Thấy thế, Nỉm Bạ Xạ nhịn không được cười nói, "Ăn cơm." Mấy cái bộ kệ mẩn lập tức vây quanh, cùng Nỉm Bạ Xạ cùng nhau ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, bắt đầu dùng bữa tối. Nỉm Bạ Xạ ăn rất nhanh, thừa dịp giờ Dạ Tỉ Nhỉ bọn chúng còn không có dùng cơm xong, Nỉm Bạ Xạ mở ra chính mình lãnh chúa bảng. Như vậy tiếp xuống, nên xem xét một chút khoa học kỹ thuật. Nương theo lấy nhà gỗ xây thành, lãnh địa bên trong những cư dân này nhất cử vì hắn cung cấp 500 độ hài lòng. Mà theo thời gian trôi qua, những thứ này độ hài lòng còn tại chậm rãi gia tăng, một cái buổi chiều thời gian, vậy mà lại đột phá đến 600 đại quan. Nỉm Bạ Xạ tâm niệm vừa động, cây khoa học kỹ thuật bảng liền từ trước mắt của hắn nổi lên. Thu thập, đã giải tỏa, chi nhánh một cơ sở bệ gì đào tạo, có thể giải khóa, chi nhánh hai cơ sở thảo dược học, đã giải tỏa, tiến giai thảo dược học, có thể giải khóa, chăn nuôi, có thể giải khóa, cơ sở gia công thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở nông sản phẩm phụ gia công phối phương, bắt cá, đã giải tỏa, cơ sở tạo thuyền thuật, có thể giải khóa, lấy quặng, có thể giải khóa, cơ sở khoáng thạch lý luận, có thể giải khóa. Nỉm Bạ Xạ ánh mắt từ những thứ này qua. Học kỹ thuật bên trên đảo qua. Trước mắt hắn có 600 độ hài lòng, đã có thể đem còn lại lấy quặng cùng chăn nuôi cho toàn bộ giải tỏa. Nhưng nhìn xem phía sau mấy hạng khoa học kỹ thuật, Nị Bạ Sa không khỏi rơi vào trầm tư. Cơ sở bẹ gì đào tạo chỉ chờ tới lúc sang năm mùa xuân những cái kia am hiểu trồng trọt nông phu đem xỉ chút bẹ gì hạch trồng vào trong đất liền có thể tự động giải tỏa. Tiến giai thảo dược học ngược lại là trước tiên có thể giải tỏa một chút, bởi vì bên trong có một ít cao cấp thuốc chữa thương dược tề điều phối phương thức, chỉ bất quá vấn đề duy nhất là cái này khoa học kỹ thuật cần 500 độ hài lòng. Được rồi, lấy Á Na bèn trước mắt trên tay thảo dược, coi như giải tỏa cũng vô pháp điều phối. Trầm tư một lát sau, Nị Bạ Sa lựa chọn tạm thời từ bỏ cái này khoa học kỹ thuật, hắn chuẩn bị đợi đến năm sau có đầy đủ thảo dược, hoặc là mở ra một mảnh vườn thảo dược thời điểm lại đến giải tỏa. Về phần cơ sở tạo thuyền thuật, Nị Bạ Sa đại khái nhìn lướt qua, cái này khoa học kỹ thuật bên trong đã bao hàm một chút thuyền gỗ nhỏ chế tác công nghệ cùng bản vẽ. Mặc dù giải tỏa liền có thể từ đường thủy tiến lên tiến, nhưng trước mắt Nị Bạ Sa đã làm ra quyết định, tạm thời lưu tại nơi này phát triển, mặc dù có thuyền gỗ, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Như vậy, liền chỉ còn lại có chăn nuôi cùng lấy quặng cùng với chăn nuôi về sau cơ sở gia công thuật. Chăn nuôi, giải tỏa lục địa bộ kệ mẩn chăn nuôi phương pháp, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Lấy quặng, giải tỏa khai thác khoáng sản tài nguyên kỹ thuật cùng phương thức, hối đoái cần thiết, 200 độ hài lòng. Cơ sở gia công thuật, giải tỏa bộ phận cơ sở nông sản phẩm phụ gia công phối phương cùng chế tác công nghệ, hối đoái cần thiết, 300 độ hài lòng. Mặc dù biết ạ tổng chỗ nghỉ lại ngọn núi kia bên trên khả năng có khoáng thạch tồn tại, nhưng trước mắt lãnh địa bên trong khuyết thiếu lấy quặng công nhân cùng khai thác khoáng thạch công cụ. Nị Bạ Sa không khỏi rơi vào trầm tư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ạ rồng loại này bổ kẹ mẩn có phải hay không có thể giúp bọn hắn tìm kiếm được khoáng mạch cụ thể địa điểm. Thôi được rồi. Nị Bạ Sa lắc đầu, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước giải quyết lãnh địa bên trong vấn đề no ấm. Cư dân ăn no bụng, xuyên ấm mới có thể cho hắn cung cấp càng nhiều độ hài lòng. Nghĩ tới đây, Nị Bạ Sa hao tốn 500 độ hài lòng giải tỏa chăn nuôi cùng cơ sở gia công thuật hai hạng khoa học kỹ thuật. Một giây sau, trong đầu của hắn liền nổi lên đại lượng tin tức. Niu Ta, Vulu, Majin, Duyt, Chelsea, Cổ Bệ, Ảng Cờ Giấc Mì, Chọm Tí Hủ, Sơ Lạc Bô, Gơ Lắc Gì ở, Sơ Bẹt Chỉ ở, Gơ Dù Ổng Chờ trên lục địa bộ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp đã giải tỏa. Sữa bò, mật ong, lông dê, hoa quả, bơ, lúa mì, bia, trứng chờ nông sản phẩm phụ gia công kỹ thuật đã giải tỏa. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nị Bạ Sa trong đầu liền xuất hiện liên quan tới format, mật ong, vải vóc, sữa chua, mức hoa quả, bột mì chờ sản phẩm gia công quá trình cùng chế tác phương thức. Đồng thời, bảng bên trên cũng nổi lên một nhóm tin tức. Có thể đem những thứ này kỹ thuật truyền thụ cho lãnh địa bên trong cư dân, vì bọn họ tương lai chức nghiệp cung cấp càng nhiều khả năng. Format công nhân, thợ nấu rượu, người nuôi hồng, nơi say một chủ, nông phu, thợ mỏ, ngư dân chương 40, dưới bóng đêm nguy cơ chương 40, dưới bóng đêm nguy cơ truyền thụ kỹ thuật. Nị Bạ Sa hơi sững sờ. Là hắn trực tiếp đem những thứ này kỹ thuật truyền thụ cho lãnh địa bên trong cư dân sao? Lúc này, bảng bên trên lần nữa nổi lên tương ứng cùng loại với tân thủ nhắc nhở tin tức. Các cư dân có nhiều hơn khả năng, nhường cư dân xử lý nào đó hạng sản xuất công việc, liền có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn lĩnh ngộ tương quan kỹ thuật sản xuất. Đồng thời, lãnh chúa cũng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được thôn dân chia sẻ kỹ thuật, từ đó sớm giải tỏa nào đó hạng khoa học kỹ thuật. Cái này Nị Bạ Sa xem hiểu. Cái này cũng không cần hắn trực tiếp đem phương thức nói cho hắn biết con dân, mà là có thể điều động bọn hắn đi chăn nuôi của mẹ. Trong thời gian này, đối phương liền có tỷ lệ lĩnh ngộ mật ong gia công kỹ thuật, tiếp theo trở thành chuyên nghiệp người nuôi ong. Đương nhiên, nếu như hắn lựa chọn không truyền thụ, như vậy cái tỷ lệ này liền sẽ không phát sinh. Về phần cư dân có thể hay không lĩnh ngộ, vậy liền thuần dựa vào hắn ngộ tính cùng thiên phú. Chỉ bất quá, nhìn xem phía sau câu nói kia, Nị Bạ Sa không khỏi mi tâm nhảy một cái. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới văn minh 6 bên trong một câu. Thôn dân hướng ngài chia sẻ khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Cái này công năng ngược lại là thật thuận tiện. Hiểu rõ xong cái này khoa học kỹ thuật về sau, Nị Bạ Sa lại đem ánh mắt nhìn về phía trên chăn nuôi cùng với những cái kia có thể cung cấp chăn nuôi tên bộ kẻ mẫn. Nịu Tạ có thể sản xuất sữa tươi, cho tỷ ủ trên thân biết kết ra chuối tiêu trái cây, vũ đủ cùng mạ dịp trên người lông dê rắn chắc vừa ấm hỏa, là chế tác quần áo tốt nhất vật liệu. Chỉ là nhìn xem phía sau cùng cái kia sáng loáng gờ rủ ông ba chữ, Nị Bạ Sa không khỏi có chút im lặng. Gờ rủ ông thật cũng là nhân loại có thể chăn nuôi sao? Gờ rủ ông, mặt đất hóa thân, có được làm mây mưa biến mất, dùng sức mạnh chỉ cùng nhiệt độ cao bước hơi trình độ khuyết trương lực lượng của đại địa, từng xem như cứu tinh xuất hiện tại chịu đủ hồng thủy thai hại đám người trước mặt, thích nhất tự nhiên năng lượng, khuyết trương lục địa, cùng với nhìn tình địch kỳ ô giờ kinh ngạc. Mục tiêu là đánh bại kỳ ấu giờ, cướp giật nó hải dương đồng thời chuyển hóa làm mặt đất, chăn nuôi độ khó, địa ngục. Nị Bạ Sa không hề nghi ngờ, phía sau những thứ này bộ kệ mẩn huyền thoại chỉ là đến đại bộ đội bên trong góp số lượng, lấy bọn chúng tôn nghiêm cùng tính tình, vô luận như thế nào cũng không thể bị nhân loại chăn nuôi. Liên quan tới điểm này, ngược lại để Nị Bạ Sa nhớ tới Gệ Xịt nói qua một câu, coi như được xưng thần, cuối cùng cũng chỉ là bộ kệ mẩn thôi. Đại khái đây chính là những thứ này bộ kệ mẩn huyền thoại cũng bị về lại trong này nguyên nhân. Bất quá, so với gở dụ ổng, càng làm cho Nị Bạ Sa nghĩ muốn hiểu rõ chính là ạ rồng chăn nuôi phương thức. Ạ rồng bình thường ở tại trong núi sâu, vì chế tạo một bộ sắt thép thân thể bảo hộ thân thể, biết từ trên núi đào quặng sắt ăn, nhưng ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện tại chân núi, đi ăn cầu nối, đường dây hoặc cỗ xe, là làm người nhức đầu tổ kẻ mẩn, thích nhất đồ ăn là các loại khoáng thạch kim loại, nếu như có thể vì ạ rồng cung cấp đại lượng quặng sắt, dễ như trở bàn tay liền có thể cùng nó rút ngắn quan hệ. Tại quá khứ, một chút thợ mỏ biết lợi dụng ạ rồng đến giúp đỡ trong núi tìm kiếm vắng thạch, chăn nuôi độ khó. Ạ rồng thuộc tính sở tại cùng dốc thuộc tính bộ kẹmẩn, nó tiến hóa cuối cùng hình ạt dồn là phi thường tồn tại cường đại. Càng có ý tứ chính là, theo nỉ mạ xã biết, ạt dồn sẽ đem một ngọn núi xem như lãnh địa của mình. Mà khi lãnh địa của nó bởi vì ngọn núi đất lở hoặc núi lửa chờ nguyên nhân mà biến thành hoang vu lúc, ạt dồn liền sẽ không ngừng mà hướng trên núi vận đất, sau đó tự tay trồng lên cây mầm, đem lãnh địa của mình quét dọn đến thật xinh đẹp. Cái này kêu cái gì? Lòng có mãnh hổ mạnh người tường vi. Đại quái thú cũng có một viên nghề làm một tâm. Nỉ bạ xạ trong lòng kỳ thật vẫn rất ưa thích loại này đại quái thú loại hình bộ kẹm mẩn, nếu như về sau có cơ hội, hắn ngược lại là tưởng thu phục một cái ạ rồng ngôi. Vô luận là thủ vệ lãnh địa vẫn là tiến hành nghề làm vườn, đều rất không tệ. Làm nỉ bạ xạ thu hồi bằng lúc, giờ dạ tì nì bọn chúng cũng đã ăn xong bữa tối. Nỉ bạ xạ nhường thị nữ đem bộ đồ ăn triệt hạ, hắn bồi tiếp giờ dạ tì nì chơi một hồi về sau, ạ lịp liền chạy tới, hướng nỉ bạ xạ hồi báo lên lãnh địa bên trong hôm nay các hạng công việc. Theo nhà gỗ hoàn thành, lại thêm bắt đầu rơi tuyết lớn, các cư dân trong lúc nhất thời đều nhàn rỗi, tất cả đều đợi trong nhà mèo đông. Điện hạ, ngài có phải không còn có cái gì công việc cần chúng ta đi xử lý? Hồi báo xong tình huống về sau, ạ lịp dò hỏi. Nỉ bạ xạ lắc đầu, được rồi, trước hết để cho đại gia hỏa nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, sự tình khác chờ mùa đông này kết thúc lại nói. Được rồi, điện hạ. Ạ lịp ứng tiếng nói, gặp không có việc gì, liền chuẩn bị rời đi, nhường nỉ bạ xạ điện hạ nghỉ ngơi thật tốt. Nỉ bạ xạ đông nhiên lại nhớ tới một sự kiện, hắn gọi lại ạ lịp, nói với hắn, đúng rồi, còn có một việc. Điện hạ mới nói. Nỉ bạ xạ thần sắc có chút nghiêm túc. Trên vùng đất này không chỉ có chúng ta nhân loại ở chỗ này sinh hoạt, nếu có người ở bên ngoài gặp một chút thụ thương hoặc là đói bụng ma thú, chúng ta muốn tận chúng ta cố gắng lớn nhất đi vì chúng nó cung cấp trợ giúp. Không chỉ là hắn muốn sáng tạo một cái nhân loại cùng bộ kẻ mẩn cộng đồng sinh hoạt địa phương, càng là bởi vì bọn họ đến hủy đi không ít bộ kẻ mẩn nghỉ lại quê hương. Nỉ bạ xạ cảm thấy bọn hắn có cần phải đi làm chuyện này. Nghe được lời nói này, ạ lịp nao nao, lập tức gật đầu nói, ta hiểu được, điện hạ. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng ma thú ở chung, không chỉ có là ạ lịp, lãnh địa bên trong đại bộ phận cư dân đều ý thức được một sự kiện. Ma thú, có lẽ đồng thời không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn chúng thông minh, có được tình cảm, có ơn tất báo, thậm chí còn có thể vì bảo vệ nhân loại mà cùng cái khác ma thú chiến đấu. Ta nghĩ mọi người biết nguyện ý đi làm chuyện này. Ạ lịp nói. Nỉ bạ xạ gật đầu một cái, mặc dù hắn có thể đợi dở dạ tỉ mỉ tiến hóa, ngồi cưới lấy dở dạ gỗ nạch tại trên lãnh địa bay một vòng, hướng đám người chứng nhận ma thú cũng có thể giống như vậy bị nhân loại ngồi cưới. Nhưng những bình dân này sẽ chỉ cảm thấy kia là hắn lợi hại, mà sẽ không cho là chính mình cũng được. Dù sao những người này trước kia đều chỉ là sinh hoạt tại trong vương thành bình dân, bọn hắn có cao lớn nguy nga tường thành bảo hộ, có người thậm chí cả một đời cũng sẽ không đi tiếp xúc bộ kẻ mẩn, bọn hắn chỉ có thể từ trong miệng người khác đi nghe. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những bình dân này bên trong không ít người còn đối với bộ kẻ mẩn tồn tại rất nghiêm trọng cứng nhắc ấn tượng. Cho nên, nhất định phải để bọn hắn tận mắt đi xem, tự mình đi cùng bộ kẻ mẩn tiếp xúc, mới có thể để bọn hắn chậm rãi đổi mới. Điện hạ, xin ngài nghỉ ngơi thật tốt. Giao phó xong sự vụ, lão quản gia ạ lịp liền lựa chọn cáo lui. Nỉ bạ xạ cũng có chút mệt mỏi, tại đơn giản sau khi rửa mặt, liền lên giường, tại giờ dạ tỉ nỉ cùng một đám lông xù đang bao vây ngủ thật say. Cùng một thời gian, rừng rậm chỗ sâu. Tĩnh mịch tuyết dạ bên trong, 4-5 con sợ nỉ ạ rèn lặng yên đem chính mình thân ảnh giấu ở trong hắc ám, bọn chúng phân tán ở rừng rậm các nơi, nhưng này xảo quyệt hung ác con mắt, lại đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Nếu có cổ kẻ mần học giả ở chỗ này, liếc mắt liền có thể nhìn ra những thứ này sợ nỉ ạ rèn ngay tại thừa dịp bóng đêm rựa vào đoàn đội hợp tác bắt giữ con mồi. Một chỗ mọc ra lùm cây trên đất trống, một cái sợ nỉ vi ngay tại cẩn thận đi tới. Bao tuyết liền muốn tới, nó nhất định phải tìm được trước một chỗ ẩn thân. Nhưng vào lúc này, Sơ Nhĩ Vi bỗng nhiên cảm giác bén nhạy đến rồi trong hắc ám cất giấu mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, nó lập tức cảnh giác. Thấy mình bị phát hiện, Sơ Nhĩ A Rèn lập tức khởi xướng tiến công. Một giây sau, 4-5 con Sơ Nhĩ A Rèn rũi ra lóe ra sắc bén băng lanh móng nhọn, từ trong bóng tối bay vọt lên, từ 4 phương 8 hướng đồng thời hướng phía Sơ Nhĩ Vi khởi xướng tiến công. Chương 41, Ma thú sư A A Rông. Chương 41, Ma thú sư A A Rông. Hôm sau, gió tuyết ngừng. Các nữ nhân trong nhà nấu nướng lấy bữa sáng, các nam nhân đi ra gia tộc. Dùng cây chổi cùng xén sắt chờ công cụ quét dọn lên trước cửa tuyết động, quét sạch ra mấy đầu có thể cung cấp người hành tẩu con đường, mà bọn nhỏ thì tụ tập lại một chỗ, cùng sơ nổ vợ tại trên mặt tuyết chất lên người tuyết. Bữa sáng kết thúc về sau, một chút phụ nữ ôm đổ đầy quần áo bẩn chậu gỗ tiến về bờ sông giặt hồ quần áo, các nam nhân kiểm tra phòng bên ngoài tình huống, phòng ngừa tuyết lớn áp sập nóc nhà, đem người chôn ở phía dưới. Lấy ra ẩn cầm đầu đoàn kỵ sĩ đám người cũng bắt đầu giống thường ngày như vậy tuần sắt lên lãnh địa. Toàn bộ lãnh địa bên trong bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn đinh, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nỉ bạ xạ điện hạ, xem ra tất cả mọi người đã chậm rãi thích ứng ở chỗ này sinh sống. A Liệp nhìn qua cùng bộ kẹ mẩn tại trên mặt tuyết chơi đùa bọn nhỏ, nhịn không được nói. Nỉ bạ xạ ư một tiếng, hắn nhìn trước mắt bùn đất con đường, nghĩ thầm đợi đến sang năm mùa xuân, ngoại trừ kiến tạo cảng kiên cố phòng ốc bên ngoài, còn phải đem đường cho sửa một chút. Bằng không một chút mưa to, toàn bộ lãnh địa con đường đều biết biến thành lầy lội không chịu nổi, căn bản không có cách nào rời đi. Lãnh địa bên trong trước mắt không có sự vụ gì cần nỉ bạ xạ đi xử lý. Hắn dứt khoát tìm được Anna, tới kiểm tra một chút nàng cùng sổ dù đặc huấn tiến độ. Biết được nỉ bạ xạ ý đồ đến, Tiểu Anna hết sức kích động hồi báo mình cùng Sô Dù nỗ lực thành quả. Lão sư, Sô Dù hiện tại đã có thể chế tạo ra huyết tượng. Tới đi, Sô Dù, biểu hiện ra cho lão sư nhìn một chút. Ô, Sô Dù ngưng thần nín hơi, quanh thân lập tức tuôn ra một cô yêu diễm hào quang màu tím. Một giây sau, Nỉ Bạ Xạ liền cảm giác được hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Trước mắt hắn Anna cùng sổ dù biến mất, thay vào đó là hai khối một lớn một nhỏ tảng đá. Ngay sau đó, tảng đá động. Nị bạ xạ nhìn thấy trong đó một khối đá đang hướng phía chính mình phất tay. Anna thanh âm vang lên theo, lão sư, nhìn thấy ta sao? Ta hiện tại là một khối đá nha. Nị bạ xạ. Newton sử dụng loại này chướng nhãn pháp đến đào thoát hoang dại bộ kẻ mẩn công kích sao? Mặc dù hữu dụng, nhưng đây cũng quá đơn sơ. Nị bạ xạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Người trong quá khứ náo động có chút ít. Nếu là gặp được mãng phu bộ kẻ mẩn, mới mặc kệ ngươi biến thành cái gì, trực tiếp đối với trước mắt hai khối tảng đá sử dụng mẹ gạ quần cũng không phải là không có khả năng. Kỳ hỉ. Huyễn tượng biến mất, Anna mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lại, hỏi, lão sư, chúng ta biểu hiện thế nào? Đối với người mới học tới nói, biểu hiện của các ngươi đã tốt vô cùng. Nị bạ xạ cuối cùng vẫn tán dương một câu chính mình cái này tiểu đồ đệ. A, Anna thập phần vui vẻ. Chỉ bất quá, các ngươi đối với loại năng lực này khai phát có chút quá đơn sơ. Anna, lớn mật phát huy ra trí tưởng tượng của ngươi. Nị bạ xạ hơi suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu hướng Anna giơ lên ví dụ. Cái gọi là ảo giác, không hề chỉ là các ngươi bản thân biến hóa. Loại năng lực này mặc dù không cách nào tạo thành bất luận cái gì hình thức tổn thương, nhưng lại có thể đi lừa gạt nhân loại cùng ma thú giác quan. Tỷ như nói, ảnh hưởng bọn chúng sóng điện não, chế tạo ra một tòa rừng rậm mê cung, đưa chúng nó vĩnh viễn vây ở huyễn tượng bên trong, lại hoặc là đem tự thân huyễn hóa thành thực lực cường đại bộ kẹ mẩn ma thú, thông qua đe dọa phương thức đến dọa lùi đối thủ. Theo nhìn bạn sẽ biết, xuân loại này bộ kẹ mẩn có ảo giác năng lực cho dù là tại tất cả bộ kẹ mẩn ở trong cũng đều là đứng hàng đầu tồn tại. Thực lực cường đại sổ dù không chỉ có thể huyễn hóa thành bất kỳ cái gì sự vật, thậm chí còn có thể chế tạo ra có thể làm hơn nghìn người đồng thời nhìn thấy huyễn ảnh, đem nguyên một tòa thành trấn đều cho nhốt ở bên trong. Nị bạ xạ lại nói, tại sổ dù chuyên môn bản kịch tràng bên trong, con kia sổ dù không chỉ có thể hóa thân thành NTA, si cùn, giải cụ ba vị này bổ kẹ mẩn huyền thoại, càng là hoàn mỹ phục chế sự cường đại của bọn nó lực lượng. Anna cùng sổ dù nghe như si như say. Sổ dù đối với nị bạ xạ miêu tả tràn đầy ước mơ, ô, nó thật sự có thể có được lực lượng như vậy sao? Anna đồng dạng mười phần giật mình. Lợi hại như vậy. Anna, vĩnh viễn không nên coi thường bất luận cái gì một cái ma thú lực lượng, chỉ cần ngươi dụng tâm đi chiếu cố bọn chúng, đào tạo bọn chúng, lực lượng của bọn chúng là vô cùng lớn. Nị bạ xạ nói. Vô cùng lớn. Anna thì thảo tái diễn ba chữ này, tựa như ma thú sứ A-A-Dông đại nhân giống nhau sao. Nàng cùng sổ rủ cũng có thể trở thành người lợi hại như vậy sao. Mấy năm trước, vị kia A-A-Dông đại nhân đi tới Ấn Độ Ác Tảo Vương quốc, đồng thời thay thành trấn bên trong mọi người đánh bại một cái nhân loại không có khả năng chiến thắng đáng sợ ma thú. Lúc kia, toàn bộ vương quốc đều tại lưu truyền truyền thuyết của hắn. Tại Anna trong ấn tượng, A-A-Dông đại nhân chính là trên thế giới lợi hại nhất ma thú sứ. A-A-Dông. Nghe được cái này tên quen thuộc, Nị bạ xạ nao nao. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn liền nổi lên tới có liên quan ký ức. 3 năm trước đây, một cái tà ác đại ma thần ma thú tại vương quốc cảnh nội nhiều chỗ đã dẫn phát phi thường đáng sợ gió lốc, vô số dân cư hỏa điện loạn vào phá hư. Lao quốc vương phái ra quân đội thảo phạt thất bại, cuối cùng chỉ có thể hướng những vương quốc khác thỉnh cầu trợ giúp. Thế là, ma thú sư A-A-Dông từ xa xôi một cái khác khối trên đại lục quốc gia cả mạ dạng vẽ lịch vương quốc mà đến. Hắn dùng lực lượng của mình phong ấn con kia tà ác ma thú. Sự tích của hắn cũng bởi vậy truyền khắp toàn bộ địa khu ở Nova. Hồi tưởng đến những ký ức này, Nị bạ xạ sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Gặp Nị bạ xạ không nói lời nào, Anna nhỏ giọng kêu gọi nói, lão sư, ngài thế nào? Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Nị bạ xạ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, Anna, ngươi cùng sổ rủ kéo dài đặc hơn đi. Ta còn có chút sự tình phải bận rộn. Rõ. Anna liền vội vàng gật đầu nói, A-A-Dông. Đây không phải là A-A-Dông bản kịch chàng lũ cạ gì ổ ẻn the mịt tờ gì óc mẹ ở trong vì lắng lại chiến tranh, mà hy sinh chính mình, đem chính mình ổ dạ chuyển di cho mẹ sao. Thời đại này, A-A-Dông lại còn sống. Nị bạ xạ trong lòng có chút giật mình, hắn quay người tìm được A-Lip, hướng hắn hỏi thăm về A-A-Dông sự tình. A-Lip làm hồi ước hình, sau đó hồi đáp, A-A-Dông đại nhân. Không sai, hắn là tại 3 năm trước đây tới qua Vương Thành, lúc ấy một cái tên là Tỏ Nạ Đợt Ma Thú đã dẫn phát một trận đáng sợ tai nạn, vương không có cách nào, thế là hướng cả mạ dạng vẽ lịch vương quốc Jin nữ vương tỉnh cầu viện trợ. Di nữ vương cùng vương là bạn qua thư tử, ngày bình thường thường xuyên biết lấy thư phương thức lui tới, lại về sau, A-A-Dông đại nhân lại tới, hắn cùng con kia tên là Lũ Cạ Dì Ổ Ma Thú ngăn trở Tò Nạ Đợt, trợ giúp vương quốc giải quyết vụ tai nạn kia. Thế nào? Điện hạ. Lao quản gia ạ liệp không khỏi hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy vị kia ma thú sứ rất lợi hại, nếu là có thể gặp hắn một lần liền tốt. Nị bạ xạ nói. Cả mạ giản vẽ lịch vương quốc chỗ tồn tại vùng đất kia khoảng cách chúng ta thế nhưng là phi thường xa xôi, cưới thuyền, cần 1 tháng mới có thể đến. Lao quản gia nhịn không được nói. Liên quan tới chuyện này, Nị bạ xạ tự nhiên là rõ ràng. Thời đại này, nhân loại đối với biển cả sợ hai viễn siêu tại lục địa. Biển cả sâu không thấy đáy, trên biển thường xuyên biết nổi lên sấm chớp mưa bão mưa to, trong biển còn nghỉ lại lấy so vô số hải ma thú, một khi cưới thuyền gặp nạn, như vậy chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thời đại này từng cái địa khu ở giữa liên hệ ít càng thêm ít, một chút địa khu thậm chí còn tại lấy bộ lạc hình thức chậm rãi sinh hoạt. Chương 42, cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Chương 42, cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Khó được tại cái này xa lạ xa xôi thời đại nghe được một cái chính mình quen thuộc người danh tự, cái này khiến Nị bạ xạ trong lòng không khỏi tuôn ra một loại muốn cùng đối phương gặp một lần xúc động. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Nị bạ xạ lại phát hiện chuyện này là một kiện rất khó thực hiện sự tình. không nói trước bọn hắn có thể hay không tìm tới A-A-Tông, chỉ là vượt biển liền đem bọn hắn cho ngăn lại. Điện hạ không cần lo lắng, có lẽ về sau ma thú sứ đại nhân còn sẽ tới vương thành bái phòng cũng khó nói. A Lim an ủi. Nị bạ xã lại cảm thấy khả năng không lớn, theo hắn biết, cả mạ dạng vẽ lịch vương quốc chỗ tồn tại địa khu can tố bên kia cũng là lớn nhỏ chiến loạn không ngừng. A-A-Tông biết ở lại nơi đó trợ giúp Jin nữ vương, tìm kiếm ngăn cản chiến tranh biện pháp. Bất quá cũng không quan hệ, quay đầu chờ giờ dạ tỉ nỉ tiến hóa thành giờ dạ gỗ nạch, hắn len lén cưới giờ dạ gỗ nạch đi qua cả mạ dạng vẽ lịch nhìn một chút liền tốt. Nhìn xem A-A-Tông, thuận tiện mở mang kiến thức một chút chi óc mở đỉnh đỉnh, có lẽ còn có thể đụng tới mẹ cũng có nói. Nỉ bạ xạ điện hạ. Nỉ bạ xạ điện hạ. Lúc này, cách đó không xa truyền đến dần thanh âm. Nỉ bạ xạ quay đầu nhìn lại, liền thấy trong ngực của hắn ôm một cái thụ thương hôn mê ma thú chạy tới. Khi thấy rõ con kia ma thú hình dạng lúc, Nỉ bạ xạ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Kia là Sơ Nỉ Vị. Chỉ bất quá cùng lúc trước hắn nhìn thấy bộ dáng so sánh, hiện tại Sơ Nỉ Vị có thể nói bên trên là hết sức chật vật. Hai mắt của nó đóng chặt, trên thân tràn đầy dữ tợn vết cào, nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Nỉ bạ xạ nhíu mày. Giai Bần nói ra, chúng ta vừa mới tại lãnh địa xung quanh tuần tra thời điểm tại một chỗ lùm cây bên trong phát hiện con ma thú này, nó đổ vào trên mặt tuyết, hôn mê đi, bạn nói ngài nhận biết nó, cho nên ta liền đem nó cho mang về. Bạn, đoàn kỵ sĩ bên trong một tên thành viên, trước đó Nỉ bạ xạ đếm thử cùng Sơ Nỉ Vị tiếp xúc thời điểm, hắn cũng ở chung quanh. Nỉ bạ xạ gật đầu một cái, ừ một tiếng, nói, giao cho ta đi. Rõ. Giai Bần đem Sơ Nỉ Vị đưa tới. Nỉ bạ xạ cẩn thận kiểm tra một chút Sơ Nỉ Vị thương thế, sau đó liền đưa nó dẫn tới y sư ạ nạ bèn nơi đó. Điện hạ, đây là. Nhìn cái này hôn mê tiểu ma thú, ạ nạ bèn mở người. Giai Bần từ bên ngoài mang về ma thú, ạ nạ bèn, ta cần thuốc chữa thương cùng tổn thương do giá rét thuốc. Nỉ bạ xạ đem Sơ Nỉ Vị đặt lên giường. Rõ. Ạ nạ bèn đứng dậy từ trên giá đem hai bình dược tề cho đưa tới. Nỉ bạ xạ đỡ dậy Sơ Nỉ Vị, trước dùng thuốc chữa thương vì nó trị liệu thương thế trên người, sau đó lại đem tổn thương do giá rét thuốc đút vào trong miệng của nó. Bình này thuốc chữa thương tề là dùng Anna trước đó đào được hệ nở ghi rút điều phối mà thành, làm dược dịch đút vào Sơ Nỉ Vị bên trong miệng trong nháy mắt, trên người nó vết thương lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn đi qua. Tổn thương do giá rét vết thứ động cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu, Nỉ bạ xạ liền nhìn thấy Sơ Nỉ Vị mí mắt giật giật, tựa như muốn tỉnh lại. Đang đằng. Sơ Nỉ Vị trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp thì thào âm thanh. Ý thức của nó dần dần thức tỉnh, mới đầu, Sơ Nỉ Vị còn chưa ý thức được tình huống hiện tại. Trí nhớ của nó vẫn dừng lại tại tối hôm qua. Khi đó nó vốn muốn đi tìm một cái xào huyệt tránh né sắp đến bao tuyết, kết quả nhưng chưa từng nghĩ ở nửa đường bên trên gặp phải một đám sơn y ạ rèn vây công đi săn. Tại cùng chúng nó kinh lịch một phen quyết tử đấu tranh về sau, sơn y vì toàn thân bị trọng thương, nhưng cũng may thân hình của nó tương đối linh mẫn, nương tựa theo vị nẹ hiệp cùng gờ giặt nọ hai cái chiêu thức thành công đào thoát. Vì đào tẩu, sơn y vì bỏ ra cái giá rất lớn, nó bản thân bị trọng thương, chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng căn bản là không có cách tìm tới thảo dược. Lúc kia, chẳng biết tại sao, sơn y vì chợt nhớ tới ngày đó đám kia mịn xỉ nổ trên thân chuyện phát sinh. Đám kia xâm nhập bọn chúng ra biên, phá hư bọn chúng dựa vào sinh tồn cây cối nhân loại, cũng không có thương tổn bọn chúng, mà là đối bọn chúng triển lộ ra mười phần hữu hảo tư thái. Sơ Nỉ Vị không muốn chết, thế là, vì tìm tới cái kia một tia sinh khả năng, nó nỗ lực xuyên qua rừng rậm, tại mênh mông tuyết lớn bên trong chạy tới những cái kia nhân loại địa bàn. Nhưng cuối cùng, nó hay là bởi vì kiệt lực mà ngã tại trong đống tuyết. Hiện tại nó tỉnh, cho nên nó là bị những cái kia nhân loại cứu lại sao? Nghĩ như vậy, Sơ Nỉ Vị chậm rãi mở mắt. Một giây sau, nó liền thấy được một trương quen thuộc mặt. Sơ Nỉ Vị nao nao. Tỉnh. Nỉ bạ xạ cười nói ra, chúng ta lại gặp mặt, Sơ Nỉ Vị. Đang đằng. Mặc dù không biết ngươi gặp cái gì, nhưng nhìn trên người ngươi tổn thương, chỉ sợ là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nỉ bạ xạ nói. Đang đằng. Sơ Nỉ Vị trong đầu hồi tưởng lại đêm qua chuyện phát sinh, sắc mặt biến thành băng lãnh. Những cái kia Sơ Nỉ ạ đẹn nếu như không phải là hèn hạ từ âm thầm hướng nó khởi xướng đánh lén, nếu không lấy lực lượng của nó, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của nó. Nỉ bạ xạ quan sát đến cái này Sơ Nỉ Vị phản ứng, thấy nó biểu lộ, chắc là đêm qua cùng con nào đó hoang dại bộ kệ mẩn tiến hành một trận đại chiến. Mặc dù không biết kết quả, nhưng nhìn Sơ Nỉ Vị vết thương trên người, chắc hẳn cuộc chiến đấu kia nhất định phi thường thảm liệt. Trong đầu hiện ra cái này Sơ Nỉ Vị có lẽ là bởi vì bọn hắn đến mới đưa đến nó mất đi ra viên, từ đó xâm nhập cái khác bộ kệ mẩn lãnh địa lọt vào tập kích đồng thời bị trọng thương. Nỉ bạ xạ trong lòng không khỏi có chút áy náy. Hắn nhìn trước mắt Sơ Nỉ Vị, chính liêu chính kiểm sắc, lần nữa nói ra, ta rất xin lỗi, Sơ Nỉ Vị. Đang đằng. Sơ Nỉ Vị hơi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nhân loại. Bởi vì nguyên nhân của chúng ta, để các ngươi đã mất đi dựa vào sinh tồn quê hương, ta đối với cái này cảm thấy phi thường thật có lỗi. Bao tuyết liền muốn đến, lập tức nhiệt độ không khí sẽ biến thành phi thường rất lạnh, đến lúc đó bên ngoài sẽ rất khó tìm đến đồ ăn. Cho nên suy tính một chút, ta trước đó đề nghị a, cùng mọi người chúng ta còn có mỉn xí nô bọn chúng cùng một chỗ ở cái địa phương này vượt qua mùa đông này, ta sẽ cho ngươi cung cấp thức ăn cùng chỗ ở. Chờ đến năm mùa xuân, ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa kiến tạo một tòa vườn mẹ dị dùng để làm các ngươi mới nhà. Nị bạ xạ biểu lộ chăm chú, ngữ khí chân thành. Bộ kẻ mẩn cảm giác từ trước đến nay phi thường nhạy cảm, nhất là Sơ Nỉ Vị loại này có được độ cao trí tuệ, đồng thời lấy tỉnh táo lấy xương bộ kẻ mẩn. Nó nhìn chằm chằm Nỉ bạ xạ con mắt nhìn hồi lâu. Trước mắt cái này nhân loại là thật cảm nhận được cái nấy, đồng thời muốn thông qua loại phương thức này để đền bù bọn chúng. Một lát sau, Sơ Nhĩ Vi quay đầu đi, không nhìn tới Nìm Bạ Xạ. Đang đằng. Như vậy, hoan nên gia nhập, Sơ Nhĩ Vi. Nìm Bạ Xạ vừa cười vừa nói. Đồng thời, Nìm Bạ Xạ thu được nhắc nhở, lãnh địa của hắn bên trong bộ kẹ mẩn con dân số lượng từ 18 biến vì 19. Mà trước mắt của hắn, cũng nổi lên cái này Sơ Nhĩ Vi tư liệu tin tức. Bộ kẹ mẩn, Sơ Nhĩ Vi thuộc tính, gờ giặt giới tính, giống cái đặc tính, cần trạ gì chiêu thức, tắc cơ, l, vì nệ hình, gờ giặt nọt độ thân thiện, 30 bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 147, Sơ Nhĩ Vi ra đời. Vương quốc lịch năm 148, Sơ Nhĩ Vi gặp phải 5 con Sơ Nhĩ A rèn tập kích, sắp chết thời khắc bị Nìm Bạ Xạ cứu, đồng thời tạm thời gia nhập Nìm Bạ Xạ lãnh địa. Chương 43, Sơ Nhĩ Vi gia nhập. Chương 43, Sơ Nhĩ Vi gia nhập. Cần trạ gì Sơ Nhĩ Vi? Nhìn thấy cái này đặc tính lần đầu tiên, Nìm Bạ Xạ phản ứng là cái kia quay đầu chẳng lẽ có thể vô hạn học lại liệp sở tòm. Cần trạ gì, năng lực biến hóa phát sinh chuyển, nguyên bản đề cao lúc lại giảm xuống, nguyên bản giảm xuống lúc lại đề cao. Liệp sở tòm, dùng bén nhọn phiến lá hướng địch nhân cuốn lên gió lốc tiến hành công kích. Sử dụng sau lại bởi vì phản tác dụng lực dẫn đến chính mình đặc công trên phạm vi lớn giảm xuống. Hai cái này vừa kết hợp, liền có thể sinh ra một chút kỳ diệu phản ứng hóa học, đem liệp sở tòm tác dụng phụ cho nghịch chuyển thành chính hướng. Nhất là tại cái này nhân loại đối với bộ kẹ mẩn hoàn toàn không biết gì cả niên đại, chỉ sợ căn bản không có người có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối vô hạn học lại liệp sở tòm Sơ Nhĩ Vi. Mà lại so với những thứ này, Nị Bạ Xạ càng để ý là cái này Sơ Nhĩ Vi thực lực rõ ràng so dở dạ tỉ mỉ mạnh hơn. Ngoại trừ vì nệ hình, nó còn nắm giữ lấy vở giặt nọt loại chiêu thức này. Càng quan trọng hơn là nó bảo sinh lý lịch bên trong cuối cùng phát sinh cái kia sự kiện lớn. Tao ngộ 5 con Sơ Nhĩ A gẹn tập kích lại còn đào thoát. Cái này Sơ Nhĩ Vi thực lực không tầm thường a. Nị Bạ Xạ có chút giật mình, nhưng hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Bởi vì hiện tại Sơ Nhĩ Vi chỉ là tạm thời gia nhập lãnh địa của hắn, còn không có giống như dở dạ tin y đáp ứng trở thành bộ kệ mẩn của hắn. Tại xác nhận Sơ Nhĩ Vi vết thương trên người cũng không lớn ngại về sau, Nị Bạ Xạ liền chuẩn bị trước mang theo nó về một chuyến nhà nhận biết đường, thuận tiện vì nó giới thiệu một chút lãnh địa của mình. Nhưng khi Nị Bạ Xạ nghĩ đưa tay ôm Sơ Nhĩ Vi thời điểm, lại bị nó cự tuyệt. Thế là, liền biến thành Nị Bạ Xạ đi ở phía trước, Sơ Nhĩ Vi yên lặng theo ở phía sau hình tượng. Sơ Nhĩ Vi, nơi này chính là chúng ta sinh hoạt địa phương. Nị Bạ Xạ nhìn bốn phía trên đất trống cái kia từng tòa nhà gỗ nhỏ, sau đó hướng Sơ Nhĩ Vi mở miệng giới thiệu. Bên kia đầu kia sông là chúng ta bình thường bắt cá uống nước địa phương, một chút cư dân cũng biết ở nơi đó giặt quần áo. À đúng, ngươi hẳn là còn không có nếm qua cả à. Quay đầu ngươi nếm thử, vô luận là hấp, chịu canh cá, vẫn là làm thành cả nướng, đều phi thường mỹ vị. Đang đằng. Sơ Nhĩ Vi nhìn về phía đầu kia rộng lớn sông lớn, nó trước kia xác thực chưa từng ăn qua cá, cũng cơ hồ sẽ không tới đến bên này. Lúc này, Sơ Nhĩ Vi bỗng nhiên chú ý tới phía trước một khối thổ địa giống như cùng địa phương khác thổ địa có chút không giống nhau lắm. Thậm chí còn có ba con sờ nổ vợ quay chung quanh tại ruộng đồng bên cạnh không biết đang làm gì. Sơ Nhĩ Vi không tự chủ được bị một màn kia hấp dẫn lực chú ý, Nìm Bạ Xạ thuận ánh mắt của nó nhìn lại, sau đó giới thiệu nói, bên kia là chúng ta chuyên môn khai hoang đi ra dùng để trồng trọt ruộng đồng, bên trong trồng rất nhiều cây nông nghiệp hạt giống, đợi đến sang năm mùa xuân, những thứ này hạt giống liền sẽ phá đất mà lên, kết ra từng đống trái cây, những bộ kẹ mẩn đó là sờ nổ vợ, bọn chúng tại giúp chúng ta chăm sóc trong ruộng cây nông nghiệp. Sơ Nhĩ Vi chiếu cố thu hoạch phương thức 10 phần đặc biệt, bọn chúng biết sử dụng chiếc cắm rễ đem chính mình một bộ phận vươn vào dưới mặt đất, sau đó thông qua chính mình phần gốc đến thả ra năng lượng thuộc tính gỡ giặt tới tiêu hạt giống. Chờ đến sang năm, chúng ta cũng biết dùng loại phương thức này tới giúp các ngươi một lần nữa trồng cây cối, kiến tạo một tòa vườn mẹ gì. Đang khi nói chuyện, phía trước tùy theo cũng xuất hiện một tòa quy mô rõ ràng tương đối lớn nhà gỗ. Nị Bạ Xạ tiến lên đẩy cửa ra, quay đầu nói với Sơ Nhĩ Vi, tốt rồi, đến rồi, nơi này chính là nhà của chúng ta, tiếp xuống tại báo tuyết đi qua trước đó, ngươi liền tạm thời cùng chúng ta ở cùng nhau ở chỗ này đi. Theo cửa gỗ bị đẩy ra, Sơ Nhĩ Vi lập tức liền cảm giác được một cỗ hơi ấm đập vào mặt. Nó tỉnh táo hướng phía bên trong nhìn lại, đó lấy, liền trong phòng trên mặt thảm thấy được mấy cái đang dùng cái đuôi quét dọn vệ sinh mịn xin ồ, cùng với một cái có quắp tại trên nệm lót nằm ngáy ho ho dở dạ tỉ nhì. Nị Bạ Xạ đi vào nhà, đêm qua tuổi nhanh nó rủi, hắn lại đi tảng đá lò sưởi trong tường bên trong tăng thêm mấy cây. Nguyên bản cũng nhanh muốn dập tắt đống lửa rất nhanh liền một lần nữa cháy gừng lên, vừa mới bởi vì mở cửa mà thổi tới hàn ý rất nhanh cũng bị cỗ này hơi ấm cho xua tan. Tốt, tốt ấm áp. Sơ Nhĩ Vi có chút giật mình. Mà lúc này, cái kia mấy cái mịn xì nổ cùng dở dạ tin y cũng phát hiện nó. Bọn chúng nhao nhao vây quanh ở Nìm Bạ Xạ bên người, hiếu kỳ hướng phía nó nhìn lại. Lật lật. Nìm Bạ Xạ giới thiệu nói, đây là Sơ Nhĩ Vi, nó giống như các người, nguyên bản cũng là sinh hoạt trong rừng rậm bộ kẹ mẩn, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Sơ Nhĩ Vi cũng biết cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Nhóm mịn xì nổ không có ý kiến gì, ngược lại vui vẻ hoan hô lên. Lật lật. Nhìn thấy một màn này, Nìm Bạ Xạ cười cười. Hiện tại là buổi sáng, phía ngoài tuyết đã ngừng. Sắp xếp cẩn thận Sơ Nhĩ Vi về sau, Nị Bạ Xạ liền dự định mang theo Dở Dạ Tỉ Nỉ kéo dài đi đặc huấn. Sơ Nhĩ Vi, ta cùng Dở Dạ Tỉ Nỉ muốn đi huấn luyện, ngươi thương vừa mới khỏi hẳn, liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nị Bạ Xạ không quên dặn dò. Đang đằng. Sơ Nhĩ Vi khẽ gật đầu một cái. Nị Bạ Xạ cười cười, quay người mang theo Dở Dạ Tỉ Nỉ rời đi phòng. Sơ Nhĩ Vi tại nguyên chỗ nhìn hồi lâu, sau đó nó nhảy đến cửa sổ vị trí, tại mấy cái mịn xì nổ giật mình trong ánh mắt chạy ra ngoài. Nị Bạ Xạ bàn tay vàng tại đặc huấn bộ kẹ mẩn phương diện không cách nào cung cấp quá lớn trợ giúp. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể khai thác đơn giản nhất trực tiếp nhất đặc huấn phương thức. Nị bạ xạ để cho người ta tại lãnh địa nội thiết dựng lên một mảnh chuyên môn dùng để đặc huấn khu vực. Nói là đặc huấn khu, nhưng trên thực tế chính là một mảnh giá trạ, trên đất chống đứng thẳng lấy một cây thô đầu gỗ. Giờ này khắc này, dưới sự chỉ huy của Nị bạ xạ, giờ dạ tín nhị không ngừng bung vẩy lấy cái đuôi quất hướng đầu gỗ. Nhưng bởi vì giờ dạ tín nhị lực lượng bây giờ có hạn, khiến cho nó bất kể như thế nào làm, đều không thể tại trên gỗ lưu lại vết tích, ngược lại để cho mình cái kia mềm mại trên cái đuôi xuất hiện rất nhiều nói vết tứ động. Nị bạ xạ không khỏi có chút đau lòng, nhưng hắn đồng thời không có hơ ngừng. Bởi vì đây là giờ dạ tỉ nhị mạnh lên duy nhất phương thức. Muốn trưởng thành lên thành một cái thực lực cường đại bộ kẻ mẩn, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện mới có thể để cho chính mình thể phách biến thành càng cường tráng hơn, đem trên người mình mỗi một cái bộ vị đều cho chuyển hóa làm vũ khí. Kể từ đó, mới có thể nắm giữ giờ dạ cường tài. Cũng may giờ dạ tỉ nhị chính mình cũng đầy đủ nỗ lực, cũng không có bởi vì đau đớn mà cứ thế từ bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nị bạ xạ ở trong lòng tính toán giờ dạ tỉ nhị quật cọc gỗ số lần, gặp không sai biệt lắm, mới hợp thời hô ngừng. Nghỉ ngơi một chút đi, giờ dạ tỉ nhị. Ô. Giờ dạ tỉ nhị đình chỉ động tác, nó giống thường ngày như vậy có cấp tại Nị bạ xạ trong ngực. Nị bạ xạ ngồi tại trên gỗ lấy ra thuốc trị thương, rón rén bôi lên tại giờ dạ tỉ nhị phần đuôi vết tứ động bên trên, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cái đuôi của nó, giúp nó bung lòng cơ bắp, sinh động tụ huyết. Tốt rồi, kéo dài đi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, liền đến năng lượng đặc huấn thời gian. Tuy nói giờ dạ gỗ nét loại này bộ kệ mẩn muốn am hiểu hơn mật công, nhưng đặc công phương diện đặc huấn cũng không thể từ bỏ. Thông qua huấn luyện tùy tơ, đến không ngừng tăng lên đối với năng lượng thuộc tính giờ dạ gồng trường khống, chỉ có hiện tại đánh tốt cơ sở, ngày sau tại học tập giờ dạ gồng cũng sẽ, giờ dạ cổ mở tệ ổ những thứ này lợi hại chiêu thức lúc mới có thể thoải mái hơn. Mà tăng lên đối với thần đờ bạ vỡ độ thuần thục, có lẽ có thể nhường giờ dạ tỉ nhị lĩnh ngộ được càng nhiều hệ lệch chỉ thuộc tính chiêu thức, cũng tỉ như tương đối nổi danh một chiêu, thần đờ tuần. Cách đó không xa phía sau cây lớn, Sơ Nhị Vi lặng lặng nhìn qua một màn kia, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 44, lẹn đỏ rụt chương 44, lẹn đỏ rụt huấn luyện một mực tiếp tục đến rồi tới gần giữa trưa mới kết thúc. Làm Nị bạ xạ mang theo dở dạ tỉ nhỉ trở về nhà gỗ, chuẩn bị thời điểm dùng cơm, lại ngoài ý muốn phát hiện trong phòng Sơ Nhị Vi không thấy bóng dáng. Nị bạ xạ ngẩn người, không khỏi đưa ánh mắt về phía bên cạnh mấy cái bộ kẹ mẩn, do hỏi, Sơ Nhị Vi đâu? Nhóm mỉn xin ổ chỉ vào bên ngoài, một năm miệng mười hồi đáp, lật lật. Đi ra ngoài rồi. Lật lật. Nhóm mỉn xin ổ liên tục gật đầu. Nị bạ xạ nhìn thoáng qua phía ngoài đất tuyết, nhịn không được có chút giật mình. Cái này Sơ Nhị Vi tính cách có chút đặc biệt a. Thân là bộ kẹ mẩn thuộc tính gò dạn, lại không sợ rét lạnh, rõ ràng đợi tại trong nhà gỗ biết càng thêm dễ chịu ấm áp, nhưng như cũng chạy đi bên ngoài. Văng vào điểm này, Nị bạ xạ liền có thể nhìn ra cái này Sơ Nhị Vi chỗ đặc biệt. Nếu là có thể thu phục nó, đặc huấn nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Cơm trưa đã đến giờ, thị nữ lần lượt đem cơm trưa bưng tới. Nị bạ xạ nhìn thoáng qua, hôm nay cơm trưa là mềm mại xóa tung bánh mì trắng, dùng xì chuột bẹ gì chế thành bẹ gì salad, hun khói giang đông, cá viên, hỗn hợp hoa quả khô. Cá viên là giờ dạ tin đi đồ ăn, hỗn hợp hoa quả khô là mịn xin nộ yêu nhất. Bởi vì Nị bạ xạ cố ý giao phó cho nên ngoại trừ những thứ này còn có nấu chín đến trắng sữa canh cá, cùng với mấy đầu cá nướng. Sơ Nhị Vi hẳn là cũng thích ăn cá a. Nị bạ xạ không khỏi nghĩ nói. Trong lúc suy tư, Sơ Nhị Vi từ bên ngoài trở về. Nị bạ xạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ngực của nó ôm một đống bẹ gì từ bên ngoài đi vào. Nị bạ xạ hơi kinh ngạc, ngươi ra ngoài là vì tìm kiếm những thứ này bẹ gì sao? Đang đằng. Sơ Nhị Vi đem bẹ gì đặt ở trên mặt thảm, nghĩ thầm, mới không phải chuyên môn cho ngươi tìm. Nó chỉ là chẳng qua là cảm thấy hẳn là đáp tạ một chút cái này tên là Nị bạ xạ nhân loại giúp nó trị liệu vết thương trên người. Tròn triệu bẹ gì tản mát đầy đất, ở trên thảm lộc cộc nhấp nô. Thật lợi hại a. Nị bạ xạ không tiếp tán dương. Hắn đứng dậy tiến lên, đem những bẹ gì đó cho nhặt lên cất kỹ, cơm trưa đã chuẩn bị xong, đây chính là ta hôm nay nói với ngươi từ trong sông bắt được cá, cũng không biết có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Mau tới đây ăn một chút nhịn. Đang đằng. Sơ Nhị Vi nao nao, sau đó đi lên trước, cùng mọi người cùng nhau ngồi tại trước bàn ăn. Nị bạ xạ kẹp một khối trắng nõn thịt cá đặt ở Sơ Nhị Vi trước mặt. Sơ Nhị Vi thử nếm thử một miếng, tại Nị bạ xạ cái kia ánh mắt mong chờ bên trong, con mắt của nó dần dần biến thành sáng ngời lên. Đang đằng. Thấy thế, Nị bạ xạ cười nói, đã như vậy, vậy liền ăn nhiều một điểm đi. Cơm trưa tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc mỹ mãn. Bọn thị nữ tới triệt hạ bộ đồ ăn, bên ngoài lại bắt đầu rơi ra tuyết lớn, thấy thế, Nị bạ xạ liền từ bỏ đi ra ngoài, ngược lại cùng mấy cái bộ kẹ mẩn cùng một chỗ đợi tại trong nhà gỗ. Sơ Nhị Vi đích thật là mệt đến, đêm qua nó hao tốn rất lớn khí lực mới từ cái kia mấy cái Sơ Nhị ạ rèn trong tay đào thoát. Như thế độ cao căng cứng tinh thần đột nhiên trầm tĩnh lại, Sơ Nhị Vi chỉ cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Nó đợi tại ấm áp lò sưởi trong tường trước, trong tầm mắt Nị bạ xạ dần dần biến thành mơ hồ, Sơ Nhị Vi rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mấy cái mỉn xì nổ ghé vào trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bay xuống tuyết lớn, giờ dạ tỉ nỉ thì đợi tại Nị bạ xạ trước bàn sách, nó nhìn về phía con kia Sơ Nhị Vi, nghĩ lại tới hôm nay Nị bạ xạ đối đãi Sơ Nhị Vi thái độ, cái này khiến giờ dạ tỉ nỉ trong lòng không hiểu có một loại cảm giác không thoải mái. Rõ ràng Nị bạ xạ trước kia sẽ chỉ đối với nó một cái bộ kệ mẩn cái dáng vẻ kia. Nị bạ xạ ngược lại là không có phát giác được giờ dạ tỉ nỉ cảm xúc biến hóa. Hắn ngồi tại trước bàn sách, một bên cẩn thận lật xem cỡ gì tỉ nạ mang về quyển kia ghi chép xung quanh bộ kệ mẩn sinh thái sách, một bên yên lặng ở trong lòng chế định lấy kế hoạch tiếp theo. Trước cùng Sơ Nhị Vi ở chung một đoạn thời gian, đợi đến rút ngắn quan hệ về sau, có lẽ liền có thể đưa ra để nó trở thành bộ kệ mẩn của ta chuyện. Nị bạ xạ nghĩ lại tới Sơn Nghị vì từ cái kia năm con Sơn Nghị ạ đèn trong tay chạy trốn sự tình, rất hiển nhiên, cái này Sơn Nghị vì thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Ừm, có Sơn Nghị vì gia nhập, về sau liền có thể đối với xung quanh tiến hành càng chiều sâu hơn thăm dò. Cô bé, Suko, ạ rồng. Về phần tòa kia trên tuyết sơn con kia ạ tỷ cù nọ, nếu có thể để nó hỗ trợ thủ hộ lãnh địa liền tốt, Nị bạ xạ không nhịn được nghĩ. Nói như vậy, bọn hắn tại xung quanh đây hành động ngược lại là có thể thuận tiện rất nhiều. Chỉ bất quá, vô luận là bọn hắn thực lực trước mắt vẫn là cùng ạ tỷ cù nọ quan hệ đều còn thiếu rất nhiều. Vấn đề tới, tại trên tuyết sơn giả chết có thể dẫn tới ạ tỷ cù nọ sao? Nị bạ xạ như có điều suy nghĩ. Tuy nói ạ tỷ cù nọ sẽ xuất hiện tại núi tuyết ở trong lạc đường sắp chết nhân loại trước mặt cũng vì bọn chúng chỉ dẫn phương hướng, nhưng nói cho cùng vậy cũng chỉ là nhân loại chính mình chỗ thực hiện phán đoán cùng suy đoán mà thôi. Nị bạ xạ luôn cảm giác ạ tỷ cù nọ là sợ bọn họ chết tại trên tuyết sơn làm bẩn địa bàn của mình. Bất quá, nói đến bộ kẻ mẩn huyền thoại, nị bạ xạ ngược lại là nghĩ đến mấy cái có thể sẽ đối với lãnh địa xây dựng có chỗ trợ giúp tồn tại. Thì như có được phỉ nhiều chi vương danh hiệu cả Ly Z. Thân liên có được có thể làm cho thực vật trong nháy mắt nở hoa, thu hoạch trong nháy mắt thành thục lực lượng, nguyên nhân chính là như thế, thần bị nhân loại xưng là phỉ nhiêu chi vương. Bất quá nói đi thì nói lại, thời đại này, địa khu gạ là sự kiện lớn phát sinh sao? Hệ thờ mà tật thức tỉnh sao? Các ly dẹt rơi vào trạng thái ngủ say sao? Vẫn là nói thần vẫn tại thống trị địa khu gạ lạ. Nì bạ xạ không được biết, dù sao địa khu gạ là cách bọn họ ở nổ vạ thật sự là quá mức xa vời. Trung hợp chính là, bọn hắn ở nổ vạ bản thổ vừa vặn cũng có một cái có thể làm cho mặt đất phỉ nhiêu bộ kệ mẩn huyền thoại. Đó chính là ba mây một trong lẹn đỏ rút. Tương truyền lẹn đỏ rút có được có thể đem gió cùng lôi chuyển biến thành năng lượng cho thổ nhưỡng dinh dưỡng, nhường đại địa biến đến càng thêm phì nhiêu lực lượng. Nó trên cái đuôi chảy ra năng lượng bổ sung thổ nhưỡng chất dinh dưỡng khiến cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành, nghe nói lẹn đỏ rút đến thăm thổ địa, thu hoạch nhất định tốt đẹp. Mà lẹn đỏ rút cũng bị nhân loại xưng là đồng ruộng chi thần. Nếu như ta nhớ không lầm, lẹn đỏ rút hẳn là có thể tại phì nhiêu chi tử phụ cận gặp phải. Nị bạ xa nhớ lại tương quan ký ức. Nhưng vấn đề là, kia là trong tương lai, thời đại này phì nhiêu chi tử có hay không thành lập còn chưa nhất định. Coi như bọn hắn muốn tìm kiếm lẹn đỏ rụt cũng không có cách nào. Ai gánh nặng đường xa? Nị bạ xa nhịn không được thở dài. Trước mắt bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình chống rãi. Địa khu cản tổ chi óc mở gìn mình cùng a rồng, địa khu gạ là cạ lì dẹt. Nị bạ xa suy nghĩ lại không khỏi trôi hướng những cái kia chỉ tồn tại ở thế giới bộ kẹ mẩn cổ đại sự kiện lớn. Địa khu hổ hình gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ thức tỉnh sao? A có hay không thành lập ủn tim mạt hẹ còn phục sinh giờ lộ đâu? Nị bạ xa thậm chí đã từng còn nghe qua một cái tin tức ẩm. Nghe nói tại xa xôi quá khứ thời đại, địa khu gạ lạ cùng địa khu cạ lọt tầm đó phát sinh một trận tiếp tục gần trăm năm đại chiến. Nếu như đây đều là thực sự, cái kia thế giới bộ kẹ mẩn cổ đại cũng quá hỗn loạn. Coi như không tính cả cái khác địa khu, bọn hắn ở nổ bạ bản thổ tại tương lai không xa buộc phát một trận đáng sợ chiến tranh. Mà chiến tranh chủ đạo người chính là hắn cái kia hai cái tiện nghi ca ca. Hậu thế ghi chép, hai vị vương tử biết sinh ra đối lập, tùy theo mà đến là thảm liệt chiến tranh, song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, cuối cùng lưỡng bại câu thương, chiến tranh dẫn đến long mạch năng lượng hỗn loạn, mặt đất lọt vào phá hư, địa khu ở nổ bạ gần như hủy diệt. Cuối cùng, vẫn là Lao Quốc Vương sử dụng vị tin nhị lực lượng lắng lại mất khống chế long mạch, nhưng cái này cũng dẫn đến Lao Quốc Vương đã mất đi sinh mệnh, vị tin nhị cũng bị vĩnh viễn vây ở trong vương thành. Chương 45, rừng rậm suối nước nóng chương 45, rừng rậm suối nước nóng nỉm bạ xạ đối với vị tin nhị có một chút ấn tượng. Nguyên chủ tuổi nhỏ lúc đã từng thường cùng vị tin nhị tại sở vật bóp the vã lệ trong thành bảo chơi trốn tìm. Tại bọn hắn xuất phát tiến về đất phong lúc, vị tin nhị còn chuyên môn chạy đến vì bọn họ tiễn đưa. Nỉ bạ xạ lẳng lặng suy tư địa khu ở nổ vạ sự tình. Nói thật đi, trong lòng của hắn rất hoảng. Từ trước mắt đến xem, địa khu ở nổ bạ trận chiến tranh này căn bản là không có cách phòng ngừa. Hắn không muốn đem sinh mệnh của mình an toàn giao cho người khác, cũng không muốn nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ thành lập lãnh địa bị chiến tranh hủy đi. Nhưng lấy bọn hắn thực lực trước mắt, căn bản là không có cách nhúng tay trận chiến tranh này. Nị bạ xạ nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vẫn là nhân khẩu không đủ a. Nếu là lãnh địa bên trong có đầy đủ nhân khẩu, hắn liền có thể chậm rãi phát triển ra nguyên một chi chèn nở đại quân, dùng cái này đến thủ hộ lãnh địa. Còn có địa khu ở nổ bạ thứ ba thần, thần long thể xác hóa thân mà thành kỳ hữu em. Nếu như nị bạ xạ nhớ không lầm, kỳ hữu em vị trí vào chỗ tại lực củ nọ xạ tạo bên kia dần chặt xuống bên trong. Nếu là hắn có thể thu phục kỳ hữu em, hay là đạt được đối phương nhận khả, như vậy bọn hắn liền có được có thể cùng dẹt cho rộm, dẹt khi dẹm chỗ chống lại lực lượng. Nhưng bọn hắn trước mắt bị báo tuyết vây ở nơi này, lại thêm thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, muốn có được kỳ hữu em tán thành, độ khó không khác lên trời. Liên quan tới chuyện này, chỉ sợ còn cần chầm chậm lưu toan. Nị bạ xạ nhìn qua ngoài cửa sổ bay là tả tuyết lớn, trong lòng lẩm bẩm nói. Lãnh địa xung quanh, lấy dần cầm đầu đoàn kỵ sĩ đám người giống thường ngày như vậy, chia hai nhóm thay nhau dò xét lãnh địa bên ngoài, dùng cái này đến thủ hộ lãnh địa an uy. Trải qua những ngày này mấy lần cùng ma thú tiếp xúc, giai đoạn đối với ma thú loại sinh vật này ấn tượng đã phát sinh rất lớn cải biến. Vô luận là nỉm bạ xạ điện hạ vẫn là tiểu Anna đều tại chứng nhận, ma thú là có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Càng quan trọng hơn là, nhân loại cũng có thể chỉ huy ma thú đi chiến đấu. Ma thú lực lượng cường đại cỡ nào mọi người đều biết. Nếu như vậy ma thú có thể cùng nhân loại hợp tác, nghe theo nhân loại chỉ huy. Giai đoạn ánh mắt lộ ra ánh mắt của nhiệt. Hắn nhiều lần nhìn thấy tiểu Anna chỉ huy con kia tên là sổ dụ tiểu ma thú tại sử dụng lực lượng. Nếu là bên cạnh hắn cũng có thể có một cái nghe lời như vậy ma thú thì tốt biết bao. Đương nhiên, không phải là sổ dụ loại kia nhìn người vật vô hại ma thú. Giai ẩn muốn chinh phục là một loại toàn thân đều là cơ bắp, trên thân mọc ra bốn cái cánh tay, có được lực lượng cường đại hình người ma thú. Giai ẩn từng tại vương thành thời điểm nhìn thấy qua dạng này ma thú. Cho dù là ba người cao cự thạch, con kia ma thú cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó cho giơ lên. Giai ẩn nhịn không được bắt đầu miễn tưởng. Hắn cùng con kia lực lớn vô cùng ma thú cộng đồng chiến đấu, lập xuống vô số công lao, nỉ bạ xa điện hạ tự thân vì bọn hắn đưa tới vô số ban thưởng, đồng thời ban cho hắn vinh dự kỵ sĩ danh hiệu hình tượng. Trong tưởng tượng chính mình nửa người đều bị chôn ở vàng bạc tài bảo bên trong, cái này khiến trong hiện thực giờ nhịn không được tuét ra miệng. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên đánh gậy hắn huyết tưởng. Giai ẩn đại nhân, ta tại lãnh địa một bên khác trong rừng rậm phát hiện một nơi kỳ quái. Một tên nhỏ kỵ sĩ chạy đến báo cáo, trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động. Tình huống như thế nào? Giai ẩn hỏi. Nhỏ kỵ sĩ kích động hồi đáp, là một mảnh bốc lên nhiệt khí suối nước nóng. Suối nước nóng? Nơi này tại sao có thể có suối nước nóng? Dù sao nơi này lại không có núi lửa. Giai ẩn mở người, nhưng gặp nhỏ kỵ sĩ một mặt kích động bộ dáng, lại cảm thấy không giống làm bộ. Thế thế, hắn quả quyết nói ra, mang ta tới nhìn xem. Đúng, Giai ẩn đại nhân. Hai người ra lãnh địa một đường hướng nam, Giai ẩn đánh giá hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này cùng bọn hắn trước đó xuất phát điều tra xung quanh phương hướng hoàn toàn tương phản. Hai người xuyên qua một mảnh rừng rậm, không đầy một lát công phu, liền tại một chỗ trong rừng trên đất trông thấy được mấy chỗ bốc hơi nóng nước suối. Tuyết lớn đầy trời, chậm rãi bay xuống xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa rừng rậm đều bị tuyết trắng mênh mang cho bao phủ tại trong đó. Nhưng ở cái kia mấy chỗ nước suối xung quanh, không chút nào không gặp được tuyết bóng dáng, liền phảng phất bị nhiệt khí chống không tan biến mất. Giai ẩn đi lên trước cẩn thận kiểm tra một chút, quả nhiên khi hắn đến gần một khắc này, lập tức liền cảm thấy một cỗ ấm áp luồng không khí đập vào mặt. Đưa thay sờ sờ, nhiệt độ nước là nóng. Quả nhiên là suối nước nóng. Giai ẩn mở to hai mắt, đến lập tức đem chuyện này hồi báo cho Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Nhưng vào lúc này, một bên nhỏ kỵ sĩ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn chỉ vào một chỗ suối nước nóng, vạn phần hoảng sợ nói ra, đại nhân, có ma thú. Giai ẩn thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở trên mặt nước thấy được mấy đạo ma thú thân ảnh. Một cái có màu vàng thân thể, nhìn ngốc ngốc ngốc, ngoại hình cực giống con vịt cùng cạm bạ kết hợp thể ma thú. Còn có được lam sắc cầu hình thân thể cùng thật to tròn lỗ hai nhỏ nhắn xinh xắn ma thú. Bọn chúng chính top 5 top 3 ngâm tại suối nước nóng bên trong, nhìn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Trong đó có mấy cái ma thú còn phát hiện bọn hắn đến, nhưng chúng nó cũng chỉ là xa xa nhìn qua, cũng không rời đi suối nước nóng. Lập tức đem chuyện này hồi báo cho Nỉm Bạ Xạ điện hạ. Giai ẩn nói, nửa giờ sau, Nỉm Bạ Xạ nhìn trước mắt Giai ẩn, nhìn không được hơi sững sờ. Ngươi nói là, khu rừng rậm này bên trong có một tòa suối nước nóng? Không thể nào. Theo hắn quan sát, kề bên này lại không tồn tại núi lửa địa hình, làm sao lại có suối nước nóng? Nhưng dần lại hết sức khẳng định nói ra, không sai. Chúng ta tận mắt thấy, bên trong còn có mấy cái ma thú trong nước ngâm trong bồn tắm. Thấy thế, Nỉm Bạ Xạ trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, mang ta đi nhìn xem. Rõ. Một đoàn người từ lãnh địa xuất phát, tại xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, Nỉm Bạ Xạ quả nhiên tại chỗ kia rừng rậm trên đất trông thấy được mấy chỗ hòa hợp nhiệt khí nước suối. Một chút hoang dại bộ kệ mẩn chính top 5 top 3 tụ tập ở cái địa phương này, ngâm lấy suối nước nóng. Nỉm Bạ Xạ nhìn lướt qua, ở trong lòng yên lặng đọc lên tên của bọn nó. Tizu, Mazu, Buzen, Dugo, Simiseo. Thật có suối nước nóng. Nỉm Bạ Xạ mười phần giật mình. Ô. Bên cạnh hắn Dở Dạ Tín Ý tựa hồ bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy Dở Dạ Tín Ý nhảy lên một cái, theo bịch một tiếng, nó tinh chuẩn rơi xuống suối nước nóng bên trong, vui vẻ ở bên trong du động. Ô. Trung quanh những cái kia hoang dại bộ kệ mẩn phản phất đối với một màn này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí còn có một cái lá gan tương đối lớn bụi rèn chậm rãi bơi lên trước, tiến tới Dở Dạ Tín Ý bên người hiếu kỳ quan sát đến nó. Hoa hoa. Nỉm Bạ Xạ ngây người công phu, lại có hai cái xì dục chạy tới, dùng đôi kiêu ngốc ngơ ngác con mắt nhìn về phía hắn cùng dần bọn người. Nỉm Bạ Xạ điện hạ, những ma thú này giống như không có muốn công kích ý của chúng ta. Giai ẩn nhịn không được nói. Một bên tên kia nhỏ kỵ sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua một màn này. Ừ, những ma thú này đều là tương đối dễ dàng cùng nhân loại thân cận chủng loại. Nỉm Bạ Xạ gật đầu một cái, nói. Tương đối dễ dàng cùng nhân loại thân cận. Nghe nói như thế, Giai ẩn lập tức dựng lên lỗ thai. Chương 46, bộ kệ mẩn thuộc tính phi giờ. Chương 46, bộ kệ mẩn thuộc tính phi giờ. Điện hạ. Giai ẩn trong lòng không hiểu có chút kích động, có phải hay không tựa như Anna cùng con kia tiểu ma thú đồng dạng. Ừm. Nỉm Bạ Xạ quay đầu nhìn về phía ngao ngoe muốn động Giai ẩn, hắn không khỏi nhíu lông mày, hỏi, ngươi cũng nghĩ giống như Anna có một cái ma thú của mình. Giai ẩn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ừm, dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ chiến đấu. Cũng là không phải là không thể được. Nỉm Bạ Xạ hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, nhưng là, ma thú là phi thường thông minh tồn tại, muốn thu phục bọn chúng, ngươi nhất định phải thực tình thành ý đi đối đãi bọn chúng, không thể coi chúng là thành bất luận cái gì hình thức công cụ, nếu không cho dù ngươi thu phục ma thú, bọn chúng cũng biết rời đi. Nói xong, Nỉm Bạ Xạ đưa ánh mắt về phía trong suối nước nóng du động Dở Dạ Tín Nhi. Bắt ta Dở Dạ Tín Nhi tới nói, cứ việc theo các ngươi, nó chỉ là ta nhàn rỗi nhàm chán thời điểm dùng để giải buồn sung vật, nhưng trên thực tế, nó một mực làm bạn ở bên cạnh ta, tại ta mà nói sớm đã là người nhà bình thường tồn tại. Đem ma thu xem như người nhà. Nghe được lời nói này, Giai ẩn nhịn không được có chút sững sờ. Nỉm Bạ Xạ tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, không khỏi cười nói ra, ma thú biết bồi tiếp ngươi sinh hoạt, ăn cơm, đi ngủ, ngươi ra ngoài thời điểm nó biết ngoan ngoan trong nhà chờ ngươi trở về, ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm nó cũng biết phấn đấu quên mình đi bảo hộ ngươi, cứ việc bọn chúng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng đối với bọn chúng tới nói, ngươi chính là bọn chúng trên thế giới này tín nhiệm nhất, người thân cận nhất. Giống như, đích thật là cái dạng này. Nị bạ xạ lời nói này nhường dần nhớ tới một loại miêu tả, hắn lúc này đem nó nói ra, thật giống như nuôi một đứa bé đồng dạng. Cho nên, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nị bạ xạ hỏi. Giai ẩn trong đầu nhịn không được nổi lên một bức tranh. Hắn ở bên ngoài tuần tra đứng gác thủ vệ lãnh địa, ma thú của hắn đợi trong nhà ngoan ngoan chờ hắn về nhà, nếu như hắn chậm chạp không trở lại, con kia ma thú lại bởi vậy mà lo lắng đến gốc. Mà chờ hắn sau khi trở về, con kia ma thú lại biết lập tức bắt đầu vui vẻ, bọn hắn biết cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ vây quanh đống lửa sưởi ấm. Giai ẩn hốc mắt không khỏi có chút phím hồng. Hắn từ nhỏ phụ mẫu qua đời, một người lẻ loi chơi trọi dựa vào tại tiệm bánh mì làm công mà sống, mặc dù về sau gia nhập đoàn kỵ sĩ, nhưng một mực cũng đều là cô đơn một người. Hắn rất tịch mịch, cũng rất cô độc. Nếu quả như thật có thể có dạng này một cái ma thú nguyện ý bồi tiếp hắn, hắn nhất định sẽ thật tốt chiếu cố đối phương. Nị bạ xạ. Tiểu tử này con mắt làm sao đỏ lên. Lúc này, nị bạ xạ chợt nhớ tới dần nhân sinh lý lịch. Hắn 9 tuổi thời điểm phụ mẫu liền sớm rời đi nhân thế, từ đó về sau dần liền một mực một cái nhân sinh còn sống. Mặc dù trước mắt đã trở thành đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũng là cái kia cô độc hải tử. Điện hạ, ta cũng nghĩ nuôi một cái ma thú. Giai ẩn khẩn thỉnh nói, xin ngài giúp ta. Nị bạ xạ thở dài, sau đó nói, muốn thu phục một cái ma thú cũng không dễ dàng. Ta phải nên làm như thế nào? Theo ta được biết, ma thú sứ tại thu phục ma thú lúc thường thường sẽ thông qua cái này mấy loại phương thức tiến hành thu phục. Một, thông qua chiến đấu hướng bọn chúng hiện ra thực lực của mình, hướng ma thú chứng nhận ngươi mạnh mẽ hơn nó, kể từ đó, liền có thể đạt được bọn nó tán thành, để bọn chúng đi theo ngươi. Hai, thì là thông qua một chút đặc thù phương thức, tỉ như căn cứ ma thú yêu thích đến đối với nó tiến hành dẫn dụ, một chút tính cách đơn thuần ma thú chỉ cần ngươi cho nó một chút ăn ngon đồ ăn, nó liền sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Ba, chính là giống Anna như thế, các ngươi cùng một chỗ kinh lịch một chút sự tình, nó thích ngươi, liền sẽ nguyện ý một mực đi theo bên cạnh ngươi. 4. Thì là tại ma thú còn không có theo bên trong trứng ấp thời điểm sớm chiếu cố bọn chúng, kể từ đó, đợi đến ma thú ấp về sau, liền sẽ đem ngươi trở thành người thân cận nhất. Giai ẩn cẩn thận nghe, trước mắt đến xem, 4 là khó nhất một hạng, bởi vì hắn không nhìn thấy kể bên này có trứng ma thú. 3 cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại, giống Anna cùng sổ du loại tình huống kia ít càng thêm ít, Giai ẩn không cảm thấy chính mình có may mắn như vậy. Về phần loại phương pháp thứ hai, hắn giống như đối trước mắt những ma thú này hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết bọn chúng sẽ thích thứ gì. Đã như vậy liền chỉ còn lại một. Ken một tiếng, Giai ẩn rút ra bên hông kiếm sắt, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước mắt bọn này ma thú. Để chiến đấu đi. Hoa hoa. Hai cái MC dục ý thức được nguy hiểm, thất kinh trốn, trong ôn tuyển mạ dịu cũng lập tức đem đầu rút về trong nước, tiềm nhập trong nước. Nị bạ xạ. Giai ẩn không hiểu ra sao, nhìn trước mắt trống rông suối nước nóng, hắn nhịn không được hỏi, không phải như vậy làm sao? Nị bạ xạ có chút im lặng, mỗi một cái ma thú tính cách cũng không giống nhau. Cho dù là cùng một chủng tộc ma thú, bên trong cũng có yêu mến đánh nhau cùng không thích đánh nhau tồn tại. Nếu như ngươi gặp cái sau, thông qua chiến đấu phương thức đối bọn chúng căn bản vô hiệu. Chúng chi hiện tại thời đại này còn không có tổ kỳ bản, căn bản là không có cách làm được đánh ngất xỉu thu phục. Vậy ta nên làm như thế nào? Giai ẩn nhất thời ngẩn ra mắt. Nị bạ xạ ánh mắt nhìn về phía mặt khác một mảnh trong ôn tuyển bộ kẻ mẩn. Tỷ dụ, thường xuyên đau nửa đầu, nếu như có thể cung cấp trị liệu đau đầu thuốc, có lẽ có thể cùng bọn chúng rút ngắn quan hệ. Bùi rèn, siêu cường công cụ sủng, dốc sơ mask, mạ chạm, đào lỗ, sập, lặn xuống nước. Họa thợ phồn mọi thứ lành nghề. Si mị sẽ ở, bộ kẹ mẩn thuộc tính phi giờ, bản sở tiến hóa hình, rất thích ăn ngọt đồ vật. Nị bạ xạ đem cái này mấy cái bộ kẹ mẩn đại khái yêu thích nói cho Giai ẩn. Sau khi nghe xong, Giai ẩn đưa ánh mắt về phía con kia si mị sẽ ở. Thích ăn ngọt đồ vật. Thật là đúng dịp, trong nhà của ta liền có một ít từ vương thành bên kia mang tới bánh kẹo. Giai ẩn có chút kích động. Hơn nữa nhìn con kia ma thú dáng vẻ, xem xét liền phi thường ấm áp, hiện tại vẫn là tuyết rơi mùa đông, nếu như có thể cùng nó cùng một chỗ sinh hoạt, liền rốt cuộc không sợ lạnh. Ta cái này trở về làm bộ quà. Giai ẩn hưng phấn nói, đại nhân, một bên nhỏ kỵ sĩ mà người, vội vàng la lên. Nị bạ xạ nhìn hắn một cái, cười nói ra, nếu là ngươi cũng có yêu mến ma thú, cũng có thể trở về chuẩn bị một chút. Nhưng cái này tên làm gì nhỏ kỵ sĩ do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Hắn lắc đầu, nói ra, ta lưu tại nơi này bảo hộ điện hạ. Nị bạ xạ bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu, mà là đưa ánh mắt về phía con kia xì mị sẽ ở. Xì mị sẽ ở, nói thật đi, ở trong game là một cái rất ít lưu ý bộ kẻ mẩn. Nhưng nếu như dần thật sự có thể thu phục nó, tại lãnh địa mà nói cũng là không phải là một chuyện xấu. Bởi vì xì mị sẽ ở có thể phụt lên suất siêu qua 300 độ nhiệt độ cao ngọn lửa, kể từ đó, đợi đến sang năm mùa xuân, bọn hắn liền có thể xin nhờ cái này xì mị sẽ ở hỗ trợ đung đất xét gạch cùng mái nhà, dùng để kiến tạo càng thích hợp ở lại phòng ốc. Trong lúc suy tư, suối nước nóng trên mặt nước đống nhiên nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng. Ngay sau đó, dơ dạ tí nì thân ảnh từ dưới nước chui ra. Trong miệng của nó ngậm một khối màu da cam tảng đá, sau đó chậm rãi bỏ vào niềm bạ xạ trong lòng bàn tay. Ô. Dơ dạ tí nì thập phần vui vẻ. Đây là nó tại dưới nước phát hiện tảng đá, đưa cho Nỉm Bạ Xạ làm lễ vật. Nhìn xem tảng đá kia hình dạng, Nỉm Bạ Xạ hơi sững sờ. Đây là Phi Giờ Sơ Tồn. Chờ chút. Nỉm Bạ Xạ đống nhiên ý thức được một sự kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này một mảnh đột ngột suối nước nóng, lại liên tưởng đến khối này phỉ dở sở tồn là dở dạ tin nhỉ tại dưới nước nhặt được, mà lại bản sợ là cần phỉ dở sở tồn mới có thể tiến hóa thành si mị sẽ ở. Cho nên mảnh này suối nước nóng phía dưới sẽ không phải ẩn chứa một tòa phỉ dở sở tồn khoáng mạch a. Chương 47, tấm gạch chương 47, tấm gạch phỉ dở sở tồn, nội bộ ẩn chứa hỏa chi năng lượng khoáng thạch, có thể làm cho một chút đặc biệt bộ kẻ mẩn tiến hóa thần kỳ tảng đá. Trừ cái đó ra, nó thậm chí còn có một ít đặc biệt công dụng. Nị bạ xạ nhớ kỹ hắn từng tại cây khoa học kỹ thuật bên trên thấy qua cùng phỉ dở sở tồn tương quan khoa học kỹ thuật. Nhà tắm, giải tỏa dùng than đá, phỉ dở sở tồn chở khoáng thạch xung làm nhiên liệu xây dựng nhà tắm phương thức, hối đoái cần thiết, 1000 độ hài lòng. Phỉ dở sở tồn biết liên tục không ngừng từ nội bộ phóng thích năng lượng càng lớn, nó sinh ra nhiệt độ cũng liền càng cao, tiếp theo đối với nhiệt độ nước sinh ra ảnh hưởng. Nị bạ xạ đem chỗ này địa điểm ghi xuống, chờ quay đầu lại phái người tới kỹ càng điều tra, khai thác khoáng mạch. Giai ẩn vội vàng rời đi, lại rất mau dẫn lấy bánh kẹo vòng trở lại. Nị bạ xạ điện hạ, chỉ cần đem bánh kẹo giao cho con kia ma thú là được rồi sao? Giai ẩn có chút kích động mà hỏi. Đây không phải ta quyết định, cụ thể muốn nhìn con kia ma thú tính cách, không qua, cho dù một lần không thành công, chỉ cần ngươi nhiều nếm thử mấy lần, để nó chậm rãi đối với ngươi cảm giác được quen thuộc, có lẽ tỷ lệ sẽ trở nên lớn một chút. Nị bạ xạ nói. Dạng này à? Giai ẩn nghĩ nghĩ, sau đó sáng ngời có thần nhìn về phía con kia si mị sẽ ở. Mặc kệ, trước thử một chút lại nói. Giai ẩn thận trọng đi đến con kia ngay tại ngâm suối nước nóng si mị sẽ ở bên người. Si mị sẽ ở nguyên bản chính hít mắt, thư thư phục phục ngâm suối nước nóng. Có thể đột nhiên, nó lại nghe được có người đến gần thanh âm. Bà khắc. Si mị sẽ ở mở mắt, đập vào mi mắt là giai ẩn tấm kia cười bối mặt. Hắc hắc, si mị sẽ ở, ngươi có muốn hay không thử một chút những thứ này bánh kẹo, bọn chúng ăn rất ngon nha. Giai ẩn bắt trước nỉm bạ xả nói chuyện với giờ dạ tin y lúc dáng vẻ, nói với si mị sẽ ở. Bà khắc. Si mị sẽ ở cúi đầu nhìn một chút cái này nhân loại trong tay bánh kẹo, nó không hề động. A. Giai ẩn hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được hướng phía nỉm bạ xả ném xin giúp đỡ ánh mắt. Nị bạ xạ, nếu không ngươi đem viên kia bánh kẹo đóng gói trước mở ra thử lại lần nữa. Giai ẩn vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới chính mình bởi vì quá kích động, liền đóng gói đều không có mở ra. Hắn liền tranh thủ bánh kẹo giấy ra cho lột xuống, lộ ra bên trong cái kia bóng ánh sáng long lanh, tản ra ngọt ngào khí tức bánh kẹo tới. Bà khắc, si mị sẽ ở quả nhiên trong nháy mắt liền bị viên kia bánh kẹo hấp dẫn lực chú ý, con mắt của nó nhìn chằm chằm bánh kẹo, trong miệng kìm lòng không được bài tiết lên nước bọt tới. Ăn đi. Giai ẩn đem bánh kẹo đưa lên trước. Si mị sẽ ở cũng nhịn không được nữa, nó dùng tay cầm lên bánh kẹo liền để vào trong mồm bắt đầu ăn. Cảm thụ được trong mồm cái kia chưa từng có nếm qua ngọt ngào hương vị, si mị sẽ ở trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ hạnh phúc. Bà khắc, tiếp xuống, lại nếm thử đối với nó tiến hành mời. Nị bạ xa nói. Rõ. Giai ẩn lần nữa nhìn về phía si mị sẽ ở, sau đó thử thăm dò mở miệng nói, si mị sẽ ở, ngươi có muốn hay không đi theo ta về ta nơi đó? Trong nhà của ta còn có rất thật tốt ăn bánh kẹo ở. Nị bạ xa. Lời này làm sao nghe có điểm giống thiệt ca. Nghe vậy. Si mị sẽ ở nhìn về phía trước mắt cái này xa lạ nhân loại, mắt trần có thể thấy, trên mặt của nó lộ ra do dự biểu lộ. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, si mị sẽ ở cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Giai ẩn đối với cái này cảm thấy có chút thất lạc. Nị bạ xạ an ủi, đừng nản chí, lúc này mới chỉ là ngươi cùng si mị sẽ ở lần thứ nhất gặp mặt, nó đối với ngươi còn chưa quen thuộc, về sau ngươi có thể có thời gian liền mang một ít bánh kẹo tới nơi này cùng nó trò chuyện, có lẽ chờ nó sau khi biết ngươi, liền sẽ đáp ứng. Đúng, điện hạ. Giai ẩn rất nhanh liền điều chỉnh tới. Hắn nhìn qua trước mắt si mị sẽ ở, quyết định đây hết thảy muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắn dần không phải là loại kia dễ dàng buông tha người, tất nhiên cái này si mị sẽ ở không có tính công kích, như vậy một ngày nào đó, hắn muốn bằng mượn cố gắng của mình để đả động nó. Sau đó tựa như nhỉ bạ xạ điện hạ nói như vậy, cùng nó cùng một chỗ sinh hoạt, mượn nhờ nó ngọn lửa nhóm lửa nấu cơm. Tại suối nước nóng bên cạnh chờ đợi một hồi, nhỉ bạ xạ liền quay người về tới gian kia dùng để sung làm lãnh chúa đại sảnh lều vải. Hắn gọi tới lao quản gia Alim, do hỏi, trước mắt trong lãnh địa có biết nung tấm gạch cùng vữa người sao? Alim hơi suy tư một lát, sau đó hồi đáp, khởi bẩm điện hạ, ta nhớ được trong lãnh địa có mấy tên thợ rèn có thể sẽ làm những công việc này, để cho bọn họ tới gặp ta. Rõ. A Liệp vội vàng rời đi, chỉ trong chốc lát, hắn liền dẫn ba cái mọc da râu quai nón trung niên tráng hán đi tới lãnh chúa đại sảnh. Nị bạ xạ nhìn lướt qua, ba người từ trái đến phải phân biệt gọi, Gerdos, Dùn, bỏ gì khác. A Liệp ở một bên giới thiệu nói, điện hạ, ba vị này đều là kỹ nghệ rất cao siêu thợ rèn, trước đó tại vương thành thời điểm, các binh sĩ kiếm sắt cùng đám nông dân dùng để trồng trọt công cụ đều là bọn hắn tiến hành giã luyện. Nị bạ xạ gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía ba người, hỏi, có người biết nung tấm gạch cùng đôi bữa sao? Khởi bẩm điện hạ, ta biết. Bên phải nhất mọ gì khắc giơ tay lên, hắn do dự một chút, nói ra, chỉ là trước mắt trong lãnh địa không có vật liệu, muốn nung tấm gạch, cần đầy đủ đất sét, muốn chế tác bữa, lại cần số lượng đầy đủ mỏ đá đôi. Đất sét cùng đôi. Lựa vấn đề các ngươi không cần lo lắng, điểm này để ta giải quyết, ý của ta là, nếu có đầy đủ vật liệu, các ngươi liền có thể nung tấm gạch cùng bữa, đúng không? Nị bạ xạ hỏi. Không sai. Nị bạ xạ gật đầu một cái. Hắn nghĩ tới có ạ rồng nghỉ lại ngọn núi kia, cái kia phụ cận khoáng sản tài nguyên 10 phần phong phú, cũng có thể ở nơi đó tìm kiếm được đất sét cùng đôi. Lúc này, ba người ở trong gờ lộ lại nói, nếu là có con kia ma thú tại liền tốt. Ma thú? Nị bạ xạ hơi sững sờ. Golos, khởi bẩm đại nhân, đó là một loại có thể dùng lực lượng của mình chống rông chế tác bê tông ma thú, chúng ta nhân loại chính là đi theo nó học được hạng kỹ thuật này. Nghe lần này miêu tả, Nibasa rất nhanh liền nghĩ đến một loại bộ kẻ mẩn. Cột đu vừa. Vô luận là Timbers, vẫn là Gu đu vừa, lại hoặc là bọn chúng tiến hóa cuối cùng hình quân đu vừa đều sẽ xuất hiện tại kiến trúc công trường hỗ trợ làm việc bộ kẻ mẩn. Bởi vì, chỉ vì bọn chúng ưa thích hỗ trợ làm kiến trúc công việc. Mà quân đủ vừa càng là có thể dùng trong thân thể mình nham thạch năng lượng cùng năng lượng phỉ tở tỉ hỗn hợp đến chống rông đem nham thạch năng lượng quấy ngưng tụ thành rắn chắc kiên cố bê tông. Nếu có nó tại, mảnh này lãnh địa liền có thể tăng tốc thành trấn hóa tiến độ. Ta đã biết, ta về sau sẽ phái người đi tìm một chút loại này ma thú. Nìm bạ xã lại nói, mặt khác, ta có một hạng công việc cần ba vị hỗ trợ.
Cái gì?
Ba người hỏi. Ta trước đó từng phái người điều tra qua xung quanh, bọn hắn tại lãnh địa phụ cận trên một ngọn núi phát hiện hư hư thực thực đại lượng khoáng mạch tồn tại vết tích. Ta cần các ngươi tiến đến tìm tòi hư thực.
Nìm bạ xã nói.
Nếu như có thể tìm tới đất sét, như vậy bọn hắn hiện tại liền có thể bắt đầu tay đung tấm gạch công tác. Đương nhiên, phải đợi dần thu phục con kia si mị sẽ ở. Nó là bộ kẹ mẩn thuộc tính phi giờ, dễ như trở bàn tay liền có thể phụt lên ra nhiệt độ cực cao ngọn lửa, dùng để đung tấm gạch không có gì thích hợp bằng. Mà lại, trên tay hắn cũng không ít si mị sẽ ở yêu thích ăn đồ ngọt, quay đầu có thể dùng những thứ này đồ ngọt đến sung làm si mị sẽ ở tiền lương. Nỉ bạ xạ nghĩ như thế.
Chương 48, khoáng thạch chương 48, khoáng thạch thừa dịp tuyết ngừng công vu. Nỉ bạ xạ lại sai người gọi tới cờ lệ vệ lẻn cùng hai tên đoàn kỵ sĩ thành viên, đồng thời để bọn hắn hộ tống mấy tên thợ rèn tiến về tòa kia ạ rộng nghỉ lại quặng mỏ tìm tòi hư thực. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi thân ảnh, Nỉ bạ xạ yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng chuyến này muốn tìm tới bọn hắn cần thiết khoáng thạch cùng đất sét. Một bên lão quản gia ạ liệp nhìn xem Nỉ bạ xạ dáng vẻ, nhịn không được hỏi, điện hạ đã làm ra quyết định?
Ừm. Nỉ bạ xạ gật đầu một cái, ta muốn ở lại chỗ này. Con đường phía trước từ từ, chiến tranh cũng không biết khi nào bùng phát, bọn hắn nơi này đầy đủ bám vẻ. Cho dù chiến tranh bùng phát, bọn hắn cũng sẽ không trở thành mục tiêu của người khác. Cho nên, tại Nỉm Bạ Xạ mà nói, lưu tại nơi này vụ trộm phát dục chính là lựa chọn tốt nhất. Lao quản gia ạ liệp mặc dù người đã già, nhưng ở vương thất nhuộm dần nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thấy rõ ràng tình thế trước mắt. Chờ bao tuyết kết thúc, điện hạ hướng quốc vương bệ hạ viết phong thư báo một tiếng bình an đi. Bệ hạ hiện tại nhất định rất lo lắng ngài. Ạ liệp thở dài, nói: ta hiểu rồi. Thuận tiện lại hướng hắn phụ vương muốn một nhóm kỹ thuật nhân tài đến xung làm lãnh địa của hắn con dân hỗ trợ làm việc. Nỉm Bạ Xạ nghĩ thầm. Kể từ đó, là có thể giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Một trận gió lạnh đánh tới, Nỉ Bạ Xạ nhường Ạ Liệp đi về nghỉ, mà chính hắn cũng mang theo dở dạ tỉ nhỉ về tới nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ, Mịn Xí Nổ đang dùng cái đuôi quét dọn vệ sinh, có bệnh thích sạch sẽ bọn chúng không cho phép trong phòng nhiễm phải một tia cho bụi. Mà Sơ Nỉ Vị im lặng mặc đứng tại trên mặt bàn, nhìn thấy Nỉ Bạ Xạ tiến đến, nó lập tức hướng phía bên này quăng tới ánh mắt. Đang đằng. Sơ Nỉ Vị phát hiện, Nỉ Bạ Xạ giống như vẫn luôn bể bộn nhiều việc. Đồng thời, nó nhạy cảm chú ý tới, Nỉ Bạ Xạ tại tiến đến trước đó trên mặt biểu lộ thế nhưng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng khi nhìn thấy bọn chúng, trên mặt lại hoàn toàn đổi một bộ mặt khác. Bì bì bì. Ta lúc ra cửa các ngươi đang đánh quét, làm sao ta trở về các ngươi vẫn còn đang đánh quét? Nỉ Bạ Xạ vừa cười vừa nói. Lật lật. Nhìn thấy Nỉ Bạ Xạ trở về, nhóm Mịn Xí Nộ nguyên bản còn thập phần vui vẻ. Nhưng nhìn thấy chính mình vừa mới quét dọn qua địa phương bị hắn cho làm bẩn, Mịn Xí Nộ trên mặt lập tức phát ra rít lên một tiếng. Lật lật. Một cái Mịn Xí Nộ nhịn không được nhảy xuống tới, dùng móng đuốt nhỏ đẩy Nỉ Bạ Xạ, đem hắn đẩy lên một bên, sau đó dùng cái đuôi làm lên tí đỉu, thẳng đến đem cái kia một chỗ vết bẩn quét dọn sạch sẽ. Trên mặt của bọn nó mới lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Lật lật sạch sẽ. Nỉ Bạ Xạ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, về nhà một lần liền thấy như thế sạch sẽ gọn gàng phòng, hoàn toàn chính xác sẽ cho người cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng Nỉ Bạ Xạ cũng không trong nhà dừng lại quá lâu, hắn vội vàng trở về nhấp một hớp trà nóng, lại vội vàng mang theo dở dạ tỉ nhỉ tiến đến tiến hành huấn luyện. Vẫn như cũng là thông qua dùng cái đuôi quật cọc gỗ để luyện tập dở dạ cơ tài. Chỉ bất quá lần này, đang luyện tập đến một nửa lúc, dở dạ tỉ nhỉ trên cái đuôi bỗng nhiên đã tuôn ra một cỗ nồng đậm hào quang màu tím. Sau đó, một cái đuôi quất vào cây kia vết thương trồng chất cọc gỗ phía trên. Gặp tình hình này, Nỉ Bạ Xạ hơi sưng sờ. Vừa mới chiêu kia là dở dạ cường tài. Dở dạ tỉ nhỉ, một lần nữa. Nỉ Bạ Xạ nói. Ô. Dở dạ tỉ nhỉ vừa cảm thụ trong đầu nổi lên chiêu thức sử dụng phương thức, một bên điều động trong thân thể năng lượng, sau đó lại độ một cái đuôi rút ra. Quả nhiên là dở dạ cường tài. Nỉ Bạ Xạ quan sát đến trên gỗ vết tích, âm thầm phân tích nói, mặc dù lĩnh ngộ dở dạ cường tài, nhưng lực đạo còn chưa đủ, vẫn là phải kéo dài rèn luyện dở dạ tỉ nhỉ phần đuôi lực lượng mới được. Bất quá, đây đối với dở dạ tỉ nhỉ tới nói đã coi như là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Nếu như dựa theo trong trò chơi đẳng cấp đến tính toán, dở dạ tỉ nhỉ cần LV15 mới có thể lĩnh ngộ dở dạ cường tài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, dở dạ tỉ nhỉ tiến hóa tiến trình đến một nửa, lại đến cấp 15, liền có thể tiến hóa thành dở dạ gồn. Chỉ bất quá hiện thực dù sao không phải là trò chơi, trong trò chơi đẳng cấp chỉ có thể dùng để xem như tham khảo. Vô luận như thế nào, vẫn là đến cước đạp thực địa là hấn. Nỉ Bạ Xạ một bên nghĩ thầm, một bên nhìn về phía dở dạ tỉ nhỉ, mở miệng tán dương, làm rất tốt dở dạ tỉ nhỉ, lại tiến bộ. Ô, như là đã lĩnh ngộ dở dạ cường tài, vậy hôm nay liền đến nơi này đi. Nỉ Bạ Xạ vừa cười vừa nói. Dở dạ tỉ nhỉ không có ý kiến, hiện tại Nỉ Bạ Xạ để nó làm gì nó liền làm cái đó. Một người một bộ kẹ mẩn trở lại nhà gỗ, Nỉ Bạ Xạ cầm lên dở dạ tỉ nhỉ, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của nó. Ừ, cùng ngay từ đầu so sánh đã mọc ra không ít cơ bắp. Nỉ bạ xạ thầm nghĩ. Dơ dạ tí nỉ cái đuôi sờ tới sờ lui cũng không còn là loại kia vô lực cảm giác mềm nhũn, mà là đã mềm mại lại tràn đầy tính bền dẻo. Nếu như dơ dạ tí nỉ căng cứng, thậm chí còn có thể rõ ràng cảm nhận được nó cái kia thô sáp phần đuôi cơ bắp. Tốt rồi, làm xong, ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút cơ bắp. Nỉ bạ xạ bố bố dơ dạ tí nỉ. Dơ dạ tí nỉ lập tức nghe lời nằm thành một đầu cá ướp muối. Nỉ bạ xạ thì bắt đầu nhẹ nhàng giúp dơ dạ tí nỉ xoa bóp. Cảm thụ được cặp kia bàn tay lớn tại trên người mình không ngừng du tẩu nhào nặn, loại cảm giác này nhường dơ dạ tí nỉ nhịn không được phát ra thoải mái gọi tiếng. Trong khoảng thời gian này, xem như cùng Nỉm Bạ Xạ thân cận nhất bộ kẻ mẩn, Dở Dạ Tín Nhỉ hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được Nỉm Bạ Xạ cảm xúc. Hắn đang lo lắng. Nhưng Dở Dạ Tín Nhỉ không biết nên làm sao an ủi Nỉm Bạ Xạ. Ô, rất muốn nhanh lên lớn lên a. Dạng này nó liền có thể đến giúp Nỉm Bạ Xạ, Dở Dạ Tín Nhỉ ngây thơ muốn. Đây là nó duy nhất có thể nghĩ tới trợ giúp Nỉm Bạ Xạ phương pháp. Trên bàn sách, Sơ Nhỉ vì tỉnh táo quan sát đến này tấm cảnh tượng, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cớ lệ vệ lên một đoàn người là tại buổi chiều trở về lãnh địa. Nỉ bạ xạ tại lãnh chúa trong đại sảnh nên đón đám người. Mọ gì khác có chút kích động báo cáo, Nỉ bạ xạ điện hạ, quả nhiên như ngài đoán, nơi đó là một tòa tài nguyên phong phú khoáng thạch, chúng ta không gần như chỉ ở nơi đó phát hiện đất sét cùng đá vôi tung tích, còn phát hiện đại lượng quan sát. Có biện pháp khai thác sao? Nỉ bạ xạ trong lòng lập tức thở dài một hơi, sau đó mở miệng dò hỏi. Đất sét chỉ cần dùng sèn sắt liền có thể đào móc, đá vôi trực tiếp kiếm về là được rồi, vấn đề duy nhất là những cái kia quan sát, phải cần chuyên môn công cụ mới có thể đi vào đi khai thác. Mọ gì khác cẩn thận nghĩ, lại nói, còn có những quáng thạch này vận chuyển vấn đề. Tòa kia quặng mỏ cùng mảnh này lãnh địa tầm đó cách một khoảng cách, bằng vào người lực lượng, chỉ sợ đã tốn thời gian lại tốn lực. Nghe nói lời ấy, Nỉ bạ xạ rơi vào trầm tư. Trước mắt lãnh địa bên trong ngược lại là có thể tiến hành kéo xe bộ kẹm mẩn, tỉ như cái kia hai đầu tử vương thành theo tới bộ phạ lạn. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn hữu dụng đến chứa đựng vật liệu xe ngựa. Nhường bộ phạ lạn đến vận chuyển đi. Nỉ bạ xạ nói ra, về phần xe, liền đem ta chiếc xe ngựa kia cho tháo ra dùng để vận chuyển đất sét đi. Điện hạ, ở đây mấy người hơi sững sờ. Nếu như vậy, cái kia điện hạ đi xa nên làm cái gì? Nỉ bạ xạ lắc đầu, nói, không cần lo lắng, ta có tay có chân, trước mắt vẫn là đất sét sự tình trọng yếu hơn. Nếu như từ giờ trở đi nung tấm gạch, đợi đến sang năm mùa xuân, bọn hắn liền có thể chứa được một nhóm lớn tấm gạch. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể chính thức bắt đầu kiến tạo phòng ốc, dùng cái này đến tăng tốc mảnh này lãnh địa thành trấn hoa tiến trình. Chương 49, Xỉ Mị sẽ ở chương 49, Xỉ Mị sẽ ở hôm sau, lấy mô liệp cầm đầu mấy tên tợ rèn liền bắt đầu tiến về ạ rộng nghỉ lại tòa kia khoáng thạch đào móc đất sét cùng đá vôi. Đào xong đất sét lại trải qua từ hai đầu bộ phạ lạn thông qua kéo xe phương thức đến vận chuyển về lãnh địa. Thợ rèn gỡ lột thì thừa dịp nghỉ ngơi công phu, tại lãnh địa bên ngoài bắt đầu dùng cái xẻng đào móc lên dùng để nung đất sét gạch lò gạch. Để đó không dùng đã lâu lãnh địa lần nữa bận rộn. Tại hai đầu bộ phạ lạn cùng đám người hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực dưới, liên tục không ngừng đất sét cùng đá vôi bị từ khoáng thạch vận chuyển về lãnh địa. Mặc dù chuyển vận phương thức 10 phần cổ lão, lại lãnh địa bên trong chỉ có hai đầu bộ phạ lạn, dẫn đến vận chuyển tiến độ chậm chạp, nhưng góp gió thành bão. Nỉ bạ xạ đứng ở một bên nhìn qua bận rộn bộ phạ lạn, nội tâm lập tức thở dài một hơi. Có tấm gạch cùng bữa, bọn hắn không chỉ có thể kiến tạo càng rắn chắc phòng ốc, ngay cả con đường cũng có thể bắt đầu trải. Alim, phân phó, để cho người ta chiếu cố thật tốt cái này hai đầu bộ phạ lạn. Nỉ bạ xạ nói. Bây giờ cái này hai đầu đảm nhiệm phương tiện chuyên trở bộ phạ lạn đối với lãnh địa có vô cùng trọng yếu tác dụng, cũng không thể để bọn chúng xảy ra chuyện. Đúng, điện hạ. Alim gật đầu nói. Đất sét cùng đá vôi vấn đề giải quyết, tiếp xuống còn kém bộ kẹ mẩn thuộc tính phi giờ. Không biết dần bên kia tiến triển như thế nào. Nỉ bạ xạ trầm tư nói, nếu như con kia xì mị sẽ ở thực sự không nguyện ý bị nhân loại thu phục, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ năm sau mùa xuân, lại đi trong rừng rậm nhìn xem có thể hay không tìm tới mấy cái bộ kẹ mẩn thuộc tính phi giờ. Rừng rậm suối nước nóng, giai ẩn trong tay cầm mấy quả bánh kẹo, vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước mặt ngâm tại suối nước nóng ở trong xì mị sẽ ở. Ăn đi, xì mị sẽ ở, không đủ ta chỗ này còn có nha. Bá khác xì mị sẽ ở ăn ngọt ngào bánh kẹo, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Giai ẩn ngồi ở một bên trên tảng đá cười nhìn một màn này. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc cùng ở chung, hắn cùng cái này xì mị sẽ ở quan hệ kéo gần lại không ít. Cái này xì mị sẽ ở mỗi ngày đều biết cố định đợi ở chỗ này chờ đợi hắn đến. Loại này có người đang đợi mình cảm giác, nhường một thân một mình sinh sống vài chục năm dần cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác. Xì mị sẽ ở, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Giai ẩn nhịn không được dò hỏi. Bá khắc. Nghe nói như thế, xì mị sẽ ở quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt đó, tựa hồ tại hỏi thăm vì cái gì hỏi như vậy. Giai ẩn chẳng qua là cảm thấy phi thường thần kỳ. Trước kia, vô luận là hắn vẫn là trong vương thành những cái kia nhân loại, đều chưa hề nghĩ tới cùng ma thú tiến hành giao lưu. Loại sinh vật này, mặc dù bên ngoài cùng bọn hắn nhân loại không đồng dạng, nhưng chúng nó lại có được giống như nhân loại tình cảm, thậm chí liền trí thông minh đều đạt đến nhân loại hài đồng trình độ. Đến mức rất nhiều ma thú cẩn thận tiếp xúc xuống, liền có thể phát hiện tính cách của bọn nó kỳ thật cùng hài đồng đồng dạng ngây thơ đơn thuần. Hắn trước kia vì cái gì không có phát hiện ma thú lại là đáng yêu như vậy một loại sinh vật đâu? Giai ẩn nhịn không được nghĩ thầm. Nỉ bạ xạ điện hạ là đúng. Xỉ mị sẽ ở, ngươi thật không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở lại doanh địa của ta bên trong sinh hoạt sao? Giai ẩn nhịn không được lại một lần nữa hướng xỉ mị sẽ ở khởi sướng mời. Chúng ta liền ở tại ngoài rừng rậm mặt trên đất trống, Nỉ bạ xạ điện hạ mang theo chúng ta xây dựng rất nhiều phòng ốc giúp chúng ta che gió che mưa, ở nơi đó, liền rốt cuộc không sợ báo tuyết, mà lại ta nơi đó còn có rất nhiều bánh kẹo, nếu như ngươi nguyện ý đi qua, liền có thể tùy thời tùy chỗ ăn vào bánh kẹo. Nghe được lời nói này, Xi Mị Xệ ở trên mặt nhịn không được lộ ra do dự biểu lộ. Bà khắc, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nó có thể cảm giác được cái này nhân loại trái tim. Hắn không chỉ có mỗi ngày đều sẽ tới thăm hỏi nó, sẽ còn cho nó mang ngọt ngào bánh kẹo. Nhưng, bà khắc, thật sự là hao tổn tâm trí a. Xi Mị Xệ ở trên mặt lộ ra một bộ hao tổn tâm trí biểu lộ. Nó khổ não suy tư một lát, sau đó từ suối nước nóng ở trong đứng người lên, hướng về một phương hướng đi đến. Xi Mị Xệ ở đi vài bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Giai Ẩn, bà khắc. Giai Ẩn hơi sững sờ, ngươi là tại để cho ta đi theo ngươi sao? Bà khắc. Xi Mị Xệ ở khẳng định gật đầu một cái. Thế thế, Giai Ẩn mặc dù không rõ Xi Mị Xệ ở ý đồ, nhưng vẫn là đi theo. Một người một bộ kẹ mẩn xuyên qua một mảnh lùm cây, trong rừng rậm thất lũ bát bại về sau, phía trước trên đất trống bỗng nhiên xuất hiện một chỗ sơn động. Nơi này là nhà của ngươi sao? Giai Ẩn nhìn qua chỗ hang núi kia, nhịn không được dò hỏi. Bà khắc. Xi Mị Xệ ở gật đầu một cái. Nó đi vào sơn động, ra hiệu Giai Ẩn cùng lên đến. Giai Ẩn cùng sau lưng Xi Mị Xệ ở tiến vào trong động. Sơn động cũng không lớn, nội bộ hoàn cảnh được xương tụng mười phần đơn sơ, trong động trên mặt đất phủ lên một tầng thật dày kết vàng lá cây, tựa hồ là dùng để chỗ ngủ. Mà tại tấm kia giường chiếu phía trên, vẫn còn có ba con hình thể nhỏ bé ma thú. Một cái ngoại hình giống cây nấm, một cái là dần đã từng thấy qua nhỏ bồ câu ma thú, còn có một cái ngồi thẳng lên, giống một con chuột bình thường ma thú. Đây là... Giai Ẩn lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy Xi Mị Xệ ở, trong đó hai cái ma thú lập tức xuống tới, tránh sau lưng nó, có chút cảnh giác nhìn xem dần cái này kẻ ngoại lai. Mà con kia giống chuột ma thú thì gương mặt đỏ bừng nằm tại lá rụng trồng lên, tựa hồ là ngủ thiết đi. Bà khắc. Xi Mị Xệ ở túi đầu cùng bọn chúng nói thứ gì, cái kia hai cái ma thú lúc này mới không có vừa mới khẩn trương như vậy. Bọn chúng là ngươi thu dưỡng ma thú. Giai Ẩn trong lòng có chút giật mình, hắn nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được suy đoán nói. Bà khắc. Xi Mị Xệ ở gật đầu một cái. Cho nên ngươi là bởi vì bọn chúng, mới không nguyện ý cùng đi với ta chúng ta nhân loại lãnh địa sinh hoạt. Giai Ẩn hỏi. Bà khắc. Xi Mị Xệ ở mười phần khó xử gật đầu một cái. Cứ việc nó đối với cái này nhân loại tràn đầy hảo cảm, cũng rất ưa thích hắn, nhưng nếu như nó rời đi, cái này ba tên tiểu gia hỏa nhưng là không còn người chiếu cố. Xi Mị Xệ ở là tại hơn một tháng trước trong rừng rậm nhặt được bọn chúng. Mùa đông đến rồi, nhiệt độ không khí rất lạnh, bọn chúng riêng phần mình đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, đã không có biện pháp bay hướng chỗ ấm áp qua mùa đông. Xi Mị Xệ ở không đành lòng, thế là liền lần lượt đem bọn nó cho mang về chính mình sơn động. Ma thú, vậy mà cũng biết chủ động đi cứu giúp đỡ hắn chủng tộc ma thú. Trước mắt một màn này nhường ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Xi Mị Xệ ở một mực cự tuyệt chính mình nguyên nhân. Nhưng đối với nhân loại tới nói, cái này căn bản liền không phải là một sự kiện. Giai Ẩn vỗ đầu một cái, rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp. Đã như vậy, vậy các ngươi cùng một chỗ cùng ta trở về liền tốt. Ta là một cái người sinh sống, trong nhà còn có rất lớn địa phương. Mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, cỡ nào náo nhiệt. Bà khắc. Xi Mị Xệ ở giật mình, tựa hồ là có chút không có kịp phản ứng. Mà Giai Ẩn lại đưa ánh mắt về phía lá rụng trồng lên con kia ma thú. Mà lại, Giai Ẩn tiến lên kiểm tra một hồi đối phương tình huống, cùng sử dụng tay thăm dò một chút nhiệt độ của người nó. Nó giống như phát sốt. Giai Ẩn nói ra, nếu như trễ trị liệu, có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vừa nghe thấy lời ấy, Xi Mị Xệ ở lập tức luống cuống. Bà khắc, không cần lo lắng, lãnh địa của chúng ta có chuyên môn y sư, ta có thể mang các ngươi đi qua. Chương 50, lãnh địa thành viên vui bốn. Chương 50, lãnh địa thành viên vui bốn. Lý Bạ Xạ điện hạ. Giai Ẩn đại nhân ngay tại xin ngài đi qua một chuyến. Nói là có chuyện gấp gáp muốn hồi báo. Lý Bạ Xạ chính mang theo dở dạ tỉ nhỉ tại bờ sông đặc vấn thần đờ bờ, chợt thấy được một tên người xuyên áo giáp kỵ sĩ hướng phía chính mình chạy tới. Giai Ẩn. Nghe được đối phương, Lý Bạ Xạ hơi sững sờ, ra hiệu dở dạ tỉ nhỉ trước tạm dừng, sau đó dò hỏi, hắn ở đâu? Tại Á Na bèn tiểu thư nơi đó. Kỵ sĩ hồi đáp, ta đã biết, ta liền tới đây. Lý Bạ Xạ gật đầu một cái. Á Na bèn nơi đó cách hắn cũng không xa, chỉ dùng vài phút thời gian, Lý Bạ Xạ liền đã tới cái kia tòa nhà đứng sừng sững ở bờ sông nhà gỗ nhỏ. Đẩy cửa ra, hắn liền thấy được Á Na bèn ngay tại đem một bình dược tê đút cho một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ma thú. Mà ở một bên, thì phân biệt đứng đấy Giai Ẩn, Xi Mị Xệ ở, cùng với mặt khác hai cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma thú. Kia là Ba Chát, đi đổ vợ cùng phụ chủ. Lý Bạ Xạ điện hạ. Nhìn thấy Lý Bạ Xạ tới, Giai Ẩn lập tức hai mắt tỏa sáng. Bọn chúng là? Lý Bạ Xạ đưa ánh mắt về phía phụ chủ cùng đi đổ vợ. Giai Ẩn hồi đáp, cái này ba con ma thú là Xi Mị Xệ ở thu dưỡng ma thú, bọn chúng ở cùng nhau tại một ngọn núi trong động, cái này chuột ma thú phát sốt, cho nên ta đem nó mang về nhường ạ nạ bèn trị liệu. Thì ra là thế, Lý Bạ Xạ giật mình. Một chút bộ kẻ mẩn hoàn toàn chính xác sẽ chủ động đi cứu giúp đỡ hắn bộ kẻ mẩn, thậm chí một chút thời điểm sẽ còn thu dưỡng bị vứt bỏ nhân loại con non, đồng thời đem đối phương nuôi dưỡng lớn lên. Xi Mị Xệ ở nhìn về phía bạ chặt ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Tốt rồi, con ma thú này đã khôi phục khỏe mạnh. A nạ bèn cầm trong tay còn lại dược tề cất kỹ, sau đó quay người đối với mấy người nói ra, tiếp xuống, chỉ cần để nó nghỉ ngơi cho khỏe một chút, sau đó chú ý giữ ấm, kịp thời ăn cơm liền không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Giai Ẩn trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn quay đầu nói với Xi Mị Xệ ở, Xi Mị Xệ ở, không sao, ngươi không cần lo lắng. Bà khắc. Si Mị Sệ ở trong lòng đối với Zion tràn đầy cảm kích, liên đối lấy một bên tỷ đổ vợ cùng phụn chủ đối với hắn cũng gần gũi hơn khá nhiều. Zion gãi gãi đầu, cười hắc hắc hỏi, Si Mị Sệ ở, hiện tại các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sinh sống sao? Nhìn xem con kia sắc mặt khôi phục khỏe mạnh bá chặt, lần này Si Mị Sệ ở không tiếp tục do dự, mà là đưa cho Zion trả lời khẳng định. Bá khắc, hắn cũng có ma thú của mình. Zion lập tức cảm thấy một trận mừng rỡ như điên. Hắn lúc này không kịp chờ đợi nói ra, đi thôi, vậy ta liền mang các ngươi đi xem một chút chúng ta về sau muốn sinh hoạt địa phương đi. Lúc này, Zion mới chợt nhớ tới Nỉ Bạ Xạ còn tại bên cạnh. Hắn vội vàng quay đầu nói ra, Nỉ Bạ Xạ điện hạ. Nỉ Bạ Xạ cười cười, nói, đi thôi. Mang Sĩ Mị Sệ ở đi dạo một vòng lãnh địa của chúng ta đi. Zion lớn tiếng nói, rõ. Đưa mắt nhìn dần cùng Sĩ Mị Sệ ở rời đi, Nỉ Bạ Xạ tiện tay mở ra lãnh địa bảng, quả nhiên phát hiện bộ kẹ mẩn của hắn con dân số lượng lại tăng lên một cái. Tiếp tục như vậy nữa, bộ kẹ mẩn con dân đều nhanh vượt qua nhân loại con dân. Nỉ Bạ Xạ nhịn không được nhả danh một câu. Bất quá, nhả danh về nhả danh, hiện tại vẫn là khô chính sự quan trọng. Nỉ Bạ Xạ ý niệm khẽ nhúc nhích, con kia Sĩ Mị Sệ ở tin tức cặn kẽ liền hiện ra tại hắn trước mắt. Bộ kẹ mẩn, Sĩ Mị Sệ ở thuộc tính, phí giờ giới tính, giống cái đặc tính, vợ là giờ chiêu thức, L, Fuji sở bị tít, phật là mở ớt, in xin ở giờ, phí giờ bờ lắc, phật là mẹ ở độ thân thiện, 10 bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 135, bản sở ra đời. Vương quốc lịch năm 140, bản sở bắt đầu một thân một mình sinh hoạt. Vương quốc lịch năm 142, bản sở tiếp xúc đến suối nước nóng dưới đáy phí giờ sở tồn, tiến hóa thành Sĩ Mị Sệ ở. Vương quốc lịch năm 148, Sĩ Mị Sệ ở cứu trợ ba con bộ kẹ mẩn, đồng thời bị dần thành ý chỗ đả động, quyết định gia nhập Nỉ Bạ Xạ lãnh địa, cùng dần cùng nhau sinh hoạt. A, cái này Sĩ Mị Sệ ở nhìn có chút mạnh a. Nỉ Bạ Xạ ánh mắt từ trước mắt bảng bên trên đảo qua, thậm chí ngay cả phì giờ bờ lật, phở làm mỡ, phở làm mẹ giờ ở những thứ này uy lực không tầm thường thuộc tính phì giờ chiêu thức đều học xong. Bất quá, cái này Sĩ Mị Sệ ở đã 13 tuổi, tại Sĩ Mị Sệ ở loại này bộ kẹ mẩn tộc đàn bên trong đã thuộc về thanh trắng niên, học được những chiêu thức này cũng là bình thường. Zion cũng coi là đạt được ước muốn, Nỉ Bạ Xạ thầm nghĩ. Mà đối với lãnh địa bên trong mọi người tới nói, lại nhiều một cái mười phần đáng tin bộ kẹ mần đồng bạn. Vừa mới bị kia, chính là mảnh này lãnh địa chủ nhân Nỉ Bạ Xạ điện hạ rồi, cũng là hắn đưa ra nhường nhân loại cùng ma thú cộng đồng sinh hoạt suy nghĩ. Zion cười giới thiệu nói tóm lại, Nỉ Bạ Xạ điện hạ là một cái phi thường lợi hại người. Bá khác tốt rồi, phía trước cái kia tòa nhà phòng chính là ta nhà. Đang khi nói chuyện, Zion tiến lên đẩy cửa ra. Sau lưng Sĩ Mị Sẽ ở, Ba Chan, Đi Đô Bờ. Còn có phụn chủ nhao nhao mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng phía bên trong nhìn quanh nhà gỗ nội bộ cũng không lớn, xem như một tên đàn ông độc thân, Zion đối với phòng yêu cầu giới hạn tại có thể ở lại là được, cái này cũng khiến cho gian phòng của hắn bố trí 10 phần đơn điệu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang trí vật, chỉ có một cái giường, một chương dùng để ăn cơm cái bàn, cùng với mấy cái dùng đầu gỗ làm nhỏ ghế ngồi tròn. Nhưng đối với Sĩ Mị Sẽ ở bọn chúng tới nói, cho dù dạng này, hoàn cảnh nơi này cũng viễn siêu bọn chúng trước đó chỗ ở sân động. Bọn chúng đi vào phòng, hiếu kỳ nhìn trái ngó phải, đánh giá căn phòng này. Zion đi theo vào, đóng cửa lại, hắn đem thủi lửa bỏ vào tảng đá bên trong lò sưởi trong tường châm lửa, không đầy một lát công phu, cả phòng liền bắt đầu ấm áp. Đi đồ bờ, ba chát, còn có phủn trụ lập tức hai mắt tỏa sáng, bọn chúng nhao nhao vây quanh ở lò sưởi trong tường trước, tò mò nhìn bên trong ngọn lửa. Sĩ Mị Sệ ở một bên nhìn qua một màn này, trên mặt của nó nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Hắc hắc, ấm áp a. Zion lại từ trong bọc của mình lấy ra một bao bánh kẹo phân cho mấy cái bộ kẹ mẩn, đây là ta từ vương thành bên kia mang tới bánh kẹo, các ngươi cũng tới ăn một chút nhìn. Bánh kẹo vào miệng, mấy cái chưa từng có nếm qua bánh kẹo bộ kẹ mẩn lập tức bị mùi vị kia cho sợ ngây người. Thật là mỹ vị. Bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra đã náo nhiệt lại ấm áp. Nhìn qua một màn này, Zion đống nhiên có một loại dự cảm. Cuộc sống của hắn nhất định sẽ bởi vì những ma thú này đến mà biến thành càng thêm đặc sắc. Chỉ bất quá, trước mắt còn có một vấn đề. Đó chính là hắn từ vương thành bên kia mang tới bánh kẹo sắp bị ăn sạch. Lúc trước hắn đã đáp ứng Sĩ Mị Sẽ ở, nói là nếu như nó nguyện ý đi theo hắn, vậy nó liền có thể mỗi ngày đều có thể ăn vào loại này ngọt ngào bánh kẹo. Zion cảm thấy có chút buồn rầu. Cũng chính là tại lúc này, Nỉ Bạ Xạ tìm được Zion. Zion, ta hy vọng ngươi có thể thương lượng với Sĩ Mị Sẽ ở một chút, xin nhờ nó dùng ngọn lửa đi lò gạch hỗ trợ nung một chút tấm gạch. Xem như công tác thù lao, ta sẽ cho các ngươi cung cấp càng nhiều đồ ăn cùng bánh kẹo. Lập tức nhiều bốn cái bộ kẹ mẩn, chưa từng có chăn nuôi kinh nghiệm dần trong lúc nhất thời khả năng nuôi không đến. Cho nên, Nỉ Bạ Xạ quyết định tại cơ sở bánh kẹo phía trên vì hắn cung cấp càng nhiều đồ ăn. Mặc dù nghe vẫn có chút nghiền ép Sĩ Mị Sẽ ở, nhưng đây đã là Nỉ Bạ Xạ trước mắt có thể lấy ra được tốt nhất thù lao. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn nhìn Sĩ Mị Sẽ ở ý nguyện của mình, nếu như nó không nguyện ý, Nỉ Bạ Xạ tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc nó. Về phần cái khác, đều muốn chờ lãnh địa chính thức phát triển mới được. Chương 51, thú nhân vĩnh viễn không làm nô. Chương 51, thú nhân vĩnh viễn không làm nô. Nhường Sĩ Mị Sẽ ở hỗ trợ nung tấm gạch. Nghe nói như thế, Zion hơi sững sờ. Nỉ Bạ Xạ gật đầu một cái, Sĩ Mị Sẽ ở là thuộc tính phỉ giờ ma thú, nó có thể từ trong mồm phun ra nhiệt độ cực cao ngọn lửa, cho nên ta muốn thuê dòng nó vì mảnh này lãnh địa công việc. Xem như thù lao, ta sẽ vì nó cung cấp càng nhiều đồ ăn cùng bánh kẹo. Nói đến đây, Nỉ Bạ Xạ hơi dừng lại một chút. Tứ nguyên chủ trong trí nhớ có thể biết, hắn lần này đi ra, ngoại trừ mang theo đại lượng vật tư bên ngoài, Lao Quốc Vương còn vì hắn chuẩn bị đại lượng kim tệ. Tại cái này không có tiền liên minh cổ lao thời đại, kim tệ mới là nơi này lưu thông tiền tệ. Nhưng đối với trước mắt lãnh địa tới nói, lại nhiều kim tệ cũng đều không phát huy được tác dụng, mà lại lãnh địa trước mắt cũng không có thu thuế, nị bạ xạ không có cách nào đem kim tệ coi như thủ lao cấp cho ra ngoài. Chuyện này ta muốn đi thương lượng với xỉ mỹ sẽ ở một chút. Giai ẩn gãi gãi đầu, nói. Hẳn là. Nị bạ xạ gật đầu. Thế là, Giai ẩn lựa chọn cáo lui. Hắn rời đi lãnh chúa đại sảnh, một đường quay trở về chính mình nhà gỗ. Đẩy cửa ra, Giai ẩn liền thấy lấy xỉ mỹ sẽ ở cầm đầu mấy cái ma thú đang ở nhà bên trong chờ đợi lấy chính mình trở về. Hắn rốt cục cũng có nhà. Giai ẩn trong lòng lập tức đã tuôn ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Hắn tự tay vì cái này mấy cái ma thú nấu nướng một trận 10 phần phong phú bữa tối. Có canh cá, có hoa quả, có bánh mì. Sau bữa ăn, Giai ẩn tìm được xỉ mỹ sẽ ở, đem nỉ bạ xạ hôm nay nói cái kia lời nói chuyển đạt cho nó. Đúng rồi, xỉ mỹ sẽ ở, nỉ bạ xạ điện hạ hôm nay để cho ta tới hỏi một chút người, có nguyện ý hay không vì mảnh này lãnh địa công việc. Bà khác. Nghe vậy, xỉ mỹ sẽ ở trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ, nó tựa hồ là không có minh bạch lời nói này là có ý gì. Chính là nỉ bạ xạ điện hạ muốn thuê ngươi, nhờ ngươi dùng ngọn lửa hỗ trợ đung đất xét tấm gạch, xem như thù lao, điện hạ sẽ cho ngươi cung cấp càng nhiều đồ ăn cùng bánh kẹo. Giai ẩn gãi gãi đầu, lại nói, đừng lo lắng, nếu như ngươi không muốn làm lời nói chúng ta liền không đi. Hắn không có hướng xỉ mỉ sẽ ở giảng thuật lãnh địa khó khăn, cũng không hề dùng giữa bọn hắn tình cảm đi mời cầu nó, bởi vì như vậy đối với xỉ mỉ sẽ ở tới nói có chút quá bắt cóc nó. Nhưng xỉ mỉ sẽ ở là một loại phi thường thông minh bộ kẻ mẩn, cứ việc dần không nói, nó cũng có thể cảm giác được, bởi vì những ngày gần đây nó đã tận mắt thấy mảnh này lãnh địa tình cảnh. Bà khác. Xỉ mỉ sẽ ở đưa ánh mắt về phía một bên Hoa Trạch, là cái này lãnh địa người giúp nó cứu chữa sinh bệnh Hoa Trạch, nếu như nó cũng có thể giúp được một tay lời nói, vậy nó không ngại tiến đến hỗ trợ. Dù sao chỉ là sử dụng ngọn lửa, đối với nó tới nói dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Bà khắc. Xỉ mỉ sẽ ở khe khẽ gật đầu một cái. Người đáp ứng. Giai ẩn nhịn không được hỏi. Bà khắc. Xỉ mỉ sẽ ở đưa cho trả lời khẳng định. Hôm sau, nung tấm gạch công việc được sự giúp đỡ của xỉ mỉ sẽ ở chính thức bắt đầu tiến hành. Xem như mảnh này lãnh địa lãnh chúa, nị bạ xạ đặc biệt chọn lấy cái thời gian tiến đến đi thăm nung đất xét gạch toàn bộ quá trình. Từ công nhân lợi dụng đầu gỗ khuôn đúc đem xử lý tốt đất xét định hình toa thuốc khối lập phương khối gạch mục, chờ gạch mục biến thành khô ráo về sau, lại đem những thứ này gạch mục chỉnh tề bày ra tiến công nhân sớm xây tốt mái vòm lò gạch bên trong. Cuối cùng, đã đến xỉ mì xe ở biểu diễn thời khắc. Nó hé miệng, nương theo lấy một đạo hỏa quang lấp lóe, một chùm cháy hừng hực cực nóng lửa cháy mạnh lập tức liền từ bên trong phun ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa quét sạch cả tòa lò gạch, tại cỗ này nhiệt độ cực cao phở là mệt giờ quay nướng phía dưới. Lò gạch bên trong những cái kia gạch mục bên trong khoáng vật chất phi tốc phát sinh sự thay đổi hóa học, gạch mục tựa như bị nấu chín kim loại bình thường đỏ bừng một mảnh, nhìn cực đẹp. Nhìn qua một màn này, thợ rèn mồ lịch nhịn không được thở dài một hơi. Hắn ra hiệu xỉ mỉ sẽ ở đình chỉ phóng hỏa, sau đó đi đến mỉm bạ xạ trước mặt, báo cáo, khởi bẩm điện hạ, tấm gạch nung đã sơ bộ hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi những thứ này cục gạch lạnh đi liền xem như triệt để làm xong. Làm lạnh cần đại khái 1 đến 2 ngày thời gian. Nỉ bạ xạ gật đầu một cái, hiện tại bọn hắn nhiều nhất chính là thời gian. Nỉ bạ xạ hạ lệnh nhường đám người tán đi, chờ sáng sớm ngày mai lại tới nghiệm thu thành quả. Mà xem như xỉ mỉ sẽ ở ra tay giúp đỡ thủ lao, nỉ bạ xạ để cho người ta vì nó đưa đi đại lượng đồ ăn cùng bánh kẹo. Giai ẩn phòng nhỏ trước, xỉ mỉ sẽ ở nhìn trước mắt đống kia bánh kẹo cùng bẹ gì nhất thời ngẩn ra mắt. Nó có chút không dám tin nhìn về phía trước mặt thị nữ, bà khắc. Nhiều như vậy. Thị nữ nhìn qua trước mặt ma thú, cười giải thích nói, đây đều là nỉ bạ xạ điện hạ để cho ta vì ngươi đưa tới. Điện hạ nói, hắn rất cảm tạ ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ. Bà khắc. Nhưng đây cũng quá nhiều a. Xỉ mỉ sẽ ở trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Phải biết, bọn chúng trước đó tại giã ngoại thời điểm, cũng phải cần tốn hao rất lớn một phen công phu mới có thể tìm kiếm được mấy quả dùng để no bụng bẹ gì. Mà bây giờ, nó chỉ cần hỗ trợ đốt cái lửa, vậy mà liền có thể đạt được nhiều như vậy bẹ gì cùng bánh kẹo. Xỉ mỉ sẽ ở sợ ngây người, một mặt không thể tin được. Thật, thật nhiều đồ ăn. Nị bạ xa điện hạ là một vị phi thường nhân từ vương tử. Một bên dần cười nói, thu cất đi, xỉ mỉ sẽ ở, đây là ngươi nên được. Bà khác. Xỉ mỉ sẽ ở nội tâm có chút cảm động, nó lúc này quyết định về sau muốn càng thêm ra sức vì nỉ bạ xạ điện hạ công việc. Không chỉ có là xỉ mỉ sẽ ở, liền một bên bà chát, đi đồ vợ cùng phụ chủ trên mặt cũng đều lộ ra vẻ giật mình. Nguyên lai trợ giúp nhân loại liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy đồ ăn sao? Vậy chúng nó có thể hay không cũng tới hỗ trợ? Giờ khắc này, có đồ vật gì tại mấy cái bộ kẹ mẩn trong lòng lặng yên phát sinh cải biến? Đối với đây hết thảy, nỉ bạ xạ cũng không hiểu rõ tình hình. Vào lúc ban đêm, bên ngoài rơi ra một trận bão tuyết. Lạnh lẽo gió lạnh lôi cuốn lấy bay múa đầy trời bông tuyết từ ngoài cửa sổ tứ ngược mà qua. Nị bạ xạ một bên nghe ạ lịp hồi báo, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ bộ kia cảnh tượng. Trong nhà gỗ, năm con mỉn xỉ nổ chen tại bên cửa sổ, bọn chúng cách cửa sổ nhìn qua phía ngoài bão tuyết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Cho dù là cảm xúc rất ít gợn sóng sờ nị vì giờ phút này cũng lộ ra một tia lo âu biểu lộ. Duy chỉ có giờ dạ tỉ nỉ giống như là cái gì đều không có cảm giác đến, an tâm vốn tại nị bạ xạ trên quần áo nằm ngáy ho ho điện hạ, bão tuyết tới. Ạ lịp lo lắng nói. Nị bạ xạ ừ một tiếng, hắn đã thấy. Cũng may bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thành lập xong được che gió cản tuyết nhà gỗ, thu thập được đầy đủ đồ ăn, thu thập được đầy đủ vật liệu gỗ dùng để sưởi ấm. Tháng 12 phần đã qua, hiện tại chính thức tiến vào trung tuần tháng riêng, tiếp xuống cái này hơn một tháng, sẽ là một năm tròn bên trong rét lạnh nhất tháng. Nỉ bạ xạ một bên suy tư, một bên nói ra, Alin, phân phó, nhường lãnh địa các vị chú ý phòng lạnh giữ ấm, tận lực phòng ngừa sinh bệnh, mặt khác, bao tuyết tới thời điểm quặng mỏ bên kia trước hết tạm dừng công việc, chờ tuyết ngừng lại tiếp tục. Còn có hơn một tháng thời gian, mùa đông liền sẽ đi qua, nhường mọi người kiên trì một chút nữa. Đúng, điện hạ. Tuyết lành điểm báo năm được mùa. Nhìn qua ngoài cửa sổ bay tán loạn tuyết lớn, năm sau thu hoạch nhất định có thể thu hoạch lớn a. Nỉ bạ xạ nhịn không được nghĩ thầm. Chương 52, thu phục. Chương 52, thu phục. Alin, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nỉ bạ xạ thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, đối với mình lão quản gia nói. Đúng, điện hạ. Alin hành lễ, còn xin ngài sớm đi nghỉ ngơi. Lão quản gia rời đi. Nỉ bạ xạ lúc này mới nhìn về phía bên người mấy cái bộ kẹm mẩn, cười nói với chúng, đừng lo lắng, cái nhà này có thể bền chắc. Nhóm mìn xin nổ từ cửa sổ nhảy tới trên sàn nhà, bọn chúng chạy đến chính mình giấu thức ăn nơi hẻo lánh, nhìn xem bên trong đống kia như là một tòa núi nhỏ bẹ gì cùng quả thông, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Lật lật, bên trong lò sưởi trong tường tủi ngay tại cháy hừng hực, kia lửa tung tóe, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ấm áp ngọn lửa chiếu sáng cả phòng, xua tán đi bão tuyết mang đến hàn ý. Nhìn qua mấy cái mìn xin nổ cử động, nỉ bạ xạ nhịn không được cười nói, yên tâm đi, coi như các ngươi không có đồ ăn, ta cũng sẽ không để các ngươi đói bụng. Nói xong, nỉ bạ xạ vỗ vỗ giường của mình, nói với chúng, mau lên đây ngủ đi. Lật lật, năm con mỉn xì nổ nhao nhao nhảy tới trên giường, che tại nỉm bạ xạ bên người tranh đoạt lấy chính mình chăn nhỏ. Khoan hay nói, có như thế một đám lông xù đáng yêu tổ kẹ mà tại, thật đúng là thật có ý tứ. Ban đêm đi ngủ thời điểm bị một đám lông xù cho vây quanh ở giữa, liền đi ngủ đều biết biến thành càng hương. Huấn luyện một ngày giờ ra tin mi đã ngủ. Nỉm bạ xạ lại quay đầu nhìn về phía trên mặt thảm Sunny V, sau đó hướng nó khởi sướng mời, Sunny V, ngươi cũng tới ngủ chung đi. Ngay tại nhìn chằm chằm nhìn bên này, Sunny V gặp chủ đề chuyển rời đến trên người mình. Tại trải qua ngắn ngủi sững sờ về sau, nó lập tức nghiêng đầu. Thật bất hòa chúng ta cùng một chỗ ngủ sao? Nỉ bạ xạ lại nói, rất ấm áp. Đằng đằng. Giờ khắc này, Sunny V do dự. Nỉ bạ xạ rèn sắc khi còn nóng nói, trên mặt đất có chút lạnh, nơi này vừa nóng náo vừa ấm hòa, tất cả mọi người muốn cho ngươi qua đây cùng ngủ. Nghe nói như thế, Sunny V thần sắc cao ngạo, tư thái yêu nhã ôm lấy chính mình cánh tay nhỏ. Đã như vậy, vậy nó liền cố mà làm quá khứ tốt rồi. Sunny V cũng tới đến rồi trên giường, chỉ bất quá vị trí của nó khoảng cách Nỉ bạ xạ xa xôi, tại cuối giường. Cái này nhỏ ngạo kiểu, Nỉ bạ xạ nhịn không được oán thầm một câu. Hắn hồi tưởng đến chuyện lúc trước, sau đó dò hỏi, Sunny V, ngày đó ngươi là bị cái khác bộ kẻ mẩn bị đả thương sao? Đang đằng. Sunny V nao nao, lập tức liền nhớ tới ngày đó nó bị cái kia mấy cái âm hiểm xảo trá Sunny ạ rèn âm thầm đánh lén sự tình. Đang đằng. Dạng này à? Nỉ bạ xạ lẩm bẩm nói. Trải qua những ngày trung đụng này, vô luận là hắn vẫn là Sunny V đều đã đối với lẫn nhau có hiểu rõ nhất định. Nỉ bạ xạ cảm thấy là lúc này rồi. Hắn châm trước một lát, sau đó mở miệng hỏi, cái kia Sunny V, ngươi có nguyện ý hay không trở thành bộ kẻ mẩn của ta đâu? Đang đằng. Sunny V ngẩn người, nghe ngữ khí tựa hồ là có chút không hiểu. Nỉ bạ xạ giải thích nói, chính là giống như dở dạ tin y, trở thành bộ kẻ mẩn của ta về sau, ta sẽ giúp ngươi chế định chuyên môn kế hoạch huấn luyện, nhường ngươi biến thành mạnh hơn, tỉ như tiến hóa thành sẽ bi nẹ, thậm chí cường đại hơn sẽ đỡ gì ổ. Cần trả gì sẽ đỡ gì ổ, mỗi lần sử dụng liệp sở tóm đều có thể tăng lên trên diện rộng nó là công, vô hạn học lại một chiêu này, Nỉ bạ xạ cảm thấy chỉ dựa vào tổ này hợp bọn hắn liền có thể ở thời đại này xông pha. Đang đằng. Nhưng Sunny V nghĩ lại cũng không là chính mình mạnh lên chuyện này. Trong đầu của nó hiện ra lúc trước Nỉ bạ xạ hướng Mịn Xin nổ bọn chúng xin lỗi, đồng thời hướng bọn chúng hứa hẹn thu lưu bọn chúng hình tượng. Ngay sau đó là Nỉ bạ xạ đặc huấn giờ dạ tin y, ôn nhu giúp nó xoa bóp cùng nó trung đụng hình tượng. Cùng với Nỉ bạ xạ trên mặt dáng tươi cười, cùng mảnh này lãnh địa bên trong những bộ kẻ mẩn đó trung đụng hình tượng. Những thứ này đủ loại nhường Sunny V không khỏi cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi đó nó mới có thể nhiều lần xuất hiện tại cái này nhân loại trước mặt. Trong lòng của nó, kỳ thật cũng là đang mong đợi đối phương có thể đuổi theo tới a. Sunny V từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Nỉ bạ xạ. Gặp Sunny V chậm chạp không nói lời nào, Nỉ bạ xạ cũng ngồi dậy, nhìn về phía Sunny V. Một người một bộ kẹ mẩn cách không đối mặt. Thế nào, Sunny V? Nỉ bạ xạ hỏi. Sunny V thần sắc cao ngạo ôm lấy cánh tay, nhắm mắt lại, quay đầu đi. Đáp ứng. Nỉ bạ xạ hai mắt tỏa sáng. Đang đằng. Nỉ bạ xạ nhếch miệng cười một tiếng, vẫn là cổ đại bộ kẹ mẩn tốt, nếu là đổi thành hiện đại Sunny V, nhất định được đến một trận đối chiến mới có thể thu phục. Hắn hướng phía Sunny V đưa tay ra, xin chiếu cố nhiều hơn, Sunny V. Sunny V giật mình, nó nhìn trước mắt tay, khỏe miệng có chút dương lên, sau đó đem mình tay cũng cho đưa ra ngoài. Đang đằng. Nỉ bạ xạ lập tức thở dài nhẹ nhõm. Rất tốt, thành công thu phục Sunny V. Có thể từ năm con Sunny ạ gẹn trong tập kích chạy trốn, Sunny V nhất định có được không tầm thường chiến lực. Kể từ đó, trước mắt hắn cũng có thể có được nhất định năng lực chiến đấu. Mà lại Sunny V tốc độ phát triển xa so với giờ dạ tỉ ni phải nhanh. Ở trong đêm, nó chỉ cần muốn LV-17 liền có thể tiến hóa thành sẽ bi nẹ, đồng thời đến rồi LV-36, liền có thể tiến hóa thành cuối cùng giai đoạn sẽ đỡ gì ổ. Lúc kia, nói không chừng giờ dạ tin y liền giờ dạ gồn cũng còn không có tiến hóa. Càng quan trọng hơn là, mặc dù trưởng thành nhanh, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa sở nỉ vì hạn mức cao nhất liền muốn so giờ dạ tin y thấp. Sự do người làm, nỉ bạ xạ từ đầu đến cuối tin tưởng chỉ cần chén nờ đào tạo tốt, cho dù là bệ ý hiệu loại này ven đường khắp nơi có thể thấy được bộ kẹ mẩn đều có được cùng truyền thuyết một trận chiến năng lực. Mà tại trong thế giới bộ kẹ mẩn, liền tồn tại rất nhiều loại này ví dụ. Tỷ như bệ ý của Dỗ Văn Nhi, lại hoặc là bên trong ạt vẹn tù em tợ dịt con kia sở ủy nốt cùng đi limit. Trận này bao tuyết một mực tiếp tục đến rồi sáng ngày thứ hai đều không có đình chỉ. Ngoài phòng gió tuyết đan sen, gió lạnh nước nở gào thét mà qua. Vì kiểm tra tấm gạch nung tình huống, Nị Bạ Sa mặc vào dê nhung mũ trùm, phân phó mấy cái bộ kẹ mẩn ở nhà bên trong, mà hắn thì cùng thợ rèn mùa liệp bọn người đỉnh lấy tuyết lớn đi đến tòa kia lò gạch. Trải qua cả đêm thời gian, vươn đỉnh lò gạch bên trong những cái kia bị đốt đỏ bừng gạch mục đã hoàn toàn nguội xuống. Mộ Liệp đem bên trong một khối cục gạch từ bên trong đem ra cẩn thận kiểm tra một phen, mà phía sau lộ mừng rỡ. Nị Bạ Sa điện hạ, những thứ này tấm gạch nung phi thường thành công. Nghe vậy, đám người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Nói xong, Mộ Liệp đem khối kia hiện lên màu nâu đỏ cục gạch đưa cho Nị Bạ Sa. Nị Bạ Sa đưa tay tiếp nhận, dùng sức nhéo nhéo, chỉ cảm thấy khối này cục gạch tính chất 10 phần cứng rắn rắn chắc. Rất rõ ràng, bọn hắn thành công. Thấy thế, Nị Bạ Sa trong lòng lập tức thở dài một hơi. Kể từ đó, chờ mùa đông này kết thúc, bọn hắn liền có thể kiến tạo càng kiên cố gạch phòng. Các vị vất vả. Nị Bạ Sa nói, đây là chúng ta phải làm, điện hạ. Đám người rối rít nói, tốt rồi, tất nhiên tấm gạch nung đạt được thành công lớn, cái kia các vị liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Chờ bao tuyết ngừng, chúng ta lại tiếp tục công việc. Nị Bạ Sa nói, rõ. Đợi đám người tán đi, Nị Bạ Sa lúc này mới quay đầu nói với Alim, Alim, quay đầu từ ta tư trong kho cầm một vài thứ ban thưởng cho bọn hắn. Minh bạch, điện hạ. Alim vớt cằm nói. Nị Bạ Sa tâm tình thật tốt, nếu như bọn hắn từ giờ trở đi nung tấm gạch, đợi đến năm sau mùa xuân, liền có thể để giành được một nhóm lớn cục gạch. Đến lúc đó, liền có thể bắt đầu kiến tạo cục gạch phong ốc. Lại thêm hoang dại bổ kẹ mẩn chăn nuôi, xù cô nước bẹ gì, lông dê của mạ gì, cục bẹ mẩn ống, ở lỉnh lá trà. Về sau lại mở xử lý mấy nhà nước trái cây cửa hàng, lá trà cửa hàng, tiệm bánh mì loại hình cửa hàng. Đến lúc đó mảnh này lãnh địa quy mô, liền có thể từ thôn xóm chậm rãi phát triển thành trấn nhỏ. Chương 53, ạp gì còn chương 53, ạp gì còn tới đi, Sơn Ivy, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Tại một cái có ánh nắng buổi chiều, Nị Bạ Sa mang theo Sở Nhị Vị cùng Dở Dạ Tỉ Nhị đi đến rồi cái kia phiến đứng thẳng cọc gỗ đặc huấn sân bãi, bắt đầu kiểm chắc lên Sở Nhị Vị nắm giữ chiêu thức tới. Đang đằng, trên mặt tuyết, Sở Nhị Vị ôm cánh tay, tư thái có chút ưu nhã. Nghe được Nị Bạ Sa, nó bắt đầu lần lượt biểu hiện ra lên chính mình trước mắt chỗ tập được chiêu thức. Sở Nhị Vị thần sắc chuyên chú nhìn qua trước mắt cọc gỗ, nó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tựa như một viên cỡ nhỏ như là tháo, quay hướng phía cọc gỗ va chạm tới. Phình một tiếng, cọc gỗ bị đâm đến lung lay. Lờ cùng tắc cỡ sao? Nhìn uy lực coi như không tệ. Nị Bạ Sa ở trong lòng thì thào, chỉ ít trước mắt xem ra, Sơ Nhị Vị lực lượng là muốn mạnh hơn Dở Dạ Tỉ Nhị. Một chiêu kết thúc, Sơ Nhị Vị thân hình linh xảo một cái nhảy về sau, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt tuyết. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lá vi nẹ hiệp theo nó chỗ cổ mở rộng mà ra, mang theo có chút lăng lệ tiếng xé gió, bèo một tiếng quất vào cọc gỗ phía trên. Vi nẹ hiệp. Nhìn qua trên mặt cọc gỗ lưu lại cái kia đạo rõ ràng vết roi, Nị Bạ Sa trong lòng yên lặng nổi lên một chiêu này danh tự. Kế tiếp, Sơ Nhị Vị phô bày một chiêu nhường Nị Bạ Sa trong lúc nhất thời không thể nhận ra chiêu thức. Chỉ thấy nó xúc tích lực lượng, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt phảng phất biến thành càng thêm to nhỏ, đồng thời Sơ Nhị Vị trạng thái nhìn cũng có chút suy yếu. Kia là nó màn thuộc tính chiêu thức gơ dọc. Gơ dọc thuộc về cường hóa chiêu thức, một chút bổ kẻ mẩn tại sử dụng sau khả năng nhường thân thể lập tức lớn lên, từ đó trình độ nhất định tăng lên công kích của mình cùng đặc công. Nhưng Sơ Nhị Vị chiêu này gơ dọc thế nào thấy ngược lại để cho mình biến thành càng suy yếu rồi. Ngắn ngủi suy tư về sau, Nị Bạ Sa rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Hắn Sơ Nhị Vị đặc tính là cần trả gì, cần trả gì năng lực biến hóa phát sinh chuyển, nguyên bản đề cao lúc lại giảm xuống, mà giảm xuống lúc thì biết đề cao. Gơ dọc chiêu thức này hiệu quả bị đảo ngược, thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sơ Nhị Vị tại thời điểm chiến đấu không cách nào đối với mình tiến hành bất kỳ cường hóa. Bất quá, ngược lại là có thể nhường đồng đội bổ kẹ mẩn đối với Sơ Nhị Vị sử dụng dịch loại hình chiêu thức đến giúp đỡ cường hóa trạng thái. Nị Bạ Sa nghĩ thầm. Sau đó, là dạng. Một chiêu này giờ dạ tin nhị cũng đã biết, mà so với trước đó vì nệ hình, Sơ Nhị Vị đối với chiêu thức này độ thuần thục rõ ràng muốn thấp một chút. Dạp về sau, Sơ Nhị Vị bắt đầu biểu hiện ra lên cái cuối cùng chiêu thức. Chỉ thấy nó thao túng bên trong lòng đất năng lượng thuộc tính gờ giặt lặng yên không tiếng động nhường cỏ xanh tại dưới mặt cọc gỗ đánh cái cỏ kết. Nếu như cọc gỗ là chân chính bộ kẹ mẩn, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chiêu này gờ giặt nọt cho trượt chân. Ừm, ngược lại là một cái rất không tệ quái nhiêu chiêu thức. Nị Bạ Sa hài lòng gật đầu một cái. Đầy đủ lần nấp, đầy đủ lặng yên không một tiếng động, có thể tại đối thủ chưa phát giác thời điểm lặng yên phát động, dùng để âm người không có gì thích hợp bằng. Làm rất tốt, Sơ Nhị Vị. Nị Bạ Sa tán dương. Đang đằng. Sơ Nhị Vị một bộ không có gì dáng vẻ, nó khoanh tay, thần sắc cao ngạo ngẩng đầu lên. Nị Bạ Sa nhìn thoáng qua sắc trời, bầu trời tối tăm mờ mịt, cứ việc có ánh nắng, nhưng trong không khí nhiệt độ hay là vô cùng rét lạnh. Mùa đông đối với bộ kẹ mẩn trạng thái tồn tại nhất định ảnh hưởng, nhất là Sơ Nhị Vị dạng này bộ kẹ mẩn thuộc tính gờ giạt. Mùa này khí hậu cùng nhiệt độ đều không thích hợp bộ kẹ mẩn thuộc tính gờ giạt sinh hoạt, Sơ Nhị Vị tại mùa này thân thể sẽ biến thành chậm chạp suy yếu, uy lực của chiêu thức cũng sẽ có điều giảm xuống. Mà tới được mùa xuân hoặc mùa hè, mùa thu, Sơ Nhị Vị động tác liền sẽ ở ngoài sáng bị ánh nắng dưới tác dụng biến thành càng nhanh nhẹn, chiêu thức cũng biết biến thành so mùa đông càng thêm mạnh mẽ. Đây là Sơ Nhị Vị loại này tổ kẹ mẩn sinh thái tập tính. Tốt rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta đi về trước đi. Nỉ Bạ Xạ nói. Mang theo hai cái bộ kẹ mẩn trở về phòng, Nỉ Bạ Xạ không khỏi thở dài. Thời đại này không có bộ kỳ bản thật đúng là không tiện a. Hiện tại chỉ có hai cái bộ kẹ mẩn còn tốt, nếu là quay đầu hắn thu phục càng nhiều bộ kẹ mẩn, tùy tiện ra một chuyến cửa sau lưng đều muốn đi theo một nhóm lớn trùng trùng điệp điệp bộ kẹ mẩn đội ngũ. Bộ kia tràn diện, quả thực có chút quá khoa trương. Nghĩ tới đây, Nỉ Bạ Xạ không khỏi nghĩ đến thế giới bộ kẹ mẩn một loại đặc thù trái cây. Áp gì còn? Đây là một loại phi thường thần kỳ trái cây, nó sinh trưởng ở trên cây, nội bộ trống rỗng, có đủ loại nhan sắc. Theo Nỉ Bạ Xạ biết, tại tương lai xa xôi, cho dù không sử dụng khoa học kỹ thuật, một chút bộ kỳ bản công tượng cũng có thể lợi dụng thủ công đến chế tạo ra đủ loại bộ kỳ bản tới. Hắn cây khoa học kỹ thuật khoảng cách giải tỏa bộ kỳ bản còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cùng nó chờ lấy khoa học kỹ thuật giải tỏa, không bằng chính bọn hắn sớm nghiên cứu phát minh. Từ hắn đem bộ kỳ bản tiểu dáng đại khái vẽ xuống đến giao cho thợ rèn, để bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ suy nghĩ. Trí tuệ của nhân loại là vô hạn, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này chế tạo ra bộ kỳ bản tới. Nghĩ như vậy, Nỉ Bạ Xạ thuận tay dùng bút lông chim tại trên giấy da dê vẽ xuống hạp dị còn bộ dáng. Đợi đến Á Lập tới thời điểm, Nỉ Bạ Xạ liền đem bức tranh này họa đưa tới trong tay của hắn, hỏi: "Á Lập, ngươi có hay không thấy qua loại trái cây này?" "Đây là hạp dị còn." Lao quản gia hơi sững sờ. "Ngươi gặp qua nó?" Nỉ Bạ Xạ hơi kinh ngạc. Á Lập gật đầu một cái, hồi ức nói: "Trước kia tại Vương Thành thời điểm nhìn thấy qua, bất quá điện hạ, loại trái cây này cũng không thể ăn, nó bên trong là trống rỗng, chỉ có một ít nhương cùng hạt giống, đối với chúng ta tới nói không phát huy được tác dụng, cùng loại với hồ lô." Nghe cái này miêu tả, Nỉ Bạ Xạ nhịn không được nghĩ thầm. Bất quá, hắn cũng không hướng Á Liệp giải thích gặp gì còn công dụng, mà là gật đầu nói, ta đã biết. Hôm sau, Nỉ Bạ Xạ vốn định giống trước đó như thế mang theo dở dạ tin nghỉ cùng Sơn Nghị vị kéo dài đi ra ngoài đặc hấn. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bọn hắn vẫn chưa rời giường thời điểm, liền nghe đến rồi báo tuyết gào thét mà qua thanh âm. Một đêm trôi qua, bên trong lò sưởi trong tường tủi đã bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ lưu lại có chút đốm lửa nhỏ, trong phòng nhiệt độ nhiều một chút hơi lạnh. Bao tuyết lại tới a. Nỉ Bạ Xạ tại một đám cổ kẹ mẩn vây quanh xuống nằm ở trên giường, nghe bên ngoài nghẹn ngào gió tuyết âm thanh, nội tâm lại cảm nhận được trước nay chưa từng có an bình. Ngoài phòng bao tuyết tứ ngược, trong phòng lại là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa không khí. Thị nữ đến đây đổi lại mới củi, tảng đá bên trong lò sưởi trong tường ngọn lửa cháy hừng hực, không đầy một lát công phu, trong phòng liền một lần nữa ấm áp. Nỉ Bạ Xạ đứng dậy xuyên thấu qua cái kia tát nhỏ hẹp cửa gỗ nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa sổ gió tuyết đan xen, toàn bộ thế giới đều tối tăm mờ mịt một mảnh, xa xa, từng tòa nhà gỗ đứng sừng sững ở bao tuyết bên trong, ngay cả không khí đều trở nên yên lặng. Ô, lật lật, mấy cái bộ kẹ mẩn bị Nỉ Bạ Xạ động tác đánh thức, nhao nhao mở ra mông lung mắt buồn ngủ nhìn lại. Nỉ Bạ Xạ một lần nữa nằm lại đến rồi trên giường, tiến vào trong chăn, cười nói với chúng, ngủ tiếp đi. Còn có cái gì có thể so sánh mùa đông giá rét tại trong chăn ấm áp ngủ nướng muốn thoải mái hơn chuyện sao? Chương 54, báo tuyết phía dưới, cầu nguyện phiếu. Chương 54, báo tuyết phía dưới, cầu nguyện phiếu. Nỉ Bạ Xạ vốn cho rằng trận này báo tuyết biết giống trước đó như thế chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là trận này báo tuyết hạ hạ ngừng ngừng, một mực kéo dài thật nhiều ngày. Thu thập đất sét, nung tấm gạch công việc bị ép lấy tạm dừng, toàn bộ lãnh địa cũng đều đi theo tiến vào đỉnh trệ trạng thái. Tháng 2 phần, báo tuyết vẫn tại tiếp tục không ngừng. Lãnh địa bên trong các cư dân nhao nhao trốn ở trong nhà, cùng người nhà bằng hữu quay chung quanh đang thiêu đốt hừng hực lò sưởi trong tường bảng sinh lửa sưởi ấm, chỉ có làm báo tuyết tạm nghỉ thời điểm, mọi người mới có thể rời nhà, đi ra bên ngoài quét sạch tuyết động. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn tại trận này báo tuyết tiến đến trước đó nhận được đầy đủ đồ ăn. Ống kho bên trong cất giữ đồ ăn đầy đủ bọn hắn sống qua trận này báo tuyết, sống qua cái này mùa đông giá rét. Mùa này, ngay cả những cái kia nghỉ lại tại dã ngoại hoang dại bộ kẻ mẩn đều không thế nào sinh động. Nỉ Bạ Xạ không có chuyện để làm, ngoại trừ ngẫu nhiên gọi tới Anna chỉ đạo một chút nàng cùng sổ du bên ngoài, liền từ trước đến nay giờ dạ tin y, Sunny V, cùng với Mỉn Xí Nô bọn chúng cùng một chỗ đợi trong nhà chờ đợi lấy trận này báo tuyết kết thúc, mùa xuân đến. Nhân loại, cùng bộ kẻ mẩn cùng một chỗ nỗ lực tại trận này báo tuyết ở trong sinh tồn. Xem như bộ kẻ mẩn thuộc tính hải sơ, sơ nổ vờ không sợ rét lạnh. Nhưng dù vậy, tại báo tuyết tiến đến thời điểm, bọn chúng vẫn là tụ hợp bọn nhỏ cùng nhau trốn ở dưới mái hiên, nhìn xem bên ngoài bay là tả tuyết lớn. Đây là sở nổ vợ gia nhập cái này lãnh địa tháng thứ hai. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn chúng đã sớm cùng những người ở nơi này lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau, càng là cùng lãnh địa bên trong bọn nhỏ trở thành bạn tốt. Hiện tại sở nổ vợ liền cùng bọn chúng bằng hữu tốt nhất, một đôi năm gần 6 tuổi hai huynh muội, cùng với mẹ của bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt. Tại một gian nhỏ hẹp bên trong nhà gỗ, ba con sở nổ vợ cùng hai huynh muội, còn có mẹ của bọn hắn cùng nhau ngồi vây quanh tại trước một cái bàn gỗ. Trên mặt bàn trưng bày mấy phần cây yến mạch cháo cùng bánh mì đen, sờ nổ vỡ trên thân kết quả, cùng với mấy đầu cá nướng, mà tại sờ nổ vỡ trước mặt thì trưng bày mấy viên lại lớn lại sung mãn mẹ gì. Cơm trưa đã đến giờ, hai huynh muội reo hò một tiếng. Ta chạy. Nô cô. Sau đó liền cùng một chỗ ăn như gió cuốn. Một bên phụ nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt nhịn không được lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Ăn chậm một chút, không đủ cái nồi bên trong còn có, rót giờ, đây, đem cái này hai bát cây yến mạch cháo uống. Nói xong, phụ nhân vừa nhìn về phía một bên sờ nổ vỡ. Sờ nổ vỡ, các ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút nha. Nô cô. Ba con sờ nổ vợ phát ra vui vẻ gọi tiếng. Phụ nhân thần sắc ôn nhu nhìn xem một màn này. Hai đứa bé phụ thân lúc trước bao tuyết bên trong bất hạnh gặp nạn, từ đó về sau, tận mắt nhìn thấy phụ thân biến mất tại bao tuyết bên trong tây cùng rót giờ trên mặt đã không thấy tăm hơi dáng tươi cười. Hai huynh muội ngày bình thường trong nhà luôn luôn trầm mặc ăn cơm đi ngủ, hoàn toàn không nhìn thấy lấy trước kia hoạt bát sáng sủa dáng vẻ. Phụ nhân nhìn trước mắt cái này bà con ma thú, nghĩ thầm từ khi bọn chúng đến về sau, trong nhà biến thành náo nhiệt hơn một chút, liền tây cùng rót giờ trên mặt cũng đều lại xuất hiện dáng tươi cười. Nhìn qua trước mắt hai đứa bé cùng ma thú cùng một chỗ hưởng dụng đồ ăn dáng vẻ, phụ nhân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cùng lúc đó, một cái khác tòa nhà bên trong nhà gỗ, Xi Mị Sệ ở đang dùng chính mình ngọn lửa tại Giản trước mặt biểu diễn dùng lửa đốt xì chuột bẹ gì. Và ở, thật lợi hại. Giản kinh hô một tiếng, nhịn không được cho Xi Mị Sệ ở dựng lên một cái ngón tay cái. Bá khác Xi Mị Sệ ở đem nướng xong bẹ gì phóng tới Giản cùng tỷ đổ vỡ trước mặt của bọn nó. Đây là nó trước kia còn là bạn sở thời kỳ thích ăn nhất đồ ăn, cho nên hiện tại nó cũng nghĩ để cho mình ưa thích người tới thử một lần. A, cho ta nướng. Giản lấy làm kinh hãi. Xi Mị Sệ ở gật đầu cười. Giản hít mũi một cái, nên miệng cười nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hắn cầm lấy bị nướng nóng hầm hập bẹ gì, miệng lớn bắt đầu ăn. Thịt quả bị nướng rất mềm, ăn vào trong bụng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Giản cảm giác thân thể của mình đều đi theo ấm áp. Bá khác gặp Giản giống như rất thích ăn nướng bẹ gì, Xi Mị Sệ ở cảm thấy phi thường vui vẻ. Nó lại từ rổ bên trong lấy ra mấy quả bẹ gì, lần nữa vì Giản làm lên nướng bẹ gì. Nhìn thấy một màn này, Giản trong lòng vô cùng cảm động. Hắn lúc này ôm chặt lấy Xi Mị Sệ ở, cảm động nói, ô ô ô, Xi Mị Sệ ở, ngươi thật sự là quá tốt. Xi Mị Sệ ở bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nó có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bá khắc, đồng dạng một màn tại mảnh này lãnh địa khác biệt địa phương lần nữa trình diễn. Sau cơm trưa, mẹ gẳng cùng ca ca cờ dít cùng một chỗ đem chứa mặt cặp đầu gỗ bể cá đem đến tới gần lò sưởi trong tường địa phương. Nhìn qua bên trong chậm rãi du động mặt cặp, mẹ gẳng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt rồi, mặt cặp, cái này các ngươi cũng không cần lo lắng biết chịu đông lạnh. Sáu con mặt cặp vẫn như cũ một bộ ngơ ngác biểu lộ, nhưng rất nhanh, trong đó liền có một cái mặt cặp sử dụng ra chứ danh chiêu thức nhảy bọn. Lập tức, bể cá bên trong bọt nước văng khắp nơi ra, mà con kia mặt cặp cũng nhảy ra ngoài, rơi xuống trên sàn nhà bằng gỗ, giống một đầu cá ướp muối đồng dạng vô lực bay nhảy. Mẹ gẳng đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nàng tiến lên đem con kia mặt cặp bế lên, sau đó một lần nữa thả lại trong nước. Đón lấy, mẹ gẳng lại đi trong nước vung xuống nhóm mặt cặp thích ăn bẹ gì khối. Tốt rồi, nhanh ăn cơm đi. Mặt cặp lại bắt đầu nhịn không được nhảy bọt. Đây là mặt cặp cảm xúc tương đối vui vẻ biểu hiện. Mẹ gẳng lần nữa bị tung tóe một thân bọt nước, nàng làm bộ cả giận nói, không cho phép lại nhảy. Bằng không ta liền mặc kệ các ngươi. Nghe nói như thế, cái này sáu con mặt cặp lập tức trung thực xuống dưới. Bọn chúng ngoan ngoãn đợi ở trong nước, ăn lên những cái kia bị cắt thành khối nhỏ bé gì. Này mới đúng mà. Mẹ gẳng trên mặt tươi cười, ăn đi. Ma thú, có lẽ không có bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Từng viên hơi không đáng chú ý hạt giống, tại mọi người trong lòng chậm rãi mọc dễ nảy mầm. Nhân loại cùng bộ kem mẩn, tại mùa đông này, tại mảnh này lãnh địa chậm rãi bắt đầu dung hợp. Trận này bao tuyết một mực tiếp tục đến rồi cuối tháng 2 mới khó khăn lắm ngừng lại. Tùy theo mà đến, là đại địa bên trên tuyết động bắt đầu tăng dã, vạn vật bắt đầu khôi phục, nước sông làm tan. Trên mặt đất mọc ra tươi non xanh lá mầm, giá ngoại trong bụi cỏ mở ra hoa tươi. Mặt đất, bầu trời, nước sông, rừng rậm, trong bụi cỏ dần dần xuất hiện đủ loại thân ảnh, trong đó thậm chí còn có một ít bình thường khó mà nhìn thấy tồn tại. Tại trong sào huyệt yên lặng một mùa đông hoang dại, bộ kẹ mẩn rốt cục lần nữa bắt đầu ở trên phiến đại địa này rong ruổi. Đầu tháng 3, trời ấm còn lạnh, nỉ bà xà mang theo dở dạ tin nỉ cùng sơ nỉ vì nhìn qua trước mắt mảnh này dần dần khôi phục, sinh cơ bồng bột mặt đất, nội tâm lập tức nổi lên một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Mùa xuân đến rồi, bọn hắn rốt cục thành công chịu đựng qua cái này rét lạnh mùa đông. Chương 55, mùa xuân đông đi xuân tới, theo đại địa bên trên tuyết động hòa tan, vạn vật bắt đầu khôi phục, lãnh địa bên trong đám người cũng bắt đầu lần nữa công việc lưu đủ lên. Nị bạ xã đem mọi người triệu tập đến lãnh chúa trong đại sảnh, cộng đồng thương nghị lên lãnh địa bên trong các hạng sự vụ. Đầu tiên nên đón chính là đồ ăn nguy cơ. Nị bạ xã điện hạ, lãnh địa bên trong đồ ăn đã nhanh được mọi người cho ăn sạch. Lao quản gia ạ liệp thần sắc lo lắng. Trận này kéo dài tiếp cận 2 tháng bao tuyết cơ hồ khiến tiêu hao hết bọn hắn tất cả đồ ăn, bây giờ ống kho bên trong đồ ăn đã còn thừa không có mấy. Hiện tại là tháng 3 phần. Khoảng cách trong ruộng đám kia cây nông nghiệp thành thục còn có gần 2 tháng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn tiếp xuống có thể muốn nói bụng. Nhìn bà xa như mày, tỉnh táo suy tư một lát, sau đó nói ra, nhường mọi người tận lực tiết kiệm đồ ăn, ta tại chống không thời gian sẽ để cho dở dạ tỉ mỉ kéo dài đi trong sông bắt cá. Chỉ bất quá, dạng này một mực cá trình điện cũng không phải biện pháp, bởi vì cá trình điện sẽ đối với sinh thái tạo thành vô cùng nghiêm trọng phá hư. Cứ việc ở thời đại này tài nguyên phi thường phong phú, nhưng một mực tiếp tục như vậy, lại tài nguyên phong phú sớm muộn cũng có một ngày cũng biết bị tiêu hao hầu như không còn. Vẫn là đến tế thủy trường lưu mới được, Nị Bạ Xạ không khỏi bắt đầu suy tư lên tại mảnh này lãnh địa bên trong đào móc cá đường, bắt đầu nuôi cá kế hoạch khả thi. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hiện tại là mùa xuân, mảnh này đất đai phỉ nhiều bên trên dựng dục đến không hết khả năng. Dừng một chút, Nị Bạ Xạ lại nói, mặt khác, nhường đội thu thập kéo dài ra ngoài thu thập bẹ gì, mục nhĩ, chăn ma loại hình lâm sản, nếu như phát hiện gà rừng loại hình phổ thông động vật, cũng có thể thiết trí cạm bẫy bắt giữ trở về chăn nuôi. Cá, bẹ gì, lâm sản, trứng gà, thịt gà, sờ nổ vờ trên thân kết trái cây. Những thứ này miễn cưỡng đầy đủ bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Đúng, điện hạ. A Lập đáp lại nói. Nị Bạ Xạ lại đem ánh mắt nhìn về phía lãnh địa bên trong tận mục, thợ rèn, cùng với một chút xung làm lâm thời thợ mỏ các cư dân. Đào móc đất sét đung tấm gạch sự tình liền muốn kéo dài xin nhờ các vị, mặt khác, chàng đốn tuổi bên kia công việc cũng muốn kéo dài tiến hành, chúng ta phải nhanh một chút đem nơi xay bột cho xây. Hắn nói, có nơi xay bột, bọn hắn liền có thể đem thu hoạch được lúa mì mài thành bột mì, dùng để chế bánh mì chờ đồ ăn, thậm chí còn có thể lợi dụng dòng nước lực lượng đến tới tiêu đồng ruộng. Đúng, Lý Bạ Xạ điện hạ. Ngay một cờ cùng thợ rèn mối lịch bọn người cùng kêu lên đáp ứng. Lý Bạ Xạ điện hạ. Một bên mấy tên nông phu hợp thời mở miệng nói. Lý Bạ Xạ nhìn về phía mấy người. Mùa xuân đến rồi, còn lại những cái kia lúa mì hạt giống cùng cây khoai tây hạt giống, còn có cây cải bắp, cà rốt, cây yến mạch hạt giống cũng có thể bắt đầu gieo hạt. Mấy tên nông phu báo cáo. Suýt nữa quên mất chuyện này. Lý Bạ Xạ gật đầu nói, đã như vậy, cái kia từ hôm nay liền bắt đầu đi. Khai hoang đồng ruộng, cày ruộng thổ địa. Tại gieo hạt trước đó, còn có rất nhiều công việc chờ lấy bọn hắn đi làm. Đạt được nhiệm vụ, đám người vội vàng quay người rời đi, tiến đến chấp hành riêng phần mình công việc. Lý Bạ Xạ lại đem ánh mắt nhìn về phía đoàn kỵ sĩ đám người. Mùa xuân đến rồi, có lẽ là nhiệt độ không khí dần dần ấm áp lên, khiến cho trên phiến đại địa này lại tăng thêm rất nhiều hoang dại bộ kẻ mẩn. Trong đó một chút thậm chí bắt đầu ở lãnh địa xung quanh sinh động. Tỷ như trong bụi cỏ bụi hiệu, trên mặt sông sờ hoàn nạ cùng đủ cốt, treo ở trên cây phờ rột xịt các loại. Nhưng cũng may trải qua mùa đông này, mảnh này lãnh địa cư dân đối với ma thú thái độ phát sinh đổi mới, bây giờ gặp lại những ma thú này, đã không có trước kia sợ hãi. Thậm chí còn có một ít cư dân đánh bạo chủ động tới gần những ma thú kia. Nhưng mà, dù vậy bọn hắn cũng không thể buông lòng cảnh giác. Dù sao không phải là tất cả bộ kẻ mẩn đều là đối với nhân loại hữu hảo, trong đó không thiếu có một ít tồn tại nguy hiểm. Lý Bạ Xạ hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, lãnh địa xung quanh tuần sát công việc không thể buông lòng cảnh giác, nếu là gặp được có tính công kích ma thú, nhớ kỹ trước tiên muốn bảo hộ tốt chính mình cùng an toàn của những người khác. Rõ. Đoàn kỵ sĩ đám người nhao nhao gật đầu nói. Mặt khác, Lý Bạ Xạ lại đem ánh mắt nhìn về phía giai ẩn, cỡ lệ vệ lẹn, cùng với cỡ gì ti nạ ba người, trong rừng rậm lại xuất hiện rất nhiều không biết ma thú, ta cần các ngươi lần nữa xuất phát, tiến đến đưa chúng nó cho ghi chép lại. Tốt, tốt. Cờ gì tin nạ đội bằng nói. Lý Bạ Xạ cười cười, nói ra, lần này không cần chạy xa như thế, chỉ cần đem lãnh địa xung quanh rừng rậm và bình nguyên bên trên nghỉ lại ma thú cho vẽ xuống đến là được rồi. Minh bạch. Cờ gì tin nạ ôm chặt trong tay hòa bản. Lý Bạ Xạ gật đầu một cái, sau đó nói, tốt rồi, các vị đều đi làm việc đi. Đám người lần lượt rời đi, nhưng lại có một tên nhỏ kỵ sĩ lưu lại. Lý Bạ Xạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nếu mày nói, còn có việc sao? Điện hạ. Tên kia nhỏ kỵ sĩ nhịn không được dò hỏi, chúng ta không đi đất phong sao? Lý Bạ Xạ làm trầm tư hình dáng, lấy chúng ta trước mắt đồ ăn số lượng dự trữ, chỉ sợ căn bản trèo trống không đến chúng ta tới cái kia phiến đất phong, thế nào? Nơi đó có thân nhân của ngươi bằng hữu sao? Nhỏ kỵ sĩ vội vàng lắc đầu, không, ta chỉ là có chút không nỡ nơi này, nếu là chúng ta đều đi, những thứ này chúng ta tân tân khổ khổ xây phòng ở liền muốn hoang phế. Mà lại, một chút bình dân đã không muốn đi. Bọn hắn cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt cũng rất tốt, dù sao cái kia phiến lãnh địa lại màu mỡ cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Mà ở chỗ này, không có nô lệ, không có chiến tranh. Tất cả mọi người cùng một chỗ vì kiến tạo gia viên mà nỗ lực. Nghe được tên này nhỏ kỵ sĩ, Lý Bạ Xạ cười cười, nói ra, liên quan tới chuyện này, ta tự có quyết đoán, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn trước vượt qua trước mắt trận này đồ ăn nguy cơ, những chuyện khác về sau lại nói. Rõ. Nhỏ kỵ sĩ đi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, sau đó liền rời đi lều vải, tiến đến xung quanh tuần tra đi. Lập tức, trong chướng đồng liền chỉ còn lại có Lý Bạ Xạ cùng Giờ Dạ Tin Y, Sơ Nị Vì ba người. Nhìn qua trước mắt góp nhặt bẻ gì hạt giống, Lý Bạ Xạ hít sâu một hơi, nói với Sơ Nị Vì, cũng là thời điểm. Đang đằng. Sơ Nị Vị giật mình, trước tiên không thể kịp phản ứng. Trước đó đáp ứng các ngươi sự tình, đem những này bẹ gì hạt giống trồng xuống, mở ra một mảnh để các ngươi có thể sinh tồn quê hương. Lý Bạ Xạ một bên nói, một bên nhìn về phía trước mắt cờ gì tỉ nạ vẽ xuống xung quanh địa đồ. Cuối cùng, hắn lựa chọn một khối ở vào lãnh địa phía nam đất trống dùng để trồng thực những thứ này cây bẹ gì. Bẹ gì, thế giới bổ kẹ mần một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tài nguyên. Sinh trưởng chu kỳ nhanh, thành thục thời gian ngắn, thường thường 2-3 ngày thời gian liền có thể ngắt lấy một vòng. Có những thứ này bẹ gì, bọn hắn liền có thể bắt đầu chăn nuôi càng nhiều bộ kẻ mẩn. Suko, Kobe, Sasuke. Lý Bạ Xạ ở trong lòng yên lặng chế định lấy kế hoạch tiếp theo. Chỉ bất quá đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên chuyển đến một trận thất kinh thanh âm. Ngay sau đó, một tên nông phu đội vàng chạy vào, bẩm báo nói, điện hạ. Đồng ruộng bên kia có ma thú trong đất phá hư. Tốc độ của nó quá nhanh, đoàn kỵ sĩ mọi người căn bản bắt không được nó. Cái gì? Nghe nói như thế, Lý Bạ Xạ lập tức nhíu mày. Đồng ruộng bên trong những cái kia thu hoạch việc quan hệ sinh tử của bọn hắn tồn vong, cũng không thể có bất kỳ sơ suất. Nghĩ tới đây, Lý Bạ Xạ lập tức đứng người lên, mở miệng nói, "Mang ta đi nhìn xem." "Tuân mệnh, điện hạ." Chương 56, đột chỉ ổ cùng đồng ruộng, cảm tạ meo quá thay đại lão minh chủ khen thưởng. Chương 56, đột chỉ ổ cùng đồng ruộng, cảm tạ meo quá thay đại lão minh chủ khen thưởng. Làm Lý Bạ Xạ vội vàng đuổi tới đồng ruộng bên kia lúc, xa xa, hắn liền nhìn thấy trên mặt đất có một cái trống nhỏ bao ngay tại nhanh chóng di động tới. Đoàn kỵ sĩ một đám kỵ sĩ chính ngăn ở nổi một di động con đường bên trên ý đồ đem nó bắt lấy. Nhưng mỗi khi bọn hắn sắp tới gần cái kia nổi một thời điểm, đối phương liền sẽ thân hình linh xảo thay đổi phương hướng, đồng thời nhanh chóng hướng phía địa phương khác di động mà đi. Ghê tởm. Có kỵ sĩ bị cái này phá hư ruộng đồng ma thú chọc tức tại nguyên chỗ đập mạnh lên chân. Cái khác mấy người ý đồ tại nổi bụt di động con đường bên trên tiến hành sớm chặn đường, nhưng không hề nghi ngờ toàn bộ nhào không còn, không chỉ có chưa bắt được con kia ma thú, còn đụng phải một cái mũi xám xịt. Sơn Nhị Vi, ngăn lại nó. Nhị Bạ Sa trầm giọng hạ lệnh. Đang đằng. Sơn Nhị Vi ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía cái kia không ngừng di động nổi bụt. Một giây sau, một cây dài nhỏ xanh biết vi nẹ hiệp theo nó trong cổ bay ra. Vi nẹ hiệp xẹt qua không khí, lưu lại một đạo rõ ràng tiếng xé gió. Veo một tiếng, tinh chuẩn quất vào cái kia nổi bụt phía trên. Dưới mặt đất nổi bụt quả nhiên đình chỉ di động, phía dưới bộ kẹ mẩn lung lay thân thể. Sau đó đột nhiên phá đất mà lên, lộ ra diện mục thật của nó. Kia là một cái có được 3 viên màu nâu đầu, mỗi một cái đầu bên trên đều dài lấy một viên màu đỏ cái mũi không biết ma thú. Kia là Lucio. Vừa ra tới, Lucio lập tức chính xác không sai nhìn về phía công kích nó Sơn Nhị Vi. Cái này nghịch ngậm Lucio lúc này không phục khởi sướng phản kích, bọn chúng nhắm chuẩn Sơn Nhị Vi, trong miệng phốc 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 liên tục phun ra mấy khối bẩn thỉu bùn. Nhưng Sơn Nhị Vi thân hình 10 phần linh mẫn, tại Lucio công kích trong nháy mắt, nó liền bình tĩnh nhảy lên một cái, rơi xuống một chỗ khác trên đất trống. Vì nệ hình Nị Bạ Sạ lần nữa mở miệng nói, đang đằng. Sơn Nhị Vị tỉnh táo đáp lại một câu, sau đó thẳng tắp chạy về phía cách đó không xa đột chỉ ổ. Một cây dài nhỏ vi nẹt hiệp lần nữa xẹt qua không khí, trung điệp quất vào đột chỉ ổ trên thân, trực tiếp chính là một người ba kích liên tục. Ba ba ba, hiệu quả nổi bật. Đột chỉ ổ lập tức phát ra bị đau gờ giọng, thấy mình không địch lại, đột chỉ ổ lập tức liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng Sơn Nhị Vị như thế nào lại cho nó cơ hội này? Lúc này một chiêu gờ giặt nọt ngăn cản đường đi của nó, đem nó cho trói buộc chặt. Rốt cục bắt được ngươi tên ghê tởm này. Đoàn kỵ sĩ đám người nhao nhao tiến lên, đem đột chỉ ổ cho bao vây lại. Nị Bạ Sạ kiểm tra một chút ruộng đồng hư hao tình huống, gặp chỉ hư hại một mảnh nhỏ khu vực, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Nị Bạ Sạ nhấc chân xuyên qua đám người, đi đến con kia bị đánh có kết kéo chặt lấy đột chỉ ổ trước mặt. Đột chỉ ổ một mặt sợ hãi, nó muốn chạy trốn, nhưng lại bị đánh có kết một mực cuốn lấy, động một cái cũng không thể động, chỉ có thể phát ra thất kinh gờ rằng, chi chi. Nị Bạ Sạ điện hạ. Một đám kỵ sĩ nhìn thấy Nị Bạ Sạ tới, nhao nhao tránh ra vị trí. Nị Bạ Sạ hướng mọi người hơi gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía trước mắt đột chỉ ổ. Đột chỉ ổ, chuột đồng tổ kẻ mẩn, hệ gờ rừng, bình thường sinh hoạt tại âm u dưới mặt đất, hiếm khi sẽ đến tới trên mặt đất. Tại cái nào tương lai xa xôi, loại này tổ kẻ mẩn sẽ bị rất nhiều nông phu tỉ mỉ đào tạo, bởi vì đột chỉ ổ sau khi trải qua thổ nhưỡng sẽ có được thích hợp lật qua lật lại, đồng thời nó phân và nước tiểu cũng biết nhường thổ nhưỡng biến thành càng thêm vì nhiều, trở thành thích hợp nhất trồng trọt ruộng đồng. Nhưng hoang dại đột chỉ ổ thường thường cũng đều vì ruộng đồng cùng nông phu mang đến không nhỏ tai hại, bởi vì bọn chúng biết gặm ăn trong ruộng sinh trưởng rau quả. Một cái đối với lãnh địa có chỗ trợ giúp bộ kẻ mẩn, đồng thời chỉ cần vì đột chỉ ổ cung cấp đầy đủ đồ ăn, nó gây nên ruộng đồng mang tới nguy hại cũng là có thể để tránh cho. Nị Bạ Sạ trong lòng động đem nó thu nhập dưới trướng tâm tư, nhưng hắn trên mặt vẫn bất động thanh sắc, biểu lộ thậm chí có chút nghiêm túc. Đột chỉ ổ, ngươi phá hủy chúng ta ruộng đồng, những thứ này đồng ruộng bên trong thu hoạch thế nhưng là chúng ta còn sót lại đồ ăn. Không sai, quá phận. Điện hạ, không muốn phóng qua con ma thú này. Một bên kỵ sĩ cùng nông phu phụ hòa nói. Chi chi chi. Nghe được lời nói này, đột chỉ ổ bị giật nảy mình. Nó vội vàng vô cùng đáng thương biểu thị chính mình không phải cố ý, nó một mùa đông đều không có ăn cái gì, chỉ là quá đói mà thôi. Không thể cứ như vậy tùy tiện phóng qua ngươi. Nị Bạ Sạ biểu lộ nghiêm túc, ngươi nhất định phải làm những gì đền bù chúng ta tổn thất. Ô, không sai. Giờ Dạ Tỳ Nhĩ cũng ở một bên phụ hòa nói. May mắn chúng ta phát hiện ra sớm. Nếu là chậm thêm một chút, cả khối ruộng đồng đều bị ngươi làm hỏng rơi, đến lúc đó không có đồ ăn, chúng ta toàn bộ lãnh địa người đều sẽ bị chết đói ở chỗ này. Một tên nông phu mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Nghe được lời nói này, đột chỉ ổ có vẻ hơi khí nhược. Chi chi. Nó nhìn một chút mọi người chung quanh biểu lộ, nội tâm không khỏi dâng lên một tia ấy náy. Chi chi. Nó không có nghĩ qua muốn thương tổn người, nó chỉ là muốn tìm ít đồ nhét đầy cái bao tử. Nị Bạ Sạ gặp bầu không khí tô đậm không xài biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói, muốn chúng ta không truy cứu ngươi cũng có thể. Chi chi. Đột chỉ ổ vội vàng ngẩng đầu nhìn tới. Ngươi đến lưu tại mảnh này lãnh địa dùng lực lượng của ngươi vì ta công việc, thẳng đến đền bù ngươi cho chúng ta mang tới tổn thương mới thôi. Nị Bạ Sạ nói. Điện hạ. Nghe nói lời ấy, mọi người đều là nhao nhao sửng sốt. Đột chỉ ổ cũng có chút không dám tin. Nị Bạ Sạ lại phảng phất sớm có đoán trước, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là rất am hiểu xới đất rổ tỏ tin ở, cày bừa, à. Tiếp xuống, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta khai hoang thổ địa, cày ruộng thổ nhưỡng, dùng cái này để đền bù chúng ta tổn thất, ngươi cảm thấy thế nào? Đột chỉ ổ cảm xúc có chút xa xút, nhưng giờ này khắc này, nó còn có thể có biện pháp nào đâu. Chi chi. Một giây sau, Nị Bạ Sạ liền nhận được đột chỉ ổ trở thành lãnh địa một viên thông chi. Vô kẽ mẩn, đột chỉ ổ thuộc tính, gần giới tính, giống cái đặc tính, hang cắt chiêu thức. Sẵn ở tắc, gờ rằng, chi ở tắc, dồ tỏ tin ở, hay bựa, mù sợ lạc độ thân thiện, không bảo sinh lý lịch, vương quốc lịch năm 146, đi nẹt ra đời. Vương quốc lịch năm 148, đi nẹt tại ngủ đông bên trong tiến hóa thành đột chỉ ổ. Vương quốc lịch năm 149, đột chỉ ổ bởi vì nội tâm ấy nấy, cùng với vì đền bù chính mình tạo thành phá hư, quyết định lưu tại lãnh địa hỗ trợ công việc trả lại tổn thất. Nị Bạ Sạ. Không hiểu cảm thấy cái này đột chỉ ổ có chút đáng thương lại đơn thuần là chuyện gì xảy ra. Nói cho cùng cái này cũng không thể hoàn toàn trách nó. Dù sao ngủ đông một mùa đông, đột chỉ ổ bụng nhất định rất đói, cho nên mới sẽ đi vào mặt đất tìm kiếm thức ăn, sau đó trời xui đất khiến xuống ăn hết bọn hắn thu hoạch mầm non. Nghĩ tới đây, Nị Bạ Sạ chậm lại ngữ khí, nói ra, đã ngươi nguyện ý gánh chịu sai lầm, cái kia chúng ta liền tạm thời tha thứ ngươi đi. Mặt khác, Nị Bạ Xạ nhìn về phía một tên kỵ sĩ, phân phó nói, đi lấy mấy quả bẹ gì cùng mấy cây rễ cây tới. Tên kỵ sĩ kia mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là quay người tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn liền dẫn mấy quả xì chuột bẹ gì cùng rễ cây về tới nơi này. Xì chuột bẹ gì là dã ngoại hái, rễ cây là trước kia đốn cây thời điểm bỏ đi xuống phế liệu. Nị Bạ Xạ đem những thứ này rễ cây cùng bẹ gì phóng tới đột trì ổ trước mặt, nói, ăn đi, ăn no rồi mới có khí lực làm việc. Chi chi. Đột trì ổ không dám tin nhìn trước mắt đồ ăn. Nị Bạ Xạ tiếp lấy nói ra, xem như các ngươi công tác thủ lao, chúng ta mỗi ngày đều sẽ cho các ngươi cung cấp dạng này đồ ăn. Chi chi. Đột trì ổ ngẩn người, lập tức trong mắt bắn ra một chùm hào quang sáng tỏ. Chi chi. Điện hạ. Gặp tình hình này, mấy tên nông phu lại cảm thấy không ổn, trên mặt của bọn hắn tràn đầy lo lắng. Nói cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là ma thú mà thôi, nếu là bọn chúng quay đầu lại vụng trộm ăn đồng ruộng bên trong thu hoạch làm sao bây giờ? Nị Bạ Xạ dùng ánh mắt trấn an mấy người, hắn kiên nhận chờ đợi Đột trì ổ ăn xong, sau đó mới mở miệng nói ra, Đột trì ổ, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi, dù tỏ tin ở, cái bữa, biết sao? Chi chi. Lấp đầy bụng Đột trì ổ chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực. Một giây sau, một cỗ năng lượng theo nó trên thân bạo phát đi ra, chỉ thấy mặt đất phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp rung động. Nguyên bản bằng phẳng thổ địa tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới biến thành ổ ga lởm chởm, ngay sau đó, Đột trì ổ bắt đầu ra sức hướng phía trước di động. Mà nơi nó đi qua thổ địa đều bị đẩy rụt tới, nguyên bản cứng rắn bùn đất biến thành suốt, lại tràn đầy sinh cơ. Đột trì ổ nhanh chóng di động tới, ngắn ngủi vài phút công phu, trước mắt mảnh đất hoang này liền bị khai hoang thành một mảnh tràn ngập sinh cơ ruộng đồng. Ở đây nhóm nông phu tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nị Bạ Xạ mỉm cười. Dô tỏ tin ở, cây bừa, gần thuộc tính chiêu thức, tác dụng là cày ruộng thổ địa, nhưng có cây biến thành lại càng dễ trưởng thành, hơn nữa có thể đề cao tổ kẹ mẩn thuộc tính gỡ giặt công kích cùng đặc công. Có một chiêu này, bọn hắn liền có thể càng nhanh chóng hơn nhanh gọn làm ruộng, càng quan trọng hơn là thổ địa bên trong dinh dưỡng còn có thể nhường cây trồng sinh trưởng đến càng nhanh càng tốt hơn.